Tuyên Vân Thành, Diệp Lương Thần. Nghĩ đến cái tên mập mạp kia, Tần Dật Trần khỏe miệng không tự chủ được toát ra một vệt ý cười, khiến cho hắn tới cùng ngươi cùng một chỗ quản lý thương hội, nghĩ đến ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều.
Ừm.
Thư Như Yên khẽ gật đầu, cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Kỳ thật, tại ngắn ngủi này trong vài ngày, nàng chính là phát hiện, mặc dù mình tại quản lý phương diện có không tệ năng lực, bất quá, theo thương sẽ phi tốc phát triển, lại làm cho nàng có chút lực bất tòng tâm. Tự vệ có thừa, phát triển, nàng cũng không thế nào lành nghề. Cho nên, đừng nhìn Phi Lạc Thương Hội hiện tại thanh thế hạo đại, kỳ thật cũng không có khuyết trương triển khai. Nhìn thấy Thư Như Yên cái kia thẹn thùng bộ dáng, Tần Dật Trần cũng có như vậy một sát na thất thần, chợt cười khổ một tiếng, tại Thư Hân mang theo có chút cắt gọt trong ánh mắt chợt vật thoát đi ra phòng khách. Sau khi trở lại phòng, Tần Dật Trần sắc mặt chính là ngưng trọng xuống tới. Thời gian rất khẩn cấp. Công chúa chọn tế thời điểm, hắn biết rõ, Đỗ Tuấn Hùng tuyệt đối sẽ không đối với hắn lưu thủ. Là thời điểm tu tập một bộ cường thế võ kỹ. Tần Dật Trần hít sâu một hơi, trong con ngươi lóe lên một đạo hàn mang, dành với ta nữ nhân, Đỗ Tuấn Hùng, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, mạch suy nghĩ cũng là phi tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy thích hợp giai đoạn này tu luyện võ kỹ. Vô danh công pháp rất mạnh, mà lại chú đáo. Thế nhưng, này trung quy chẳng qua là cơ sở nhất căn cơ võ học. Thời gian dài như vậy đến nay, Tần Dật Trần nhất trực tại tu tập vô danh công pháp, chưa từng có lười biếng qua, hắn đối lực đạo trường khống, bùng nổ, đã đến một cái có chút khả quan trình độ. Một khi bạo phát đi ra, có thể ngưng ở một điểm, một kích toàn lực. Cùng giai cường giả, tuyệt không ai đỡ nổi một hiệp. Thế nhưng, Tần Dật Trần hiện tại phải đối mặt, lại là đã là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh Đỗ Tuấn Hùng, chính diện liều mạng, hiển nhiên là không thế nào hiện thực. Đúng rồi, ngự kiếm thuật. Rất lâu, trải qua đủ loại cân nhắc về sau, Tần Dật Trần rốt cục đem mục tiêu khóa chặt tại một môn bí thuật lên. Ngự kiếm thuật. Đây là hắn tại một chỗ di tích làm ở bên trong lấy được bí thuật. Chương 139, ngưng tụ linh kiếm. Ngự kiếm thuật. Nghiêm khắc nói đến, cũng không tính là kiếm pháp võ kỹ, mà là một loại ném kiếm bí thuật. Sáng tạo môn này bí thuật người, tên là Ngự Kiếm Tán Nhân, hắn luyện kiếm cả đời, mãi đến trước khi Lâm Trung đột nhiên đốn ngộ, nộ ra ngự kiếm thuật. Cùng kiếm pháp thông thường địa phương khác nhau, đầu tiên là ngự kiếm thuật kiếm. Nó không phải bình thường lợi kiếm, mà là do cá nhân trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ mà thành. Linh kiếm. Linh kiếm mạnh mẽ hay không, dĩ nhiên liền cùng tự thân chân nguyên cùng một nhịp thở. Năm đó Tần Dật Trần không nặng võ đạo, mà lại một thân bình thường chân nguyên, coi như tu tập này ngự kiếm thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên liền ném một bên. Thế nhưng bây giờ lại không giống nhau. Hắn hiện tại chân nguyên, mặc dù màu sắc cùng bình thường chân nguyên không có gì khác biệt, thế nhưng lại có được kiếm sắc bén, lửa nhiệt độ, là một loại cực kỳ đặc thù thuộc tính. Không hề nghi ngờ, liền đệ nhất dạng, liền vô cùng thích hợp này ngự kiếm thuật. Hắn thậm chí cảm giác, này ngự kiếm thuật chính là vì hắn đo ni đóng giày một dạng. Nếu là hắn ngưng ra linh kiếm, thử hỏi, ai có thể thử kỳ phong mang? Liền ngươi. Tần Dật Trần rất nhanh liền làm ra quyết định. Tu tập ngự kiếm thuật bước thứ nhất, liền là ngưng tụ linh kiếm. Dùng nguyên làm kiếm thân, dùng linh làm kiếm mang. Hắn đọc thầm lấy ngưng tụ linh kiếm cầu quyết, chật vật suy nghĩ lấy mặt chữ bên trên ý tứ, mãi đến, cảm giác đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng về sau, hắn mới buông lòng xuống. Ngự kiếm. Kỳ thật ngoại trừ tự thân chân nguyên bên ngoài, nhất định phải có mạnh mẽ tinh thần lực tạo nghệ mới được, bởi vì tại linh kiếm ngưng tụ mà thành về sau, liền là dựa vào tinh thần lực tới trưởng khống linh kiếm. Đây đối với võ giả bình thường tới nói, tự nhiên là cái thiên đại nan đề, thậm chí vô duyên cùng ngự kiếm thuật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Dật Trần am hiểu nhất liền là tinh thần lực. Ngưng tụ linh kiếm là có nguy hiểm nhất định, nếu là thất bại càng là sẽ phải gánh chịu chân nguyên cắn trả tự thân. Cũng may Tần Dật Trần cũng không sợ điểm này, bởi vì thể chất của hắn bởi vì ngàn năm linh nhũ thối luyện đã vượt xa khỏi hắn chân nguyên cảnh giới. Trong đầu đem cô đọng linh kiếm quá trình mô phỏng mấy lần về sau, Tần Dật Trần chính là vận chuyển linh thể quyết, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hô, thở dài một hơi về sau, Tần Dật Trần đọc thầm một câu bắt đầu, thần tâm chính là chìm vào đến trong đan điền. Dưới khống chế của hắn, trong đan điền chân nguyên bắt đầu lan lộn, chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, hình thành một thanh kiếm hình dạng. Bất quá, này kiếm chỉ có kỳ hình, cũng không có kỳ thế. Này vẹn vẹn chẳng qua là cái sắc không mà thôi. Tại đây chuôi hư kiếm ngưng tụ thành hình về sau, Tần Dật Trần đọc thầm lên ngự kiếm quyết khẩu quyết, tinh thần lực tùy tâm mà động, cái kia ví như xương mù hình kiếm phôi thai, bắt đầu có một chút biến hóa. Tại cái kia phủ phiếm thân kiếm, chậm rãi hiện ra từng đạo đạo văn đường, khiến cho chỉ có hình kiếm phôi thai, nhìn qua nhiều hơn mấy phần cổ ấu, có một loại không hiểu thế đang ngưng tụ. Xoạt xoạt. Bất quá, này hình kiếm cũng không có kéo dài bao lâu, chính là có một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, tiếp theo, thân kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đạo cuồng bạo năng lượng, trong đan điền hồ trùng đi loạn dâng lên. Hừ. Coi như là có mạnh mẽ thể xác, Tần Dật Trần vẫn là kêu rên lên tiếng, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Rõ ràng, này cắn trả, đối với hắn mà nói cũng không tốt đẹp gì. Cũng may mắn là hắn quái thai này, không phải, đổi lại mặt khác bất cứ người nào, bị như thế nháo trò, ít nhất cũng phải nằm lên 10 ngày nửa tháng. Đối với thứ thất bại lần trước, Tần Dật Trần cũng không có thấy quá mức ngoài ý muốn. Nếu là linh kiếm này có thể dễ dàng như thế ngưng tụ mà thành, đó mới gọi có quỷ. Tại nuốt một viên thuốc, khôi phục một phiên về sau, Tần Dật Trần lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục bắt đầu ngưng tụ linh kiếm. Xoạt xoạt. Thất bại. Xoạt xoạt. Lại thất bại. Theo thời gian trôi qua, Tần Dật Trần phảng phất là không biết mệt mỏi, một lần lại một lần thử nghiệm. Mặc dù vẫn luôn không thành công, bất quá, đối với ngự kiếm quyết khẩu quyết, hắn lại là càng thêm thành thạo, ngưng tụ tốc độ cũng càng cấp tốc. Mà lại, ngưng tụ hư kiếm, càng thêm ngưng tụ, không giống đằng trước cái kia ví như vân vụ, mà là tại thị giác bên trên đều có một loại kim loại chất cảm. Thậm chí, thân kiếm củ hấu cũng càng vì rõ ràng, trở nên rõ ràng rất nhiều, nghĩ lại, tựa hồ có một loại lăng lệ khí tức từ trong đó phát ra. Dòng dã 3 ngày thời gian, Tần Dật Trần nhất trực ở vào tại loại trạng thái này tuần hoàn bên trong. Thất bại bao nhiêu lần, căn bản vô số mà kể. Ngưng. Tần Dật Trần tầm mắt khóa chặt tại cái kia sắp thành hình kiếm phôi bên trên, đột nhiên lần nữa khẽ quát một tiếng, từng đạo huyền ảo hoa văn, lại một lần nữa nhanh chóng che kín toàn bộ thân kiếm. Ông. Theo hoa văn mở rộng, thân kiếm khẽ run, phát ra tiếng sắt thép va chạm, sau đó, củ gấu chậm rãi hiện hiện, nhìn qua càng có chất cảm giác. Tại thân kiếm ngưng tụ mà thành về sau, Tần Dật Trần không có buông lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng lên, bởi vì tiếp xuống chính là ngưng tụ linh kiếm một bước mấu chốt nhất. Chú linh. Chú linh liền là đem tinh thần lực dung nhập vào thân kiếm bên trong, từ đó có thể đi đến ngự kiếm hiệu quả. Điểm này càng khó khăn, bởi vì cho dù là sáng tạo ngự kiếm thuật ngự kiếm tán nhân, lúc trước cũng là bỏ ra rất nhiều khí lực mới thành công. Rõ ràng này chú linh chi nan, nay đồng dạng cũng trực tiếp tăng lên tu tập ngự kiếm thuật cánh cửa. Ông theo tinh thần lực rót vào, lập tức toàn bộ thân kiếm liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, mà Tần Dật Trần thì là toàn lực tại duy trì lấy. Giờ này khắc này, hắn cao siêu tinh thần lực tạo nghệ liền được hoàn mỹ thể hiện. Hắn nhìn chăm chú lấy thân kiếm tại bị rót vào tinh thần lực sau mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, mỗi một đạo nhỏ bé gợn sóng. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, thân kiếm rung động càng thêm kịch liệt, mang cho hắn áp lực cũng lại càng lớn, trong thức hải thỉnh thoảng liền truyền đến từng đợt đau nhức, đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Bất quá là một lát, Tần Dật Trần chính là mồ hôi đầm địa, trên trán như hạt đậu nành mồ hôi, ví như nước mưa rơi xuống. Thế nhưng, hắn tựa hồ giống như đã sớm thích ứng này chút một dạng, cũng không có nửa điểm thất thần, toàn bộ tinh lực vẫn như cũng đặt ở duy trì thân kiếm lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kiếm trên người hoa văn, một đạo tiếp một đạo không ngừng sụp đổ, thế nhưng lại nhanh chóng được chữa trị. Tần Dật Trần tựa hồ đã đau bị tê. Loại tình huống này, một mực kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng, thân kiếm loại kia lực bài xích mới là từ từ giảm bớt xuống. Mà khi Tần Dật Trần cảm thấy được loại kia lực bài xích triệt để biến mất về sau, hắn căng cứng thân thể, lập tức chính là tê liệt mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất, miệng mở rộng, thở hổn hển. Khó trách, cái kia ngự kiếm tán nhân vậy mà không có tìm được chủ nhân, nếu không phải ta sống lại một đời, mà lại dùng qua ngàn năm linh lũ, cũng chỉ là ngưng tụ linh kiếm, tối thiểu cũng phải tiền điện thoại thời gian mấy chục năm. Tần Dật Trần trong lòng âm thầm cảm thán, con người khi còn sống, có nhiều ít cái mấy chục năm, cho nên coi như là đạt được này ngự kiếm thuật, đoán chừng cũng không có mấy cái chọn tu tập. Khôi phục chỉ chốc lát về sau, Tần Dật Trần mở ra tay cầm, một vệt màu trắng mũi kiếm, theo hắn trên lòng bàn tay chậm rãi nổi lên. Chương 140, lương thần tới. Chanh. Mũi kiếm mới là nổi lên, chính là truyền đến một đạo sắt thép va chạm chanh chanh thanh âm, một cỗ đặc thù ý vị cũng theo đó lan tràn ra. Thân kiếm là màu trắng, dài ước chừng 2-3 thước, mặc dù không phải kim thiết rèn đúc mà thành, nhưng như cũng cho người ta một loại sắc bén đánh vào thị giác. Đường cong trôi chảy, củ hấu rõ ràng, không chút nào tiêu xài, nắm trong tay thời điểm, càng cho Tần Dật Trần nhất loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa hồ, này đã không vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, mà là một cái tay của hắn một dạng. Theo ý niệm của hắn, bạch kiếm thoát ly bàn tay của hắn, nhẹ nhàng rời đi lên, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Cuối cùng ngưng tụ thành. Nhìn trước mắt bạch kiếm, một vệt như đẩy gánh nặng nụ cười, rốt cục tại Tần Dật Trần khỏe miệng lan tràn ra tới. Rơi. Hắn khẽ đọc một tiếng, bạch kiếm rơi thẳng mà xuống, chạm trên sàn nhà. Không như trong tưởng tượng trở ngại cảm giác, bạch kiếm đụng chạm lấy cái kia cứng rắn phiến đá bên trên. Vậy mà liền như là cắt đầu hũ, trực tiếp vào, thậm chí liền trôi kiếm đều chui vào mặt đất. Bởi vậy, càng là có thể nhìn ra này bạch kiếm trình độ sắc bén. Còn nữa, càng có thể thể hiện ra, đó cũng không phải một thanh bình thường kiếm, cho dù là chuôi kiếm, cũng giống vậy sắc bén đả thương người. Như là có người muốn cướp đi này bạch kiếm. Tần Dật Trần khỏe miệng hơi hơi bên trên dương lên. Đây tuyệt đối sẽ cho thứ nhất cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhưng mà, không bao lâu, thức hải lại chuyển tới một hồi mỏi mệt cảm giác, mà bạch kiếm thân kiếm cũng rõ ràng ảm đạm rất lâu. Tinh thần lực vẫn là quá yếu. Tần Dật Trần thu hồi linh kiếm, linh kiếm cũng lần nữa về tới trong đan điền, ví như một đầu giống như cá bơi, ở bên trong vẫy vùng lấy, từng ngụm thôn phệ lấy chân nguyên, bổ sung tự thân tiêu hao. Nay ngự kiếm thuật, dùng thuận tiện, có thể cách không giết người, thế nhưng lại đồng thời tiêu hao chân nguyên cùng tinh thần lực, mà lại, hắn khoảng cách cũng cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Hiện tại Tần Dật Trần tinh thần lực mới đến võ sư đỉnh phong, cực hạn khoảng cách nhiều nhất là 10 mét. Nghĩ muốn tăng lên khoảng cách, vậy thì nhất định phải muốn tăng lên tinh thần lực cảnh giới mới được. Bất quá, tiếp xuống hắn muốn làm, lại là dưỡng kiếm. Linh kiếm có thể phệ linh bổ dưỡng tự thân. Đây là không có hạn độ, chỉ cần cho linh kiếm thôn vệ đầy đủ linh khí là có thể vô hạn tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình thân thể nếu có thể chịu nổi, không phải tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nói cách khác, dùng hiện tại Tần Dật Trần thể chất, hắn có thể đem linh kiếm bồi dưỡng đến đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh trình độ. Tăng thêm ngự kiếm thuật tính đặc thù, đối kháng một cái đỉnh phong nhị cảnh Đỗ Tuấn Hùng cũng chưa chắc là việc khó gì. Thế nhưng, vấn đề là muốn đi đâu tìm nhiều như vậy linh khí cho linh kiếm thôn vệ đây. Tần Dật Trần bắt đầu tìm kiếm chi nhớ. Tựa hồ, tại vương cung bên trong liền có một đầu không sai linh mạch, nếu là có thể đi một chuyến, còn có hơn 10 ngày thời gian, đi đến đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Tần Dật Trần khỏe miệng liền khơi gợi lên một vệt ý cười. Chỉ cần đem linh kiếm tăng lên, đối phó Đỗ Tuấn Hùng, hắn liền có nắm chắc hơn. Bất quá, hiện tại coi như ta mở miệng cùng tiện nghi nhạc phụ nói, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đi. Nghĩ tới đây, Tần Dật Trần không khỏi có chút phiền não. Đầu kia linh mạch, có thể là vương thất điểm chí mạng, chỉ sợ coi như là Đỗ Tuấn Hùng chiếm lấy vương cung, vương thất tuyệt đối sẽ dễ cháy đem đầu kia linh mạch hủy đi, sẽ không lưu lại cho Đỗ gia. Xem ra, chỉ có thể len lén ẩn nút tiến vào. Vương cung dĩ nhiên không phải tốt như vậy tiến vào. Bất quá, hiện tại thân phận của Tần Dật Trần cũng đã không đồng dạng, mượn cớ đi vào vẫn là không khó. Liền trong lòng hắn tính toán làm sao buộc Lữ Hòa Trạch đáp ứng thời điểm, hắn cửa phòng bị đột nhiên đa văng, một cái mập mạp thân ảnh như một con cua hoành trên bảo. Mà phảng phất nếu là bởi vì thấy nụ cười trên mặt hắn, này đến thân thể mập mạp xinh xinh đứng tại cổng, đồng thời một đạo khoa trương thanh âm cũng là tức thời vang lên, ngoại tạo, ngươi đây cũng là muốn làm gì chuyện xấu? Nguyên bản Tần Dật Trần đang muốn mắng chửi người, lại là nghe được này quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu, chính là thấy cái kia cơ hồ đem chọn cửa khẩu chặn lại Diệp Lương Thần. Mà lấy định lực của hắn, cũng không khỏi khỏe miệng có quắc một trận. Cái tên này, lại mập a. Thật không biết hắn là như thế nào mới có thể ăn thành dạng này. Thiên Thiên ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ bị chết no a? Tần Dật Trần đối với hắn trợn trắng mắt. Ngươi biết cái gì, người nếu như không ăn thịt, đó cùng có cây khác nhau ở chỗ nào? Hắn trả về từng cái là nói. Tần Dật Trần không để ý tới hắn, bắt đầu chỉnh lý lên, chuẩn bị đi vương cung. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật lợi hại, hiện tại thanh danh của ngươi có thể là truyền khắp toàn bộ Thiên Lân, lại là Phi Lạc Thương hội, lại là luyện đan sư đại hội đoạt giải quán quân, còn cùng Đỗ Tuấn Hùng chơi lên, xem ra ngươi đã đến ta ba phần chân truyền. Diệp Lương Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng nói với hắn lấy, sau đó gạt ra cái kia mắt nhỏ, nháy mắt ra hiệu nói, ta nói, ngươi đến cùng là lúc nào nằm cái kia công chúa bụng làm cho lớn. Đi một bên. Tần Dật Trần khoe miệng hung hăng kéo ra, thật đúng là chuyện gì đều không thể gạt được cái tên mập mạp này a. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là rất đối với ta Lương Thần khẩu vị, cái gì cầu thí Đỗ Tuấn Hùng, dám cùng huynh đệ của ta đoạt người vợ, đến ta Tuyên Vân Thành đi, ta có 100 loại phương pháp giết chết hắn. Diệp Lương Thần hành hành đi qua, vô vô bờ vai của hắn, một mặt vênh váo. Tần Dật Trần xem thường, Đỗ Tuấn Hùng cũng không phải đối hoa cái kia cái bao cỏ. Dùng Đỗ Tuấn Hùng tu vi hiện tại, toàn bộ Thiên Lân, thế hệ trước có thể ngăn chặn hắn đều không mấy cái. Đi ngươi. Tần Dật Trần nhịn không được đạp hắn một cước, ngăn lại hắn tự biên tự diễn, bằng không, còn không biết hắn có thể kéo tới khi nào, ngươi đến rồi về sau liền làm thêm sự tình. Cũng đừng làm cho cái kia hai cái tiểu ni tử mệt muốn chết rồi. Ngươi đây là thấy sắc vong nghĩa. Diệp Lương Thần căm tức nhìn hắn, một mặt ưu hoán, hiển nhiên một cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Bất quá, vừa nhìn thấy hắn gương mặt béo phì kia, lại là để cho người ta có chút buồn nôn. Bất quá, cái kia hai cái tiểu ni tử, thật đúng là thủy linh a, nhất là tỷ tỷ kia. Hắn còn muốn nói tiếp, lại thoáng nhìn Tần Dật Trần cái kia ánh mắt giết người, lập tức thức thời ngậm miệng, thở dài một tiếng, ai, cải trắng tốt làm sao đều ưa thích bị heo ủi, chẳng lẽ các nàng liền không nhìn thấy xuất khí phong lưu phong khoáng ta sao? Đi. Tần Dật Trần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hỏi nói, thu thập Khô Xương Thảo sự tình tiến triển như thế nào? Chuyện này, hắn hết sức để ý. Khô Xương Thảo, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái ngày sau trọng yếu bảo đảm. Nâng lên chuyện này, Diệp Lương Thần lông mày không khỏi nhíu, nói, đáng kia tinh trùng lên não nhìn thấy chúng ta dò xét thu thập Khô Xương Thảo, bọn hắn sinh sinh đem giá cả tăng lên gấp đôi, nếu không phải ngươi phân phó, ta mới không thèm để ý bọn hắn, một ít cỏ dại cũng thả trong tay làm bảo. Gấp đôi sao? Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng. Chuyện này, hắn đã sớm dự liệu được. Chẳng qua là tăng lên gấp đôi mà thôi. Coi như là lại đảo gấp 10 lần, hắn liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Chương 141, mua bán lớn. Khô Xương Thảo giá trị, hiện ở thời đại này, chỉ có Tần Dật Trần một người biết. Mà lần này, coi như là như thế đại lượng thu thập, giá cả cũng mới tăng lên gấp đôi, đoán chừng những người kia cũng là lo lắng, giá cả quá cao sẽ bán không được. Xem ra, chuyện này cũng nhất định phải cùng hắn nói chuyện. Tần Dật Trần trong đôi mắt lóe lên một vệt như có điều suy nghĩ. Thiên Lân Vương quốc, tuyệt đối là Khô Xương Thảo nhiều nhất một khối địa vực, hắn nhất định phải đem khu vực này một mực giữ tại trong tay mình. Tiếp tục thu thập, dù cho giá cả lại để thăng, ngươi nhường thư như yên phái người đi Thiên Lân Thương Minh, liền nói ta Tần Dật Trần có khoản giao dịch mong muốn cùng bọn hắn làm. Hắn dĩ nhiên không thể trực tiếp cầu kiến Lữ Hòa Trạch. Liên hệ Thiên Lân Thương Minh, kỳ thật liền là tại liên hệ Thiên Lân Vương thất. Thiên Lân Vương cung, Lữ Hòa Trạch, Lữ Hòa Thương, còn có vài vị vương thất cung phụng đang ở trong đại điện nghị sự. Đỗ gia thật sự là thật quá mức, thậm chí ngay cả ta vương thất sinh ý cũng dám đoạn, bọn hắn còn có cái gì không dám làm? Lữ Hòa Thương đang ở giơ chân, trong miệng giận mắng không ngừng. Theo Đỗ Tuấn Hùng trở về ngày đầu tiên bắt đầu, Đỗ gia liền bắt đầu động tác lớn. Đầu tiên, liền là mua chuộc cường giả, luyện đan sư. Sau đó, Đỗ gia muốn mở phòng đấu giá. Phòng đấu giá, không hề nghi ngờ, là kiếm lợi nhiều nhất, cũng là chi phí thấp nhất mua bán. Tại Vương Thành, chỉ có Thiên Lân Thương Minh một nhà phòng đấu giá. Đây cũng là Thiên Lân Thương Minh chủ yếu nhất thu nhập một trong. Hiện tại, Đỗ gia làm như thế, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Vương thất quyền uy. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại Vương thất lại không làm gì được Đỗ gia. Bệ hạ, nếu như tùy ý Đỗ gia phát triển tiếp, việc lớn không ổn a. Nhất định phải áp dụng hành động. Một vị Vương thất cung phụng đề nghị. Tuy ý Đỗ gia tiếp tục như thế, Vương thất liền là mãn tính tử vong, chờ Đỗ Tuấn Hùng đã cưới công chúa, đăng cao nhất hồ, có khả năng liền có thể thay thế Vương thất. Ai? Lữ Hòa Trạch thở dài một tiếng, lông mày thật sâu nhăn thành mấy chữ. Hắn lại làm sao không biết? Thế nhưng, như là có điều hành động, chỉ sợ sẽ cho Đỗ gia sớm động thủ mở cớ. Chỉ sợ, bên ngoài bây giờ đã sớm bố trí xong lưới, liền chờ mình đi chui. Liên tại bọn hắn đều nghĩ mãi không ra thời điểm, một cái Lữ Hòa Thương thân tín bước nhanh tiến đến, sau khi hành lễ, mới đúng Lữ Hòa Thương hồi báo nói, hội trưởng, Phi Lạc Thương hội thư hội trưởng truyền đến tin tức. Nói các nàng thương hội Tần Dật Trần nghĩ hợp tác với Thương Minh, làm cái suy nghĩ. Phi Lạc Thương hội, Tần Dật Trần. Nguyên bản Lữ Hòa Thương cũng không hề để ý, thế nhưng, tại hắn nghe được Tần Dật Trần cái tên này về sau, lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp theo vị trí bên trên đứng lên. Đương nhiên, Tần Dật Trần sở dĩ khiến cho hắn coi trọng như vậy, tại luyện đan sư trên đại hội biểu hiện là một mặt, chủ yếu nhất là Tần Dật Trần có can đảm khiêu khích Đỗ Tuấn Hùng. Dùng tình huống trước mắt đến xem, Tần Dật Trần hẳn là cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến đường người. Ta cáo lui trước. Lữ Hòa Thương lưu lại câu nói này, liền vội vàng cáo lui. Một lúc lâu sau, sáng lên hoa lệ xe ngựa chính là đi tới Phi Lạc Thương hội. Sau đó, xuống xe ngựa một người mặc hoa lệ áo bào nam tử trung niên, xem hắn xuyên qua, hiển nhiên là tại Thiên Lân Thương Minh bên trong có được không vùng đất thấp vị người. "Thần công tử, thương hội trưởng muốn mời ngươi đi đàm phán." Trung niên nam tử này vô cùng khách khí đối với trước người Tần Dật Trần nói ra, cũng không có bởi vì thiếu niên ở trước mắt quá mức tuổi nhỏ mà khinh thị. Tần Dật Trần tên đã truyền khắp toàn bộ vương quốc. Sau đó, Tần Dật Trần ngồi lên xe ngựa, đi hướng mục đích. Hoàng cung. Lam Vương thất Thương Minh, tổng bộ tự nhiên thiết lập tại hoàng cung bên trong. Lúc này, tại Thương Minh trong điện, trên thủ vị ngồi chính là Lữ Hòa Thường, tại hắn dưới còn có hơn 10 người ngồi tại hai bên. Những người này, thân phận đều không đơn giản, tùy tiện một cái dậm chân một cái, liền có thể nhường Thiên Lân Vương quốc giới kinh doanh run bên trên lắc một cái. Theo Tần Dật Trần đi vào đại điện, bên trong người tầm mắt đều là mang theo vài phần tò mò nhìn về phía hắn. Quá trẻ tuổi. Mặc dù bọn hắn sớm đã có nghe thấy, thế nhưng nhìn thấy chân nhân về sau, vẫn là cảm khái. Chủ yếu nhất là, bọn hắn hiểu rõ, thiếu niên ở trước mắt, không chỉ có riêng chẳng qua là có thiên phú, can đảm cũng không phải bọn hắn có thể sánh được. Đối diện với mấy cái này tầm mắt, Tần Dật Trần lại là không kiêu ngạo không tự ti đối với Lữ Hòa Thương hơi hơi thi lễ một cái. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thấy Tần Dật Trần vậy mà không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, Lữ Hòa Thương cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tuổi con nhỏ, có xuất chúng bản sự, không sợ cường quyền, này đều để Lữ Hòa Thương vô cùng xem trọng hắn. Lữ hội trưởng khách khí. Tần Dật Trần khẽ miệng mang theo cười. Ngồi. Lữ Hòa Thương nhất chỉ bên người chỗ ngồi. Nhìn thấy Lữ Hòa Thương động tác, trong đại điện mọi người trong mắt đều là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lữ Hòa Thương bên người vị trí kia cũng không phải cái gì người đều có tư cách ngồi, coi như là trong vương thành những cái kia nhất lưu thương hội hội trưởng cũng không có tư cách ngồi ở vị trí này lên. Đa tạ Lữ hội trưởng. Tần Dật Trần liền ôm quyền, chợt liền tại cái kia từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong ngồi ở Lữ Hòa Thương bên cạnh. Không biết Tần đại sư lần này tới là muốn cùng ta làm một bút cái gì sinh ý. Thấy hắn như thế ung dung bộ dáng, căn bản cũng không nghĩ hắn lấy được trong tình báo nói tới diệt gặp qua cái gì sự kiện lớn, theo một cái thành thị nhỏ ra tới non đầu thành, Lữ Hòa Thương trong lòng lập tức đem cái kia thu thập tình báo người cho mang thông khoái. Ta muốn cầm tại luyện đan sư trên đại hội cải tạo qua Lưu Vân đan phương pháp phối chế, cùng tục đói đan phương pháp phối chế, tới cùng Lữ hội trưởng làm cái giao dịch. Tần Dật Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ném ra kế hoạch của chính mình. T. Tần Dật Trần vừa nói xong dưới, đại điện bên trong chính là vang lên mấy đạo hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm. Ồ. Lữ Hòa Thương cũng không nghĩ tới Tần Dật Trần sẽ đem hai cái này phương pháp phối chế lấy ra. Thân là vương thất người, hắn tự nhiên sẽ hiểu này hai tấm phương pháp phối chế giá trị. Bất quá, hắn đến cũng không có bị choáng váng đầu óc, mà là đang suy tư, Tần Dật Trần theo chính mình nơi này, lại muốn được cái gì? Ngươi mong muốn trao đổi cái gì? Lữ Hòa Thương khẽ nhấp một miếng nước trà, hỏi. Tần Dật Trần bình tĩnh quét mắt liếc mắt trong đại điện mọi người, sau đó tầm mắt đứng ở Lữ Hòa Thương trên thân, cùng hắn nhìn thẳng, từng chữ nói ra nói, ta muốn mua xuống toàn bộ Thiên Lân Vương quốc bên trong, tất cả khô xương thảo nơi sản sinh, bất luận lớn nhỏ ưu khuyết, ta toàn bộ đều muốn. Hắn cũng không có quên co, cũng không sợ bọn họ suy nghĩ nhiều. Khô xương thảo nơi sản sinh, hắn là dù như thế nào đều muốn bắt lại, dù cho bởi vậy trả giá càng lớn đại giới. Khô xương thảo nơi sản sinh. Nghe nói như thế, trong đại điện rất nhiều cao tầng đều là một hồi kinh ngạc. Cũng may mắn bọn hắn đều không phải là cái gì hời hợt hạng người, ở ngoài mặt đều không có quá động thanh sắc. Chẳng qua là để bọn hắn không nghĩ ra là vì sao Tần Dật Trần sẽ xuất ra hai chương giá trị vô pháp lượng được phương pháp phối chế tới trao đổi cái kia cũng không có chỗ nào dùng khô xương thảo. Bởi vì Thiên Lân Vương quốc đặc thù hoàn cảnh địa lý mới thừa thải khô xương thảo, tại xung quanh những vương quốc khác thậm chí đều không có loại tài liệu này. Bất quá từ xưa đến nay lại đều không có người phát hiện khô xương thảo giá trị, đây cũng là làm cho khô xương thảo trở thành một loại cấp thấp giá rẻ không có tác dụng gì dược liệu. Cho nên bọn hắn mới không rõ Tần Dật Trần dụng ý. Như không phải là bởi vì trước mắt người này là danh truyền toàn bộ Thiên Lân, đầu ngọn gió đang thịnh Tần Dật Trần, bọn hắn khẳng định sẽ đem hắn xem như một cái kẻ ngu. Chương 142, linh mạch. Lữ Hòa Thương dĩ nhiên cũng suy nghĩ không thấu Tần Dật Trần chân chính ý nghĩ. Thế nhưng mặc kệ hắn theo phương diện gì đi suy nghĩ, đều hoàn toàn không thể đem khô xương thảo cùng cái kia hai tấm phương pháp phối chế vẽ lên ngang bằng. Chẳng lẽ hắn biết khô xương thảo tác dụng? Lữ Hòa Thương bưng chén trà tay cầm đột nhiên dừng lại, hơi hơi trầm ngâm một phiên về sau, hỏi dò, không biết ngươi muốn mua lại này khô xương thảo cần làm chuyện gì? Luyện đan, kiếm tiền. Tần Dật Trần cười khanh khách cùng hắn nhìn thẳng, không có giấu giếm, có chút thẳng thắn đem mục đích nói ra. Như thế trực tiếp nói ra kiếm tiền hai chữ, Lữ Hòa Thương cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, coi như là khô xương thảo có thể sử dụng tại luyện đan phía trên, giá trị cũng xa hoàn toàn không phải cái kia hai tấm hắn xem ra giá trị liên thành phương pháp phối chế có khả năng sánh ngang a. Cuối cùng, Lữ Hòa Thương nhịn không được nhìn một chút Tần Dật Trần cái kia tờ mang theo tiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, thậm chí còn có một chút non nớt khuôn mặt, chợt, hắn hung hăng bấm một cái chính mình, tại cảm nhận được đau đớn về sau, hắn mới tin tưởng, cái này hạnh phúc là đến mức như thế đột nhiên. Thiên phú dị bẩm, khí vũ bất phàm, bất quá vẫn có chút non a. Lữ Hòa Thương trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, không có nửa điểm lưỡng lự gật đầu, chợt vội vàng gọi là người lấy ra giấy mực, đem hiệp ước ký kết xuống tới. Bộ dáng kia phản phất là sợ Tần Dật Trần đổi ý. Hắn còn tưởng rằng là Tần Dật Trần không biết cái kia hai tấm phương pháp phối chế có thể mang tới giá trị, mà khô xương thảo vừa vặn là Tần Dật Trần mong muốn đồ vật. Tiểu hai tử nha, loại tâm tính này còn có thể lý giải. Hắn làm sao biết hắn đây là điển hình bị bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền? Nếu là bị hắn biết khô xương thảo giá trị thực sự, không biết hắn lại nên làm cảm tưởng gì. Lữ hội trưởng, hợp tác vui vẻ. Hai bên đều tại trên hiệp ước ký tên về sau, đem hiệp ước cầm trong tay, Tần Dật Trần trong lòng cũng là thở dài một hơi. Khô xương thảo sự tình cuối cùng là làm xong. Tần đại sư, chúng ta này còn có khô mai thảo, khô đằng hoa, không biết còn có hay không ngươi cần. Ký hiệp ước về sau, Lữ Hòa Thương trong lòng rõ ràng rất không tệ, lúc này còn nhiệt tình vì Tần Dật Trần giới thiệu, hận không thể lấy thêm một chút cấp thấp vô dụng dược thảo đổi lại điểm cao giá trị phương pháp phối chế. Khu khu. Cái kia không cần, Lữ hội trưởng, ta liền cáo từ trước. Tần Dật Trần một đầu hất tuyến, tình cảm này còn đem hắn làm coi tiền như rác rồi. Lương cái kia một mặt đắc ý Lữ Hòa Thương liếc mắt. Nếu là hắn biết, không có này khô xương thảo, liền luyện không được hợp lại đan, không biết hắn vẫn sẽ hay không có tốt như vậy tâm tình tới cùng hắn nói đùa. Chờ một chút. Tại hắn đưa ra lúc sắp đi, Lữ Hòa Thương thu liễm một thoáng nụ cười trên mặt, đem phương pháp phối chế cũng là thu vào. Sau đó, đối những người kia nói các ngươi đi xuống trước đi. Một lát, toàn bộ trong đại điện chỉ còn sót hai người bọn họ. Không biết Tần đại sư đối Đỗ Tuấn Hùng sự tình có chắc chắn hay không. Đây mới là Lữ Hòa Thương chuyện quan tâm nhất. Mặc dù Đỗ gia không thể đem Vương Thất đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng Vương Thất cũng tuyệt đối dung không được Đỗ gia này tôn thái thượng hoàng. Tuy nói hiện tại Vương Thất vẫn như cũng là Vương Thất, thế nhưng rất rõ ràng Đỗ gia đã bao trùm tại Vương Thất phía trên. Nói thật ra, coi như Tần Dật Trần nhìn qua đã đầy đủ ưu tú, thế nhưng Lữ Hòa Thương trong lòng vẫn như cũng là tại đánh trống. Mặc kệ có nắm chắc hay không, Linh Hạm công chúa, ta là quyết định. Tần Dật Trần thanh âm vang hùng hồn. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lữ Hòa Thương trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn thấy Tần Dật Trần cùng Đỗ Tuấn Hùng ở giữa thực lực chênh lệch quá mức cách xa, căn bản không thể so sánh. Hắn không rõ Tần Dật Trần đến cùng là ở đâu ra lòng tin. Luận võ cũng không phải luyện đan a. Ngồi tại trở về trong xe ngựa, Tần Dật Trần xem chừng nhanh đến hoàng cung cửa lớn lúc, chính là thừa dịp hộ vệ một cái không chú ý, theo trong xe ngựa lưu xuống dưới, cấp như một chỗ cung điện bên cạnh. Hắn tới này hoàng cung, có thể là kế hoạch tốt. Khâu Xương Thảo, hắn tình thế bắt buộc, linh mạch, hắn cũng muốn đi tìm kiếm. Tại hơi phân biệt một thoáng hướng đi về sau, Tần Dật Trần liền trực tiếp là hướng về phía hoàng cung chỗ sâu một chỗ mỏm núi cấp đi mà đi. Đến mức xe ngựa kia hộ vệ, nghĩ đến cũng phải chờ tới đưa đến Phi Lạc Thương hội mới có thể phát giác hắn đã rời đi, mà đến lúc đó, bọn hắn cũng không nhất định sẽ nghĩ tới chính mình còn lưu trong vương cung. Tại cấp đi bên trong, Tần Dật Trần lộ ra cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng giấu đi tránh né lấy binh lính tuần tra, cái này cũng may nhờ tinh thần lực của hắn vượt xa người thường, bằng không mà nói, sớm đã bị phát hiện. Tại đây thận trọng lúc hành động, một mực qua hơn một canh giờ, Tần Dật Trần mới là theo một chỗ vắng vẻ cung điện lướt về đằng sau vào trong núi. Hưu. Tại vừa mới đi vào ngọn núi này phạm vi, một đạo tiếng xé gió chính là chuyển tới, chợt một đạo màu đen xà ảnh, xen lẫn một cỗ làm người buồn nôn gió tanh, liền là hướng về phía Tần Dật Trần cắn tới. Bạch. Tần Dật Trần phản ứng coi như không tệ, kiếm khí trong tay bắn ra, trực tiếp đem này nhảy độc xà cho bổ thành vài đoạn, mang theo máu tươi, rơi vào trước người hắn cách đó không xa. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác mình phảng phất liền là một đời kiếm thần, kiếm không biết nhận, cỡ nào phong độ nhẹ nhàng. Ngự kiếm thuật, quả nhiên dùng tốt. Hắn là càng ngày càng ưa thích này ngự kiếm thuật. Tất tất xuất xuất. Mà liên tại Tần Dật Trần vừa giải quyết hết con độc xà kia về sau, từ tiền phương trong bụi cỏ, lại là có từng đợt tiếng vang truyền đến, chợt, hắn ghé mắt nhìn lại, nhịn không được ra đầu tê dại một hồi. Chỉ thấy tại hắn phía trước trong bụi cỏ, chui ra số con rắn độc, tại hắn bốn phương tám hướng, càng là có vô số trùng thú lao qua. Linh mạch hấp dẫn ma thú, cũng không đến mức có nhiều như vậy đi, còn liền côn trùng đều chạy tới. Tần Dật Trần hú lên quái dị, mới vừa loại kiêu ngạo thế kiếm thần tư thái lúc này đều tan biến, thân hình của hắn trực tiếp là hóa thành một sợi khói xanh, thật nhanh đối mỏm núi chỗ sâu lướt tới. Ở trong núi này một bên đi lại, Tần Dật Trần nhịn không được một bên chửi nhỏ. Khó trách trong núi này thậm chí ngay cả một người thị vệ đều không có, có nhiều như thế trùng thú, người nào còn sẽ tới này phá sơn. Chẳng qua là, Tần Dật Trần căn bản không biết, trong vương cung lúc này đã có chút lộn xộn, đến không hết thị vệ đang ở Lữ Hòa Trạch gào thét bên trong tìm kiếm lấy một người. Mà hắn, đúng lúc gom góp lấy thời gian này, mới có thể dễ dàng như thế tiến vào này có linh mạch trong núi. Tại hắn chui vào sau khi đi vào, màn đêm đã từ từ giáng lâm xuống. Tại mỏm núi bên trong, càng đi càng sâu, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tần Dật Trần mới là phát hiện, cái kia vô số trùng thú vậy mà đã bắt đầu biến mất, cho dù là liền một con sâu nhỏ hắn đều không có gặp lại qua. Tại phía trước, một chút nhu hòa bóng mờ khát sâu vào trong tầm mắt của hắn, đồng thời, một sợi mùi thơm chi ý, cũng là mang theo một cỗ mùi vị ẩm mốc đập vào mặt. Linh mạch. Tần Dật Trần nhãn tỉnh sáng lên, lẩm bẩm một tiếng, ba bước cũng hai bước lướt đi. Không bao lâu, một cái nhàn nhạt đầm nước liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 143, Tiểu Linh Nhi. Đầm nước sờ ước 5 trượng lớn nhỏ, hắn đầm nước hiện ra một loại xanh biếc chi sắc, nhìn qua tràn ngập sinh cơ bừng bừng, từng đợt kinh người tinh thuần năng lượng, cũng là liên tục không ngừng theo trong đầm nước tán phát ra, lan tràn bốn phía. Chẳng qua là hô hút vào một ngụm không khí, đều sẽ cho người cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất đều biến nhẹ một dạng, vô số tế bào đều tại quan hô nhảy nhót. Không nghĩ tới nơi này lại có một chỗ linh tuyển suối nguồn, hắc hắc. Ta đây cũng không cần đi sâu đến linh mạch bên trong đi, quỷ biết lão gia hỏa kia có thể hay không ở nơi đó trông coi. Tần Dật Trần vui mừng quá đỗi. Uy, ngươi là ai nha, vì sao lại tại đây bên trong? Ngay tại Tần Dật Trần chuẩn bị tiến lên lúc, một đạo dễ nghe giọng trẻ con theo hắn sau lưng truyền đến. Người nào? Nghe được có người nói chuyện, Tần Dật Trần nhịn không được trong lòng giật mình, vội vàng là xoay người lại. Có thể tại hắn đều không có phát giác tình huống dưới tiếp cận tới, đây nhất định không phải người bình thường. Bất quá, tại hắn hai mắt cảnh giác quét mắt một vòng về sau, lại cũng không có phát hiện có người, đang lúc chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm lúc xoay người, một hồi đau đớn theo chân hắn bên trên truyền đến. Nhường ngươi bỏ qua bản bảo, đồ quỷ sứ đáng ghét. Non nớt giọng trẻ con lần nữa truyền đến. Bởi vì bị đau, Tần Dật Trần thấp eo đến, mới là thấy được một đạo thật nhỏ thân ảnh. Lúc này, tại trước người hắn, đứng tại một cái ước chừng 3-4 tuổi khoảng chừng lớn nhỏ tiểu nữ hài, tiểu nữ hài này người mặc nghe hạ y phục, ngũ quan có thể nói là tinh điêu thế chắc, phấn nộn vô cùng, một đôi linh động mắt to, lúc này đang mang theo một tia hâm nóng hỏa nhìn hắn chằm chằm. Khi nhìn đến tiểu nữ hài này lúc, Tần Dật Trần đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng không hiểu lóe lên một vệt rung động. Chẳng biết tại sao, trước mắt này chưa bao giờ gặp mặt tiểu nữ hải, lại cho hắn một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Tiểu nha đầu, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm sao một người ném đi ra a, cha mẹ ngươi đâu? Khi nhìn đến tiểu nữ hài này lần đầu tiên, Tần Dật Trần trong lòng chính là có cực tốt hảo cảm, thậm chí không nhịn được muốn đi quan tâm nàng, thậm chí lo lắng nàng. Là ta hỏi trước, ngươi làm sao không trả lời, còn hỏi ta? Tiểu nữ hài chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ khí đô đô đích bộ dáng. Ta. Tần Dật Trần sững sờ. Tiểu nữ hài này còn thật thông minh, mà lại tại đây bên trong thấy chính mình như thế cái người xa lạ, vậy mà cũng không sợ. Ta gọi Tần Dật Trần, tới này bên trong chơi, ngươi đây. Chẳng biết tại sao, đối với tiểu nữ hài này, nguyên bản có thể tùy tiện biên cái tên hò hét nàng là được, cuối cùng Tần Dật Trần vẫn là không nhịn được nói ra chính mình chân thực tên. Ta ma ma gọi ta Tiểu Linh Nhi. Tiểu nữ hải phảng phất là đại nhân cùng hắn trao đổi. Linh Nhi, tên không tệ, ngươi làm sao muộn bên trên một cái người chạy nơi này tới, không sợ ngươi phụ mẫu lo lắng sao? Nàng gái kia bộ dáng khả ái, Tần Dật Trần là càng xem càng ưa thích, tinh thần lực của hắn quét mắt chung quanh một phiên, tại xác nhận không ai theo tới về sau, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị trêu chọc tiểu nữ hải này. Ma ma nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Bất quá, còn không đợi Tần Dật Trần mở miệng lần nữa, tiểu nữ hài một câu trực tiếp liền để cho hắn đem lời nói tiếp theo cho xinh xinh nuốt trở vào. Không thể nói chuyện ngươi còn hỏi trước ta. Tần Dật Trần khỏe miệng hơi hơi kéo ra, trong lòng nhịn không được kêu lên. Tiểu nha đầu, vậy ngươi mau đi trở về đi, thúc thúc còn có chút sự tình muốn làm. Tần Dật Trần sờ lên tiểu nữ hài đầu, vuốt vuốt nàng cái kia tế nhuyễn sợi tóc, ôn hòa nói. Mà đối với Tần Dật Trần vuốt ve, tiểu nữ hài vậy mà phá thiên hoang không có phản kháng, bất quá lại cũng không có trả lời hắn. Một màn này nếu để cho Lữ Hòa Trạch thấy được, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Phải biết, liền thân là tiểu nữ hài ông ngoại hắn, cũng chưa từng chạm qua cái tiểu nha đầu này a. Mỗi lần hắn muốn ôm nàng, hoặc là mong muốn sờ sờ nàng đầu thời điểm, tiểu nữ hài tuyệt đối sẽ chạy đi, thậm chí sẽ phát cáu. Cái kia phát cáu, chỉ là suy nghĩ một chút, Lữ Hòa Trạch đều cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì mỗi một lần chỉ cần chọc giận nàng không cao hứng, cái kia chỗ ở của hắn khẳng định bỏ đầy sâu kiến. Dần ra, Lữ Hòa Trạch chỉ có thể từ bỏ vớt ve tiểu linh nhi cử động. Đối với này chút, Tần Dật Trần tự nhiên là không biết được, mà tiểu nữ hài kia, chính mình cũng không biết vì cái gì, đối ở trước mắt người xa lạ này, nàng cũng có được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, phảng phất thiên sinh liền để cho mình hết sức ỷ lại, để cho nàng mong muốn cùng người xa lạ này thân cận một chút. Loại cảm giác này chỉ có tại nàng trên người mẫu thân, nàng mới cảm nhận được qua. Tại xoa nhẹ mấy lần tóc của nàng về sau, Tần Dật Trần mới phát hiện nàng đang phồng lên nhỏ quai hàm, một hai đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem chính mình, phảng phất là tại biểu đạt tâm tình bất mãn. Khụ khụ, cái kia, tiểu nha đầu, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, chờ thúc thúc làm xong sự tình về sau, liền dẫn ngươi đi tìm ngươi mama. Tần Dật Trần ho khan hai tiếng, lộ vẻ tức giận thu hồi thủ trưởng. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là đi đến đầm nước trước, thần tâm khẽ động, linh kiếm chính là nắm trong tay. Ông. Linh kiếm mới vừa ra tới, phản phất là đã nhận ra linh mạch bên trong truyền đến tinh thuần năng lượng, lại là phát ra một hồi ông ngâm thanh âm, thân kiếm rung động, tựa hồ muốn thoát ly mà ra. Đi ăn đủ đi. Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng, đem linh kiếm đặt ở trong đầm nước. Ông ngong. Tại vừa mới tiếp xúc đến cái tia xanh biếc đầm nước, linh kiếm chính là phát ra hưng phấn ông ngâm thanh âm, đang lảng vãng một vòng về sau, một cỗ hấp lực cũng là theo linh kiếm thân kiếm truyền ra, chỉ một thoáng, một cỗ năng lượng tinh thuần chính là dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt đối thân kiếm hội tụ mà đi. Ăn đi, ăn đi. Chỗ này linh nhãn hẳn là có thể nhường ngươi đi đến ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Tần Dật Trần trong lòng âm thầm thư sướng. A, này kiếm thật kỳ quái a. Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang lên, chợt Tần Dật Trần chính là kinh hãi phát hiện, tiểu nữ hài kia vậy mà tại hắn trong lúc bất chi bất giác liền đi tới bên đầm nước bên trên. Lúc này, nàng chính tướng tiêu thụ đối linh kiếm bắt tới. Không thể. Nhìn thấy này màn, Tần Dật Trần vội vàng quát lớn, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là muốn đem linh kiếm rút về. Bất quá, tất cả những thứ này đều quá muộn, tiểu nữ hài cái kia trắng non tiêu thụ đã giữ tại linh kiếm trên chuôi kiếm. Hưu. Tại tiểu nữ hài tay vừa giữ tại chuôi kiếm lúc, theo Tần Dật Trần tâm niệm khống chế, linh kiếm chính là bay trở về Tần Dật Trần bên người, lơ lửng giữa không trung. Ngươi không sao chứ? Cho ta xem một chút tay của ngươi. Tần Dật Trần hai bước tiến lên, bắt lấy tiểu nữ hài tay chính là nhìn lại. Nhưng mà, hắn lại kinh dị phát hiện, cái kia cơ hồ có khả năng thổi tóc đứt linh kiếm, vậy mà không có ở tiểu nữ hài trên tay lưu lại nửa điểm tổn thương. Cái này khiến hắn trực tiếp giật mình tại chỗ. Mà tiểu nữ hài kia cũng không biết là bị Tần Dật Trần vừa rồi tiếng quát dọa sợ, hay là bởi vì mất đi yêu thích đồ chơi duyên cớ, nàng cái kia một đôi linh động đôi mắt bên trong ngậm lấy một vệt ông ông nước mắt, cái kia trương khả yêu cái miệng nhỏ nhắn càng là dẹp thành một cái ủy khuất đường cong. Chương 144, ngươi làm sao tại đây? Vậy mà không có việc gì. Tần Dật Trần có chút khó tin nhìn xem cái kia tờ trắng loáng tay nhỏ, sau đó tại hắn thấy tiểu nữ hài cái kia tờ ủy khuất khuôn mặt nhỏ về sau, mới là phát giác chính mình mới vừa phản ứng tựa hồ có chút quá mức. Bất quá hắn đó cũng là xuất phát từ quan tâm. Hắn cũng thực sự không hiểu vì sao chính mình sẽ như vậy quan tâm cái này xa lạ tiểu nữ hài an nguy. Loại kia quan tâm liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến mức hắn vừa rồi sẽ như vậy thất thố. Ê, nhìn xem tiểu nữ hài cái kia bị khuất bộ dáng, Tần Dật Trần gãi đầu một cái, có vẻ hơi biết làm sao. Thấy cái kia như cũ nổi đồng bền giữa không trung linh kiếm về sau, hắn tâm niệm vừa động, linh kiếm chính là tung bay đi qua. Muốn chơi sao? Tiểu Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không nói lời nào, mặc dù là quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng khóe mắt quét nhìn lại thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia nổi lơ lửng linh kiếm. Tiếp theo, Tiểu Linh Nhi chính là tại trong đầm nước cùng linh kiếm vui sướng chơi đùa dâng lên. Dù sao cũng là trẻ em tâm tính. Tần Dật Trần nằm tại bờ đầm, hai tay gối lên cái hốc, nhìn xem cái kia tràn đầy vui cười tiểu nữ hài, khóe miệng trong lúc bất chi bất giác toát ra một vệt đẹp mắt đường cong. Kỳ quái a kỳ quái. Nhìn xem cái kia thật đem linh kiếm làm đồ chơi tiểu nữ hải, Tần Dật Trần phát hiện, chính mình lại có chút nhìn không thấu. Linh kiếm, tuyệt đối là chuôi kiếm hai lưỡi, nếu là thực lực không đủ, liền chủ nhân đều thường, huống chi là người ngoài, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu linh nhi lại có thể tùy ý nắm trong tay chơi đùa. Cái này khiến Tần Dật Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu bàn về hiểu biết đến, toàn bộ đại lục, chưa chắc có mấy cái có thể so sánh qua hắn. Phải biết, lúc trước hắn đan đạo đã đến cực hạn, đang tìm kiếm đột phá thời điểm, hắn không biết đào đọc nhiều ít điển tịch, các mặt, hắn đều hiểu rõ một ít. Nếu đến không đến nói rõ lý do, vậy cũng chỉ có một loại nói rõ lý do. Tiểu nữ hài này có được so linh kiếm uy năng cao tới mấy lần tu vi? Khả năng này, Tần Dật Trần lông mày nhíu lại. Thiên Lân Vương thất vậy mà ra như thế kỳ tài, thế nhưng, hậu thế vì sao không có bất kỳ cái gì ghi chép? Mặc kệ kết quả là thế nào, đều không thể cải biến tiểu nữ hài này đặc dị địa phương, Tần Dật Trần tin tưởng, tiểu nữ hài này khẳng định sẽ rực rỡ hào quang, thế nhưng, kỳ quái là, trong ký ức của hắn, Thiên Lân Vương thất căn bản không có đi ra một cái hết sức sáng chói nhân vật. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, hắn nhưng không có cảm thấy được, tại một chỗ trên ngọn cây, đứng vững một vị lão giả. Lão giả lặng lặng nhìn bên đầm nước một màn kia, trên mặt vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, để cho người ta càng là không cách nào cảm thấy trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, tại Tần Dật Trần vừa xuất hiện thời điểm, lão giả liền đã cảm giác được, thế nhưng, tại tiểu nữ hài này sau khi xuất hiện, hắn cũng không có đi ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thậm chí, trơ mắt nhìn trôi này linh kiếm thôn vệ lấy linh nhãn bên trong năng lượng tinh thuần. Cùng bên này so sánh, trong vương cung viện bên kia lại là đã loạn thành một bầy. Tiểu Linh Nhi không thấy. Mặc dù nàng hết sức ham chơi, thế nhưng mỗi đến trong đêm đều sẽ trở về. Thế nhưng, hôm nay cũng đã đêm khuya, vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Lữ Linh Hạm hoảng rồi, gấp viết linh tinh tại trên mặt nàng. Còn không tìm được sao? Lữ Hòa Trạch cũng tại cửa ra vào đi tới đi lui, vừa hướng cái kia lui tới thị vệ quát hỏi lấy. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Linh Nhi bắt đầu, hắn liền đem Tiểu Linh Nhi xem như là vương thất quật khởi hy vọng. Thậm chí, Thiên Lân Vương thất có hy vọng có thể tại Lã gia thu hoạch được một tịch vị trí. Cho nên, đối Tiểu Linh Nhi, Lữ Hòa Trạch cũng không dám xem thường, ngậm trong miệng sợ tan, thả ở lòng bàn tay lại sợ ngã. Chẳng lẽ là Đỗ gia? Lữ Hòa Trạch suy tư các loại khả năng tính, không có khả năng, Tiểu Linh Nhi sự tình, căn bản cũng không có truyền đi qua. Dù sao từ công chúa mang thai, cũng không có mấy tháng, ai biết đi quan tâm công chúa có hay không sinh ra tiểu hài. Tiểu Linh Nhi bản thân liền là cái đặc dị tồn tại. Thế nhưng, trong vương cung bên ngoài đã tìm khắp cả, cũng không ai trông thấy nàng từng đi ra ngoài. Chẳng lẽ, nàng đi tới? Lữ Hòa Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu này tòa đỉnh núi. Đang lúc hắn chuẩn bị đi trước thời điểm, trông thấy cái kia gấp con mắt đỏ ngầu Lữ Linh Hạm, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, dừng lại bước chân. Linh Hạm, ngươi cũng đã biết lần này luyện đan sư đại hội quán quân là ai? Lữ Hòa Trạch hỏi. Lữ Linh Hạm mặc dù không biết hắn muốn nói cái gì, thế nhưng vẫn lắc đầu một cái. Những ngày này, nàng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ mang Tiểu Linh Nhi, những cái kia việc vặt, đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Người kia gọi là Tần Dật Trần. Lữ Hòa Trạch nói đến Tần Dật Trần tên thời điểm, thanh âm thả chậm rất nhiều, mà lại cẩn thận quan sát nàng vẻ mặt biến hóa. Tần Dật Trần. Lữ Linh Hạm trên mặt nguyên bản lo lắng trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Nàng không có khả năng quên tên. Đối với Tần Dật Trần, Lữ Linh Hạm không thể nói là hận, vẫn là yêu. Bất quá, tại có Tiểu Linh Nhi về sau, nàng biết giữa hai người liền đã có không thể chặt đứt liên hệ. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, Tần Dật Trần tóm lại là phụ thân của Tiểu Linh Nhi. Luyện đan sư đại hội quán quân sao? Lữ Linh Hạm cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Liên Huyền Minh Hằng Thể Quyết đều có thể lấy ra người, thân phận có thể đơn giản sao? Những ngày này, nàng đã bắt đầu tu tập Huyền Minh Hằng Thể Quyết, trong cơ thể âm khí đã vì nàng nắm trong tay. Mãi đến nắm trong tay âm khí về sau, Lữ Linh Hạm mới biết được, âm khí là một loại hạng gì năng lượng cường đại. Tại vô hình ở giữa, nàng đã tiếp cận đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh, thậm chí, nàng cảm thấy, coi như là đỉnh phong tam cảnh cường giả, nàng cũng không sợ. Bởi vậy rõ ràng, Huyền Minh Hằng Thể Quyết mạnh mẽ đến mức nào. Trên mặt nàng vẻ mặt biến hóa, Lữ Hòa Trạch lúc ấy liền xác nhận trong lòng phỏng đoán. Quả nhiên là như thế. Không phải, vì sao Tần Dật Trần sẽ tại loại này thời điểm đứng ra khiêu khích Đỗ Tuấn Hùng? Đỗ Tuấn Hùng cũng đã trở về. Lữ Hòa Trạch lưu lại câu nói này, chính là hướng phía linh mạch mỏm núi bước đi. Hắn không có cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh, chẳng qua là làm một cái phụ thân đối nữ nhi ấy nấy, cho nên mở miệng nhắc nhở. Lữ Linh Hạm nhìn xem bóng lưng của hắn, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng hiểu rõ Lữ Hòa Trạch ý tứ. Hắn đây là cho phép chính mình rời đi. Thế nhưng, nếu Tần Dật Trần đã tới, chính mình liền không thể đi. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn Tần Dật Trần vì chính mình mà xa vào đến cái này vòng xoáy ở trong đâu? Phụ vương, liền để nữ nhi lại tùy hứng một lần đi. Nàng nhắm lại có chút thường hồng đôi mắt. Lữ Hòa Trạch đi vào mỏm núi bên trong, liền cảm giác được dị hướng. Nhìn xem cái kia kết bè kết đội ngăn cản chính mình tiến lên rắn giết kiến thú, hắn liền biết Tiểu Linh Nhi liền ở ngọn núi này bên trong. Đoán chừng là linh mạch đang hấp dẫn nàng đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ kia bờ đầm nước, cũng nhìn thấy đứng ở trên ngọn cây láo giả. Hắn vừa đến, Tần Dật Trần liền cảm giác được, lập tức đứng dậy, hai người xa nhìn nhau từ xa. Tần Dật Trần cười khổ. Cùng cái tiện nghi này nhạc phụ gặp mặt, lại là ở thời điểm này. Bất quá, trong đầm nước Tiểu Linh Nhi nhưng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ cùng linh kiếm chơi đùa vô cùng sung sướng. Ngươi, tại sao lại tại đây? Nhìn xem hướng chính mình đi tới thiếu niên, Lữ Hòa Trạch cũng lơ ngơ, bất quá, tại hắn thấy bên kia Tiểu Linh Nhi về sau, con ngươi hơi hơi một khuyết trương. Chẳng lẽ, cái tên này biết Tiểu Linh Nhi là hắn nữ nhi? Chương 145, vùng giao tranh. Nếu như ta nói, ta tới nơi này là ngắm trăng, bệ hạ tin tưởng sao? Tần Dật Trần gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Lữ Hòa Trạch ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trời âm u khung, khóe miệng giật một cái. tiểu tử này chẳng lẽ liền không thể tìm hơi đáng tin cậy một điểm lý do sao? Bất quá, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, tự hồ Tần Dật Trần cũng không biết Tiểu Linh Nhi liền là con gái hắn. Không hổ là cha con a. Nghĩ đến mới vừa lúc đến đó cùng hài một màn, Lữ Hòa Trạch tâm là hễ ẩm. Hắn không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư nghĩ muốn lấy lòng cái này tiểu tổ tông, thế nhưng người ta sửng sốt không thèm để ý hắn. Người xấu, ngươi tới nơi này làm gì? Cách đó không xa, truyền đến Tiểu Linh Nhi thanh âm, trong giọng nói rõ ràng mang theo không vui. Lữ Hòa Trạch khóc không ra nước mắt ta. Hô, hắn thu liễm một hạ cảm xúc, lần nữa nhìn về phía Tần Dật Trần thời điểm, đã là một mặt nghiêm mặt. Ngươi là làm sao biết nơi này có linh mạch? Chuyện này chỉ có Vương Thất số ít mấy cái dòng chính mới biết được. Như thế hệ này cũng chỉ có Lữ Hòa Trạch, Lữ Hòa Thương hai huynh đệ biết được. Tần Dật Trần một ngoại nhân là như thế nào biết được? Tần Dật Trần cười khổ, hắn không biết nên như thế nào trở về đáp. Chẳng lẽ nói cho Lữ Hòa Trạch chính mình là xuyên việt về tới? Này linh mạch là Vương Thất căn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với linh mạch. Gặp hắn yên lặng, Lữ Hòa Trạch nhấn mạnh. Kỳ thật thân phận của Tần Dật Trần, hắn đã phái người thăm dò. Liên Tần Dật Trần lai lịch mà nói, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Bình thường, không chỉ là Tuyên Vân Thành sự tình, coi như là Ngọc Khê Thành từng ly từng tí, hắn cũng phái người trà rõ ràng. Ở phía trước thời gian mười mấy năm bên trong, thiếu niên này hết thảy đều lộ ra bình thường, cũng không xuất sắc, mãi đến cái kia đệ nhất bình hồi nguyên dịch sinh ra, có người tại bồi dưỡng hắn. Lữ Hòa Trạch là như thế đoán, đây cũng là giải thích duy nhất. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, Tần Dật Trần mới dám đi cùng Đỗ Tuấn Hùng khiêu chiến. Như vậy nói cách khác, sau lưng hắn có một vị thân phận không thể so ngàn năm thế gia trưởng lao thấp nhân vật tồn tại. Kỳ thật ta là ở chỗ này chờ ngươi. Tần Dật Trần đột nhiên cao thâm mặt chắc nói. Chờ ta. Lữ Hòa Trạch khẽ giật mình. Ta muốn dùng đồ vật cùng ngươi đổi một khối địa phương. Đang khi nói chuyện, Tần Dật Trần đưa cho hắn một cái quyển trục. Đây cũng là hắn tới mục đích. Thiên Lân có một khối, ở đời sau trở thành chư nhà vùng giao tranh. U Minh sân gốc không lớn, cũng là một hai cái Thiên Lân quảng trường lớn diện tích nhỏ, thế nhưng lại có chút đặc thù. Có thể nói là toàn bộ Bắc Vực duy nhất một khối có thể bồi dưỡng khô xương thảo bảo địa. Đồ vật gì? Lữ Hòa Trạch theo trong tay hắn tiếp nhận quyển trục, phát hiện quyển trục là mới thời điểm, hắn cũng không chút để ý, mở ra sau khi, một hàng chữ khắc sâu vào trong tầm mắt của hắn. Huyền cấp thượng phẩm công pháp, Lăng Vân Điểm Thương Quyết. Chỉ lần này một hàng chữ, Lữ Hòa Trạch hô hấp lập tức liền hơi ngưng lại, con ngươi càng là đột nhiên một khuyết trương. Lại là huyền cấp công pháp, hơn nữa còn là thượng phẩm. Này không phải do hắn không kinh hãi, bởi vì cho dù là ngàn năm thế gia, cao nhất công pháp cũng là huyền cấp hạ phẩm mà thôi. Một cái gia tộc mạnh mẽ hay không, ngoại trừ hậu bối thiên phú bên ngoài, vậy phải xem gia tộc truyền thừa công pháp. Bởi vì công pháp tốt xấu, trực tiếp liền ảnh hưởng đến hấp thu thiên địa chân nguyên nhanh chậm. Tỷ như tu luyện hoàng cấp công pháp người, cần tu luyện một năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Như vậy, tu luyện huyền cấp công pháp liền chỉ cần 6 tháng, thậm chí ngắn hơn. Đây chỉ là đánh so sánh. Bất quá, theo mặt bên lại cũng nói, hoàng cấp công pháp cùng huyền cấp công pháp chỉ ở giữa chênh lệch. Đây cũng là vì sao không có thế lực có thể siêu việt cái kia bát đại ngàn năm thế gia nguyên nhân. Cho dù là tại đồng dạng thiên phú dưới, bởi vì công pháp vấn đề, một cách tự nhiên liền sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn. Cho nên, Lữ Hòa Trạch vừa nhìn thấy này Lăng Vân Điểm Thương Quyết về sau, lập tức liền hiểu công pháp này giá trị. Này, mới thật sự là vô pháp dùng giá trị đi cân nhắc đồ vật. Có này Lăng Vân Điểm Thương Quyết tại, một số năm sau, coi như đi Trung Châu, cũng có thể có một chỗ cắm rủi, thậm chí càng cao. Tiếp theo, Lữ Hòa Trạch trực tiếp nhanh chóng mở ra quyển trục, phía trên khắc họa lấy một bộ đặc thù kinh mạch cầu, ghi rõ vận hành lộ tuyến, cùng đủ loại chú ý yếu điểm. Không do dự, hắn liền là dựa theo bộ kia kinh mạch cầu đã vận hành lên trong cơ thể chân nguyên. Mới là ngay từ đầu, Lữ Hòa Trạch liền biết Tần Dật Trần cũng không có lừa hắn, bởi vì chân nguyên lưu động tốc độ cùng hấp thu chân nguyên tốc độ rõ ràng ngay lập tức. So sánh dưới, hắn trước kia tu tập người kia cấp công pháp, đơn giản giống như là ốc sên đang bỏ một dạng a. Tần Dật Trần mỉm cười nhìn hắn, lặng lặng chờ. Vành. Sau một hồi, theo Lữ Hòa Trạch thân thể đột nhiên khuyết tán ra một cỗ khí thế cường đại, tại hắn mở mắt về sau, lại nhìn cái thế giới này, chính là phát hiện rất nhiều chỗ khác biệt. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong thiên địa này nhẹ nhàng rời đi chân nguyên. Cái này là huyền cấp thượng phẩm công pháp mang tới chỗ tốt, rõ ràng liền tăng lên cá nhân năng lực cảm ứng. Giờ khắc này, Lữ Hòa Trạch khiếp sợ vô pháp nói rõ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, vừa thấy mặt, Tần Dật Trần liền đưa cho hắn như thế một phần dày nặng lễ vật. Nay phần công pháp giá trị, thậm chí đã vượt qua cái này dưới đất đầu này linh mạch. Cho nên hắn không còn hoài nghi Tần Dật Trần là tới trộm cấp linh mạch. Ngươi thật muốn đem này phần công pháp cho ta? Lữ Hòa Trạch vẫn còn có chút khó mà tin được, đây cơ hồ giống như là giống như nằm mơ. Tu luyện này huyền cấp thượng phẩm công pháp, hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình đột phá tới linh cảnh đều có hy vọng rồi. Ta không nói đưa cho ngươi a. Tần Dật Trần im lặng, khi nhìn đến cái kia nắm lấy quyển trục liền hướng trong ngực nhét động tác về sau, khoe miệng của hắn hơi hơi kéo ra, tức giận nhắc nhở nói, ta là muốn đổi một khối địa phương. Huyền cấp công pháp đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, U Minh sơn cốc mới là thật trọng yếu. Ồ. Lữ Hòa Trạch rõ ràng liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại bày ra một bộ rộng lượng bộ dáng, ngươi là muốn Tuyên Vân Thành đúng không? Cũng không đúng vậy a. Tần Dật Trần lắc đầu, hắn muốn Tuyên Vân Thành làm cái gì? Đối với hắn mà nói, một tòa thành thị không có chút giá trị. Ta muốn Tây Bắc bộ chỗ kia U Minh sơn cốc. Lúc này U Minh sơn cốc vẫn là một chỗ không người hỏi thăm chỗ, bởi vì nơi đó khô khí khô, tăng thêm trong sơn cốc có hung thú chiếm cứ, càng căn bản không ai nguyện ý đi qua nơi đó. U Minh sơn cốc. Lữ Hòa Trạch cùng Lữ Hòa Thương một dạng, hoàn toàn đoán không ra Tần Dật Trần muốn làm gì. Bất quá, hắn trong lòng lại là đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Liên Tần Dật Trần tài liệu cá nhân đến xem, cái tên này tuyệt đối không phải nguyện ý thua thiệt người. Vậy đã nói rõ, cái kia U Minh Sơn cốc giá trị có thể cùng trong tay hắn công pháp đối lập xưng, thậm chí còn ở lại chỗ này công pháp phía trên. Chỉ bất quá, lúc trước hắn đã trải qua một lần U Minh Sơn cốc, cũng không có cảm giác nơi đó có nhiều đặc thù, tương phản, nơi đó cùng bên ngoài, đơn giản liền là hai thế giới. Ở nơi này trừ một chút dây leo khô cỏ khô, thậm chí liền bình thường ma thú, chim trùng đều không có cách nào ở bên trong sinh tồn. Ở nơi này sinh vật không thể xưng là ma thú, mà là hung thú. Chương 146, ngoặt cái La Lệ mang về nhà. Sâu kiến chim ông đều có linh tính, thế nhưng hung thú lại đánh mất linh tính. Lữ Hòa Trạch từng tại U Minh Sơn cốc dừng lại một lát, liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ở nơi này, thậm chí liền vận chuyển chân nguyên đều cảm thấy khó khăn. Cho nên, hắn không rõ, vì sao Tần Dật Trần muốn dùng này huyền cấp thượng phẩm công pháp đem đổi lấy như thế một khối vô dụng chỗ. Này hết sức không phù hợp tình lý. Chẳng lẽ trong sơn cốc có cái gì dị bảo? Lữ Hòa Trạch hiểu lầm dâng lên. Cái này, hắn có chút chần chờ. Đổi liền đổi, không đổi liền đưa ta công pháp. Tần Dật Trần lại là không kiên nhẫn được nữa dâng lên, còn hảo ý nhắc nhở một câu, ta chính là ngại thu thập khô xương thảo quá phiền toái, cho nên muốn khối kia chuyên môn gieo trồng, nếu như ngươi muốn coi làm của báu, vậy ngươi liền chính mình giữ đi. Gieo trồng khô xương thảo. Đi qua hắn kiểu nói này, Lữ Hòa Trạch nghĩ tới. Mới vừa Lữ Hòa Thương mới tới nói lên Tần Dật Trần muốn thu thập hợp khô xương thảo sự tình, đồng thời còn lấy ra Tần Dật Trần cho cái kia hai tấm phương pháp phối chế. Chẳng qua là cái kia U Minh Sơn trong cốc, tựa hồ cũng không tồn tại có khô xương thảo a. Đương nhiên, hắn cũng không biết U Minh Sơn cốc tính đặc thù, vừa vẫn thích hợp gieo trồng khô xương thảo. Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý nhờ vào đó đưa ta Vương Thất một món lễ lớn? Nghĩ như vậy, liền có thể giải thích, mà Lữ Hòa Trạch xem Tần Dật Trần tầm mắt, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Thử hỏi, cái nào làm nhạc phụ không muốn cái hiếu thuận con rể của mình a? Thế là, Lữ Hòa Trạch đáp ứng rơi xuống cái này, nhường hắn sau này hối tiếc cả đời quyết định. Tựa hồ là hấp thu không sai biệt lắm về sau, linh kiếm phảng phất là thỏa mãn về tới Tần Dật Trần trong tay. Xem trong tay tản ra màu trắng bạch trạch linh kiếm, Tần Dật Trần nhếch miệng lên một vệt ý cười. Chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được, tại đây loại không đáng chú ý trắng nhạt phía dưới, ẩn giấu đi cái kia làm người sợ hãi vô cùng lăng lệ uy năng. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể cùng Đỗ Tuấn Hành chống lại lời, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ kia đi, đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cùng võ sư chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải không quan trọng một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể bù đắp. Lữ Hòa Trạch tự nhiên cũng chú ý tới linh kiếm tồn tại, bất quá, tại cảm ứng một phiên linh kiếm bên trên gợn sóng về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, khuyên một câu. Ha ha. Đối với Lữ Hòa Trạch lời nói, Tần Dật Trần cũng không có làm thêm nói rõ lý do, chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm chính là giống như một đạo tia chớp màu trắng đâm ra, đang bay nhanh tại núi rừng bên trong lượn một vòng về sau, lại là về tới trong tay của hắn. Ồ, tốc độ còn không sai. Đối với linh kiếm cái kia quỷ dị tốc độ, Lữ Hòa Trạch hai mắt tỏa sáng, bất quá, hắn còn chưa có nói xong, ở xung quanh chính là có răng rắc thanh âm vang lên, tiếp theo, xung quanh vài gốc đại thụ ầm ầm ngã xuống. Cái này, nhìn này vài quặng ngã xuống đại thụ cái kia bóng loáng vô cùng vết cắt chỗ, trong mắt của hắn cũng là có một vẻ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Tần Dật Trần dám đi khiêu khích Đỗ Tuấn Hùng. Mặc dù, phá hủy vài quặng đại thụ cũng không là việc khó gì, bất quá, muốn nhẹ nhàng như vậy thoải mái, cho dù là hắn cũng khó có thể làm đến. Tiểu Linh Nhi, cùng ta trở về đi. Lữ Hòa Trạch hít một hơi thật sâu, áp chế kinh hãi trong lòng, đối một bên đi tới Tiểu Linh Nhi nói ra, ngữ khí rất là hâm nóng chậm. Không, ta mới không cần cùng người xấu đi. Tiểu Linh Nhi trả lời lại là làm cho Lữ Hòa Trạch kém chút một ngụm lao huyết bắn ra, nàng lệch ra cái đầu, chỉ Tần Dật Trần nói, ta muốn cùng hắn đi. Ê! Lữ Hòa Trạch lập tức không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, phát hiện hai người tựa hồ cũng không có như vậy thân mật về sau, hắn cũng rõ ràng, Tần Dật Trần còn không biết được thân phận của Tiểu Linh Nhi. Linh Nhi nghe lời, nghe lời. Lữ Hòa Trạch vừa nói, một bên vươn tay chuẩn bị đi kéo Tiểu Linh Nhi, bất quá, tại thấy người sau chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng về sau, tay của hắn sinh sinh ngừng tại trong giữa không trung, sửng sốt không dám đưa tới. Cái tiểu nha đầu này đến tột cùng là ai a, sẽ không phải là lão già này con gái tư sinh a? Ở một bên Tần Dật Trần nhìn thấy Lữ Hòa Trạch cái kia chiều theo bộ dáng, trong lòng không khỏi suy tư dâng lên. Bất quá, nếu để cho Lữ Hòa Trạch biết hắn hiện tại suy nghĩ chuyện, không biết có thể hay không sống sờ sờ sẽ hắn. Tiểu Linh Nhi tựa hồ hết sức dính Tần Dật Trần, đặc biệt là biết Tần Dật Trần muốn đi về sau, nàng càng là thật chặt dắt lấy ống tay áo của hắn không buông lỏng. Lữ Hòa Trạch hao hết thủ đoạn, đủ loại định nọt cũng không có đem Tiểu Linh Nhi cho mang về, cuối cùng hắn đành phải an bài một chiếc xe ngựa, đem Tần Dật Trần cùng Tiểu Linh Nhi cho đưa trở về. Nhìn rời đi hoàng cung xe ngựa, Lã Hòa thật sự là lại cao hứng, lại có chút cảm giác khó chịu. Cái gì? Linh Nhi cùng hắn đi rồi? Đang nghe Tiểu Linh Nhi bị Tần Dật Trần mang đi về sau, Lữ Linh Hạm có chút không thể tin kêu lên. Ngươi biết, tiểu nha đầu kia, căn bản cũng không để cho ta đụng hắn, không biết vì cái gì, nàng lại ưa thích đi theo tiểu tử kia. Lữ Hòa Trạch cũng là im lặng đến cực điểm, bất quá, lại không có biện pháp nào. Vậy cũng không thể theo hắn mang đi a. Không có gặp Tiểu Linh Nhi trở về, Lữ Linh Hạm trong lòng cảm thấy trống rỗng, thật giống như có cái gì đồ trọng yếu thất lạc một dạng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã vô cùng quan tâm chính mình cái này nữa nhi, thậm chí, quan trọng hơn hết thảy. Qua tốt nửa ngày, Lữ Linh Hạm mới yên tĩnh trở lại. Nàng cũng không có nửa điểm biện pháp, cũng không thể nàng tự mình đi tiếp đi, nói như vậy, Tiểu Linh Nhi thân thế chẳng phải hoàn toàn bỏ quang. Mặc dù, Tần Dật Trần biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có hy vọng tiểu tử kia có thể đánh bại Đỗ Tuấn Hùng. Lữ Hòa Trạch cũng là than nhẹ một tiếng, nói ra. Nói như vậy, tất cả những thứ này đều danh chính ngôn thuận. Phi Lạc Thương Hội. Ngoa tạo, đi ra mấy canh giờ, còn gạt cái tiểu muội muội trở về rồi. Mang theo Tiểu Linh Nhi vừa bước vào Phi Lạc Thương Hội, Diệp Lương Thần cái kia có chút bén nhọn thanh âm chính là vang vọng mà lên, cái kia nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt, rõ ràng ngay tại truyền lại hai chữ, cầm thú. A, thật đáng yêu tiểu nữ hài a. Khi nhìn đến Tiểu Linh Nhi về sau, Thư Như Yên, Thư Hân hai tỷ muội cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng là đi lên phía trước. Bất quá, còn không đợi bọn hắn đưa tay đi đùa Tiểu Linh Nhi, người sau đã núp ở Tần Dật Trần sau lưng, chỉ lộ ra một con mắt rụt rè nhìn xem các nàng. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng hai cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ đi chơi không vậy? Tần Dật Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi tóc, ôn nhu khuyên nhủ. Bất quá, Tiểu Linh Nhi lại là đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, càng là ôm thật chặt bắp chân của hắn, tựa hồ sợ bị hắn dứt bỏ. Thật sự là không có cách nào. Có rảnh lại cùng các ngươi nói rõ lý do đi. Tần Dật Trần bất đắc dĩ nhún vai, tại cùng mấy người lên tiếng chào về sau, liền làm một thanh đem Tiểu Linh Nhi ôm lấy, đối chỗ ở của mình đi đến. Hôm nay, hắn không thể bảo là thu hoạch không lớn. Đây cũng là hắn sau khi sống lại, bước ra chính mình thứ nhất bước chân, cũng là vì về sau xuất phát đánh tốt một cái kiên định cơ sở. Chương 147, nên chiến. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, Tần Dật Trần cơ hồ mỗi ngày đều ở bên trong phòng luyện đan cùng tu luyện. Mà Tiểu Linh Nhi cũng rốt cục cùng Thư Như Yên tỉ muội, Diệp Lương Thần chơi quen thuộc, chỉ bất quá, vừa đến ban đêm, ngoại trừ Tần Dật Trần, nàng ai cũng không dính. Trong đoạn thời gian này, trong Vương Thành cũng phát sinh không ít dung chuyển sự tình. Phi Lạc Thương hội cũng không có như đồng nhân nhóm trong dự liệu như vậy phi tốc của khởi, ngược lại có mơ hồ bị chèn ép xu thế. Rõ ràng, vậy cũng là Đỗ gia hữu ý vô ý mà vì đó. Dù cho biết Phi Lạc sau lưng có Chu Thiên Vi cùng Cổ Giá đại sư, Đỗ gia vẫn như cũ không để vào mắt. Rõ ràng Đỗ gia đã bành trướng đến một cái mắt không một cắt trình độ. Mắt thấy toàn bộ giới kinh doanh liền bị Đỗ gia cho độc bá thời điểm, Thiên Lân Thương Minh lại là đột nhiên ban bố hai loại đan dược mới, cải tiến bản Lưu Vân đan cùng tục đói đan. Theo hai loại đan dược tuyên bố, Thiên Lân Thương Minh lần nữa giữ gìn chính mình mặt mũi, thậm chí làm cho Thương Minh tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong càng là lớn mạnh trải qua. Trong lúc đó, không thiếu có thật nhiều cái khác vương quốc cường giả ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Lân, vì chính là cầu được như vậy một hai cái đan dược. Tại Phi Lạc Thương Hội bên trong, Diệp Lương Thần cùng Thư Như Yên tỷ muội trước sau như một đang treo chọc Tiểu Linh Nhi chơi đùa, không có chút nào bởi vì bị chèn ép mà có nửa điểm bầu không khí ngột ngạt. Tất cả những thứ này vẹn vẹn bởi vì các nàng đối Tần Dật Trần tín nhiệm. Liên như là Tần Dật Trần nói, hắn tùy tiện cho ra hai tấm phương pháp phối chế, liền có thể cứu sống Thiên Lân Thương Minh. Chờ đến hắn đem Đỗ Tuấn Hùng giải quyết, tái công bố mặt khác một chút phương pháp phối chế, còn cần đến sầu Phi Lạc Thương Hội vô pháp quật khởi sao? Hiện tại Phi Lạc Thương Hội vẹn vẹn duy trì lấy vận chuyển bình thường. Một bên khác, thông qua Cổ Giá đại sư ngầm đồng ý, Phi Lạc Thương Hội còn theo luyện đan sư tổng công hội đào móc không ít luyện đan sư. Lúc này, đang ở Phi Lạc Thương Hội chuyên môn luyện đan lâu bên trong, liều mạng luyện chế đan dược, dùng bảo đảm tại bắt đầu tiêu thụ thời điểm, có thể rất nhiều xuất ra. Thời gian tại Tần Dật Trần khổ tu bên trong lặng yên vượt qua. Tại khoảng cách công chúa chiêu tế ngày trước 3 ngày, Tần Dật Trần cũng rốt cục đột phá đến lớn cảnh giới võ sư. Tại đột phá đến lớn cảnh giới võ sư về sau, Tần Dật Trần trong đan điền chân nguyên gần như nhiều gấp 3, thực lực của hắn cũng là lại lần nữa vượt tiến lên một bước. Có lẽ trước đó, mọi người đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại luyện đan thiên tài bên trên, như vậy, hôm nay, tất cả mọi người đem gặp được một cái khác không giống nhau hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, vô số đám người liền là hướng về phía cửa vương cung tiến lên đi. Tại hoàng cung trước, lúc này sắp đặt một cái to lớn lôi đài, hôm nay Đỗ Tuấn Hùng cùng Tần Dật Trần quyết đấu, cũng sẽ tại cái lôi đài này bên trên tiến hành. Mới chỉ là lúc buổi sáng, cửa vương cung trước đã cực kỳ náo nhiệt, nhân khí kinh người, liếc nhìn lại đều là đen nghịt đầu người, nhìn không thấy phần cuối. Tại vô số người trông mong mà đối đãi bên trong, Đỗ Tuấn Hùng cưới một đầu ma thú cấp 2 tóc đỏ sư xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hôm nay Đỗ Tuấn Hùng người mặc một bộ hồng y liễu, có chút hỉ khí, phối hợp cái kia khuôn mặt anh tuấn, lập tức chính là hấp dẫn vô số hoài xuân thiếu nữ. Sau lưng Đỗ Tuấn Hùng còn đi theo đỉnh đầu hoa lệ tiểu hoa, rõ ràng đó là dùng tới đón cưới công chúa dùng. Rõ ràng hắn căn bản cũng không có tướng tài là cảnh giới võ sư Tần Dật Trần để vào mắt. Chẳng lẽ một tên thiếu niên mười mấy tuổi tại đan đạo có được như vậy không ai bằng thành tựu về sau, đang còn muốn tu võ một đường cũng có thành tích. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tại Đỗ Tuấn Hùng vừa xuất hiện, trong đám người chính là bạo phát ra từng đợt náo động thanh âm, vô số đạo ái mộ, ánh mắt ghen tị đều là ngừng lưu tại trên người hắn. Hắn hết sức hưởng thụ những ánh mắt này, mang theo kiêu căng, trực tiếp đi lên lôi đài. Hắn quét nhìn bốn phương, hoàn toàn là một bộ hơn người một bậc bộ dáng, căn bản không đem người chung quanh để vào mắt. Đương nhiên, hắn hiện tại đích thật là có vốn liếng này. Bất quá, những ngày này Đỗ gia hành động, lại là nhường rất nhiều người vô pháp sinh ra hảo cảm, thậm chí chỉ có thể nói là bực mình chẳng dám nói ra. Đỗ gia cũng không giống như vương thất một dạng. Tại mở rộng chính mình thế lực thời điểm, Đỗ gia hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua thế lực khác cảm thụ, hoàn toàn là một bộ muốn độc bá thiên lân tư thái. Tần Dật Trần đâu, hắn làm sao còn chưa tới? Có lẽ là khiếp đảm đi, mặc dù hắn luyện đan thiên phú cực kỳ tốt, thế nhưng luận võ nói, hắn làm sao có thể cùng Đỗ công tử so sánh? Đúng vậy à, Đỗ công tử có thể là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả, coi như là thế hệ trước bên trong, có thể thắng hắn người cũng không nhiều. Nghe dưới lôi đài trong đám người tiếng nghị luận, Đỗ Tuấn Hùng khẽ miệng ý cười cũng là càng thêm nồng nặc rất nhiều. Cái gọi là luận võ chọn rể, có hắn Đỗ Tuấn Hùng tại, vậy liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, phóng nhãn toàn bộ Thiên Lân Vương quốc, có ai dám cùng hắn Đỗ Tuấn Hùng tranh nữ nhân. Bất quá, ngay tại Đỗ Tuấn Hùng nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống, đồng thời, ánh mắt của hắn mang theo vẻ băng lãnh nhìn về phía một cái phương hướng. Tại dưới lôi đài, không ít mắt sắc người cũng là cảm giác được Đỗ Tuấn Hùng sắc mặt biến hóa, lúc này, từng đạo ánh mắt đều là theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy ở phía xa, Phi Lạc Thương Hội đoàn người đối diện lấy bên này đi tới. Mà người cầm đầu, chính là gần nhất trong khoảng thời gian này điểm đầu ngọn gió đang thịnh Tần Dật Trần. Lúc này, hắn cũng là đồng dạng một bộ màu đỏ ăn mừng áo bào, ở trong tay phải của hắn còn nắm một người mặc nghe hồng y phục rực rỡ tiểu nữ hài, mà sau lưng bọn họ còn có hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Khi nhìn đến cái kia có thể cùng trưởng công chúa sánh ngang Thư Như Yến lúc, vô số người đều là nhịn không được toát ra kinh diễm vẻ mặt. Mặc dù đều truyền phi Lạc Thương hội hội trưởng là một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, hôm nay gặp mặt mọi người càng thấy so theo như đồn đại còn muốn đẹp hơn mấy phần. Bất quá mọi người ở đây xem chạy chạy nước miếng thời điểm, một cái mập mạp đến làm người không cách nào nhìn thẳng mập mạp đột nhiên ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Nhìn xem cái kia tờ mập mạp đến nhìn không thấy con mắt, còn góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời mặt béo, mọi người chảy nước miếng cơ hồ đều muốn biến thành nôn mửa vật. Xấu coi như xong, con hàng này hết lần này tới lần khác còn một bộ tự luyến bộ dáng, để cho người ta thật hận không thể hướng hắn gương mặt béo phì kia tới mấy cước. Lôi đài xung quanh, bầu không khí lập tức tại lúc này ở giữa đột nhiên sôi trào. Vô số đạo ngạc nhiên tầm mắt đều là nhìn về phía đi ở trước nhất cái kia dáng người thon dài thiếu niên, người sau cái kia tuấn lãng anh nắng bề ngoài, cùng mang theo khẽ cười ý gương mặt, như vậy không sợ hãi không sợ khí độ, ngược lại để đến không ít người âm thầm gật đầu. Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất Tần Dật Trần làm một cái luyện đan sư, dám đến ứng chiến, này phần quyết đoán đã để người thay đổi cách nhìn. Tại trên đại hội không thấy rõ, nguyên lai hắn vẫn rất anh tuấn nha. Luyện đan thiên phu không ai bằng, nếu như thực lực của hắn cũng mạnh mẽ như vậy lời, vậy liền hoàn mỹ. Một chút xinh đẹp thiếu nữ tụn quanh cùng một chỗ, mi mục hàm ẩn lãng thu thủy nhìn về phía cái kia người thiếu niên, thấp giọng nghị luận. Gia hỏa này, thật đúng là dám đến. Tại lôi đài cách đó không xa, La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm đám người thấy Tần Dật Trần về sau, trong mắt lâu nay dâng lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ hy vọng hắn không muốn chết quá thảm, tốt nhất cùng một chỗ xong đời. Có đan tháp danh ngạch Tần Dật Trần, đã không phải là La Thanh cùng bọn hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại, mà Tần Dật Trần cùng Đỗ Tuấn Hùng, cả hai đều là nhường La Vương hai nhà vô cùng e rẻ, cho nên, đối với giữa hai người quyết chiến, bọn hắn cũng là hy vọng lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, liền không ai có thể uy hiếp đạt được địa vị của bọn hắn. Chương 148, dẫm lên ngươi cưới vợ. Tại theo đám người tự động tránh ra ra lối đi đi tới về sau, Tần Dật Trần đem Tiểu Linh Nhi giao cho Thư Như Yên về sau, chợt cũng là nhảy lên lôi đài, đứng tại Đỗ Tuấn Hùng đối diện. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, trong sân hai người, cái kia ánh mắt cũng là chậm rãi va chạm vào nhau. Giờ khắc này, cái kia lưu động không khí, phảng phất đều là vào lúc này đọng lại xuống tới. Một lát, Đỗ Tuấn Hùng khỏe miệng liệt lên một đạo tàn nhẫn đường cong, âm trầm thanh âm cũng là lặng yên vang lên, còn tốt ngươi không có nuốt lời, thật dám tới, này phần dũng khí, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Ha ha. Tần Dật Trần không cho đưa không cười, cái kia trong con ngươi màu đen lại không có bao nhiêu ý cười, mà là hiện ra một chút lăng lệ, nhìn chằm chằm Đỗ Tuấn Hùng, chậm rãi nói, có người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, không cố gắng giáo huấn hắn một phiên, hắn còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Nghe được Tần Dật Trần vậy mà đem chính mình chuẩn bị nói lời nói ra, Đỗ Tuấn Hùng lập tức ngựa khí nhét vào, nửa ngày, hắn mới hừ lạnh một tiếng, nói, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể nói tới ra lời tới. Theo hai người mấy câu ngữ, trên lôi đài bầu không khí lập tức trở nên tràn ngập mùi thuốc súng, nếu là ánh mắt có thể xem như binh khí, này trên lôi đài chỉ sợ đã là chiến hỏa nổi lên một phía. Bệ hạ Giá Lâm, công chúa Giá Lâm. Theo hai tiếng hét to theo trong vương cung truyền đến, vô số người lúc này đều là ngửa đầu nhìn về phía hoàng cung cao trên tường. Tại trong tầm mắt của mọi người, Lữ Hòa Trạch một mặt uy nghiêm đi đến cao trên tường, mà sau lưng hắn, Lữ Linh Hạm váy bồng bềnh, ưu nhã như đồng hành đi tại trong mây mù, chậm rãi tới, chập chờn tất cả mọi người tầm mắt. Tại nhìn thấy Lữ Linh Hạm lúc, Thư Như Yên đều là cảm giác một hồi mặc cảm, khó trách có thể khiến cho Tần Dật Trần hồn khiên mộng nhiễu, nguyên lai là cái như thế mỹ nhân. Mama, gặp nàng xuất hiện, Tiểu Linh Nhi cái kia như nước trong veo trong con ngươi lập tức dâng lên vui mừng. Bất quá, Tiểu Linh Nhi thanh âm rất nhanh chính là bị bảy người truyền đến náo động thanh âm bao phủ lại, liền Thư Như Yên đều không có cảm thấy được. Bái kiến bệ hạ, tham kiến công chúa. Bái kiến bệ hạ, tham kiến công chúa. Đợi đến Lữ Hòa Trạch, Lữ Linh Hạm hai người đứng thẳng về sau, mọi người chính là dồn dập hành lễ. Tần Dật Trần cũng hơi hơi khom lưng thi lễ một cái, mà ở đối diện hắn Đỗ Tuấn Hùng lại vẹn vẹn chẳng qua là chắp tay. Toàn trường thanh âm theo Lữ Hòa Trạch hai tay hư ép, chậm rãi trở nên yên lặng. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng về sau, cuối cùng ngừng lưu tại Tần Dật Trần trên thân. Đại võ sư. Tần Dật Trần trên người khí tức gợn sóng, nhường Lữ Hòa Trạch mí mắt hơi nhíu, bất quá lại cũng bất động thanh sắc, cao giọng nói, chư vị, hôm nay là Linh Hạm chiêu thế ngày, tới tham gia ứng chiêu, một người là võ đạo thiên tài Đỗ Tuấn Hùng, còn có một người là đan đạo kỳ tài Tần Dật Trần. Chắc hẳn chư vị đều đối hai người có nghe thấy, bọn họ đều là ta Thiên Lân ưu tú nhất người. Theo lời của hắn, rất nhiều không rõ vương thành cách cục người đều là hoan hô dâng lên. Bất luận kết quả như thế nào, ta hy vọng các ngươi hai người có thể điểm đến là dừng, dù sao hai người các ngươi đều là ta Thiên Lân vương quốc hy vọng. Lữ Hòa Trạch nói tiếp, bất quá tại hắn lời tới không nói gì thời điểm, chính là bị Đỗ Tuấn Hùng cắt đứt. Lữ bà bá, này luận võ cũng không phải cho đùa, vạn bối tôn sùng võ đạo, càng tôn trọng đối thủ, đối với ta mỗi một cái đối thủ, bất luận thực lực cao thấp, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, đến mức cái kia điểm đến là dừng sự tình, ta nếu là thất thủ, mong rằng Lữ Bá Bá có thể thứ lỗi. Đỗ Tuấn Hùng thanh âm tại chân nguyên bọc vào vang vọng tại trong thai của mọi người, nghe được hắn hoa vũ bên trong đối Lữ Hòa Trạch xưng hô, còn có cái kia không hề che giấu sắc ý, lập tức nhường đến vô số người đều là yên tĩnh trở lại. Bất quá, còn tại mọi người bởi vì Đỗ Tuấn Hùng lời nói mà kinh ngạc thời điểm, Tần Dật Trần một câu nói tiếp theo, lập tức làm cho an tĩnh đám người trở nên vô cùng sôi trào lên. Nhạc phụ, đợi lát nữa nếu là ta lỡ tay giết này cái gọi là võ đạo thiên tài, mong rằng ngài nhiều hơn thông cảm. Ngắn gọn một câu, càng là vô cùng càn rỡ, không chỉ trực tiếp gọi Lữ Hòa Trạch vì nhạc phụ, càng là xem thường Đỗ Tuấn Hùng. Ngươi, một câu nói kia, trực tiếp là làm cho Đỗ Tuấn Hùng giận đến một hồi lạnh quáng, trong mắt bên trên nứt ra từng đạo xích hồng tơ máu, đơn giản hận không thể hiện tại liền đem Tần Dật Trần làm thịt rồi. Bất quá, trở ngại Tần Dật Trần đạt được đan tháp danh ngạch duyên cớ, hắn nhất định phải đợi đến chính thức luận võ về sau, một cái nữa lỡ tay mới có thể đem hắn đánh giết. Không phải, đan tháp truy cứu tới, cho dù là cái kia sư phó, cũng không che chở được hắn. Tại cao trên tường, Lữ Linh Hạm nghe được Tần Dật Trần lời nói này, trên gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao, liền chính nàng đều khống chế không nổi nổi lên hai đóa đỏ ửng. Theo Hắc Ma Sơn mạch sau khi trở về, nàng thật không ngờ rằng Tần Dật Trần sẽ xuất hiện. Nhìn xem cái kia trên lôi đài thiếu niên cái kia tuấn lãng gương mặt, tại đôi mắt đẹp của nàng bên trong, dâng lên một vũng nước mắt trong suốt. Bất luận Tần Dật Trần thực lực như thế nào, cũng bất luận kết quả như thế nào, thân vì nam nhân của mình, có thể ở thời điểm này đứng ra, cái kia liền đã làm cho Lữ Linh Hạm vô cùng thỏa mãn. Nếu là Tần Dật Trần thua, nàng thề, nàng nhất định phải đem chọn cái đỗ gia chôn cùng hắn. Đã tu luyện huyền minh hàng thể quyết nàng, có lòng tin này, cũng sẽ có thực lực này. Ha ha, tốt, khiến cho hắn chán bức, đối chết hắn nha. Cùng ta Lương Thần huynh đệ đoạt nữ nhân, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Lương Thần ở phía dưới lớn tiếng ồn ào, nước bọt văng khắp nơi, nhường người bên cạnh liên tục lập bộ. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn Thư Như Yên, tựa hồ không hăng hái lắm, thậm chí thỉnh thoảng liếc nhìn tưởng cao bên trên cái kia đạo tuyệt đẹp thân ảnh, trong đôi mắt còn lóe lên không dễ dàng phát giác hâm mộ. Thậm chí, còn có liền chính nàng cũng không phát giác ghen ghét. Tốt, vậy các ngươi liền bắt đầu đi, đúng mực, chính các ngươi nắm bắt liền tốt. Cuối cùng, Lữ Hòa Trạch cũng là bất đắc dĩ phất phất tay, tuyên bố bắt đầu. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Đỗ Tuấn Hùng nhìn chằm chằm Tần Dật Trần, hung hăng nói, một cỗ làm người sợ hãi sắc ý, cũng là từ trên người hắn bắn ra. Đừng dài dòng, làm thịt ngươi, ta tốt cưới vợ về nhà. Tần Dật Trần bĩu môi một cái, không nhìn thẳng sát ý của hắn cùng uy hiếp. Mà khi hai người lời nói hạ xuống, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, bát ngát trên lôi đài không khí, phản phất đều là tại lúc này đọng lại xuống tới, không khí trong sân căng cứng đến cực hạn. Trung quanh lôi đài vô số náo động thanh âm, cũng là tại một chút yếu bớt, từng tia ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trong sân hai bóng người, sợ là bỏ lỡ một cái nào đó thật nhỏ chi tiết một dạng. Đến tột cùng là thế hệ trẻ tuổi vũ lực đệ nhất nhân Đỗ Tuấn Hùng dùng một loại quét ngang chi thế đem Tần Dật Trần hạ gục. Vẫn là luyện đan giới kỳ tài có thể lại lần nữa trình diễn luyện đan trên đại hội kỳ tích đâu. Vô số người trông mong mà đối đãi. Chương 149, tay cụt. Ngươi bất quá là ta một khối đá đặt chân mà thôi. Đỗ Tuấn Hùng phảng phất là lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, hắn sắc mặt bên trên loại kia nổi giận cảm xúc chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt trang nghiêm. Mà theo Đỗ Tuấn Hùng sắc mặt biến hóa, cơ hồ tất cả mọi người chính là đột nhiên cảm giác được, phiến thiên địa này chân nguyên đột nhiên trở nên rối loạn lên, từng đạo kinh người chân nguyên phảng phất là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, điên cuồng đối Đỗ Tuấn Hùng vị trí dâng trào mà đi. Ô ô. Tại trên lôi đài, phảng phất là thổi lên mãnh liệt bão tố gió, chỉ bất quá, này bão tố gió không phải hiện tượng tự nhiên, mà là bởi vì trong võ đài đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy, tại vô số chân nguyên ngưng tụ phía dưới, Đỗ Tuấn Hùng quanh thân lại có từng đạo chùm sáng bắn ra, chân nguyên quấn quanh ở hắn quanh thân, đem thân hình phụ trợ tựa như là thần linh hùng vĩ, như vậy khí thế, tựa như là một toàn núi lớn, ép tại buồng tim mọi người, nhường hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi hơi ngưng lại. Vẹn vẹn là loại khí thế này, liền đã đầy đủ áp đảo lớn cảnh giới võ sư cường giả. Cái này là Đỗ Tuấn Hùng thực lực. Mà cùng Đỗ Tuấn Hùng bên kia so sánh, Tần Dật Trần bên này cũng là lộ ra an tĩnh rất nhiều, từng đạo gần như trong suốt chân nguyên, đem thân thể của hắn vây kín mít, này chút nhìn qua trong suốt chân nguyên, lại phảng phất cực kỳ ngưng tụ, mặc cho bên ngoài gió táp mưa xa, hắn lại là đổ sộ bất động. Vô số người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, bọn hắn biết, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Đỗ Tuấn Hùng bộ pháp tiến lên trước một bước, thanh âm rất nhỏ, lại là lệnh đến vô số người đồng tử vì đó co rụt lại, chỉ thấy Đỗ Tuấn Hùng chậm rãi giơ lên tay trái, một cô băng lãnh nhiệt độ, phảng phất cũng là quyền tịch mà ra. Băng thuộc tính. Hắn lại là thuộc tính võ giả. Ngươi mới biết được a, không phải ngươi cho rằng Đỗ Tuấn Hùng là thế nào bị ngàn năm thế gia trưởng lao xem trọng. Cảm giác được giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, lập tức liền là có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ông ngoong. Theo cái kia chỉ bàn tay thon dài nâng lên, đầy trời chân nguyên lập tức điên cuồng dâng trào tới, cuối cùng tràn vào Đỗ Tuấn Hùng bàn tay kia bên trong, chỉ thấy lúc này Đỗ Tuấn Hùng tay cầm đã biến thành một đầu băng tay, bao trùm lên một tầng óng ánh mặt băng. Tại cao trên tường Lữ Linh Hạm, nhìn thấy Đỗ Tuấn Hùng cái kia trở nên như là tượng băng tay cầm, khuôn mặt lập tức chính là kỳ biến. Hàn Băng Trưởng, vừa ra tay chính là này chiêu. Xem ra, Đỗ Tuấn Hùng căn vốn là không có ý định lưu thủ a. La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến, bọn hắn có thể sẽ không quên, lúc trước Đỗ Tuấn Hùng liền là bằng vào một chiêu này, đem bọn hắn triệt để đánh tan. Từng đạo thấp giọng kinh hoa thanh âm, cũng là tại chúng quanh lôi đài truyền ra. Rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, đây là Đỗ Tuấn Hùng tuyệt kỹ thành danh, lại không ngờ rằng, hắn sẽ như này chi sớm liền lấy ra tuyệt kỹ tới. Chẳng lẽ hắn thật dự định một chiêu liền đem khiêu khích hắn người cho hoành thành vụn băng sao? Cái này chỉ sợ càng nói rõ, Đỗ Tuấn Hùng còn có lợi hại hơn võ kỹ. Thật không biết, một chiêu này, cái kia Tần Dật Trần, đến tột cùng nên như thế nào đi đối mặt. Vô số đạo tầm mắt rời đi đi qua, nhìn về phía cái kia toàn thân bao bọc đang kinh ngạc tốt lên trong suốt chân nguyên bên trong Tần Dật Trần, không ít nhạy cả người, lúc này mới là cảm giác được Tần Dật Trần chân nguyên kia tựa hồ có chút khác biệt, ở trong đó mơ hồ lộ ra một tia nóng bỏng chi ý truyền ra. Trung quanh quyển tịch mà đến băng gió, va chạm tại trên đó, lập tức tựa như đông tuyết gặp phải ngày mùa hè, trực tiếp tăng dã, hóa thành từng đạo sương mù bay lên. Có lẽ, người bên ngoài tại Đỗ Tuấn Hùng dưới khí thế, liền đã trở nên hành động khó khăn, thế nhưng, Tần Dật Trần nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Toàn thân bao phủ tại quần quần chân nguyên bên trong hắn, đôi mắt đột nhiên mở ra, tại cái kia trong con ngươi màu đen, lạnh lẽo lăng lệ chi ý lộ ra không thể nghi ngờ. Đi chết. Theo Đỗ Tuấn Hùng một tiếng gầm thét, dưới chân hắn hung hăng giẫm một cái, lập tức kiên cố trên lôi đài đều là bị hắn tháp ra một cái hố cạn. Bạch. Tại đạp mạnh phía dưới, Đỗ Tuấn Hùng thân hình giống như một đạo tia chớp màu đỏ, đối Tần Dật Trần nhào vút đi, sau đó, tại Đỗ Tuấn Hùng lạnh lùng ánh mắt phía dưới, hắn tượng băng tay phải, mang theo một hồi khiếp người hàn phong, ở trên cao nhìn xuống đối Tần Dật Trần hung hăng đập đánh tới. Bành! Theo Đỗ Tuấn Hùng tay cầm vỗ xuống, chỉ thấy cái kia hùng hồn chân nguyên, lập tức như sóng biển bộc phát ra, băng lãnh khí tức, càng là trực tiếp quyển tịch mà ra, tại trên lôi đài, chỗ sâu đều có từng khối băng nội xuất hiện. Đỗ Tuấn Hùng thân ảnh cùng bàn tay kia tại Tần Dật Trần trong đồng tử cấp tốc phóng to, loại kia kinh người áp bách, cũng là đem Tần Dật Trần toàn thân áo bào chấn bay phất phới. Hắn đang làm gì, vì cái gì không né tránh? Bởi vì Đỗ công tử băng thuộc tính, mà nhường thân thể tê dại cứng ngắc lại sao? Nhìn thấy Tần Dật Trần lại còn tại chỗ, rất nhiều người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Né tránh a. Cao trên tường Lữ Linh Hạo, phía dưới Thư Như Yên tỉ muội, đều là nóng vội hét lên. Giờ khắc này, các nàng mới ý thức tới, thiếu niên này đối với mình quan trọng đến cỡ nào. Dám đoạt nữ nhân của ta, ngươi phải chết. Tần Dật Trần phun ra một ngụm khí trắng, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng nóng bỏng khí tức đột nhiên theo hắn trong thân thể bắn ra, trực tiếp liền đem bao phủ hắn loại kia băng hàn cho xua tan. Xuy suy. Trong nháy mắt này bên trong, vô số hơi nước bay lên, xương trắng đem trên lôi đài hai người đều lồng chụp vào trong, hết thảy lộ ra cực kỳ mơ hồ. Bạch. Ngay tại vô số người ghé mắt muốn nhìn rõ trong sương mù trắng tình huống lúc, một đạo lăng lệ kiếm mang chợt lóe lên. Phúc. Tại trong sương mù trắng, đột nhiên có máu tươi bắn tung tóe mà ra, đồng thời, một đạo biến âm thét lên thanh âm cũng là thê lương từ trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Người nào thụ thương rồi? Hẳn là Tần Dật Trần đi, vừa rồi chiêu kia, liền La Thanh Vũ bọn hắn đều không tiếp nổi, huống chi hắn một cái luyện đan sư. Đáng tiếc a, không phải, thành tựu của hắn chắc chắn tại cổ giá đại sư phía trên. Một lát, theo một hồi gió mát thổi mà qua, trên lôi đài xương trắng chậm rãi đánh tan, trong đó tình huống cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xuất trước xuất hiện ở trước mắt mọi người là Tần Dật Trần. Chỉ thấy hắn một thân áo bào màu đỏ lúc này đều là vô cùng ngổn ngang, tựa hồ bị vạn đao thổi qua, tại hắn khóe miệng còn có một vệt chói mắt máu tươi. Lúc này, hắn đứng tại trên lôi đài, ngực kịch liệt phập phồng, phảng phất nếu là bởi vì vừa rồi Đỗ Tuấn Hùng tuyệt sát, khiến cho hắn thụ thương không nhẹ. Đỗ Tuấn Hùng đâu? Nhìn thấy Tần Dật Trần cũng không có ngã xuống, vô số đạo tầm mắt vội vàng là quét nhìn mà đi, cuối cùng, trong mắt của bọn họ đều là đột nhiên co rụt lại. Đỗ Tuấn Hùng lúc này đứng cách Tần Dật Trần bất quá một trượng chỗ, thân thể của hắn đứng được thẳng tắp, bất quá, tất cả mọi người là phát giác, thân thể của hắn đang run rẩy. Cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên, từng kia ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tuấn Hùng trước người, ở nơi đó, một cánh tay lặng lặng nằm trên mặt đất, mà cánh tay kia phía trên, còn có bóng ánh băng tinh chi sắc. Chương 150, đoạt kiếm. Tay cụt. Trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiếp theo, tại ánh mắt của bọn hắn rơi vào Đỗ Tuấn Hùng trên thân về sau, chính là phát hiện dị thường. Lúc này, Đỗ Tuấn Hùng đang ôm cánh tay phải của mình, thế nhưng, tại hắn dưới cánh tay lại là có một cái bóng loáng vết cắt, máu tươi không ngừng theo cánh tay kia bên trong chạy xuôi mà ra, nhỏ xuống trên lôi đài. T. Lập tức, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm bắt đầu từ bốn phía truyền ra, cái kia từng đôi trong đồng tử đều là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ chấn động. Trời ạ, vừa mới xảy ra chuyện gì, cái này sao có thể? Đỗ Tuấn Hùng thế mà bị chạm gãy một cánh tay. Tần Dật Trần đến tột cùng là làm sao làm được? Sự tình phát sinh quá nhanh, mà lại, trên lôi đài sương mù tràn ngập, không nói bọn hắn, coi như là trên lôi đài Đỗ Tuấn Hùng ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cho nên không có ai biết mới vừa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, tại bọn hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần thời điểm mới nhìn đến, một thanh trường kiếm màu trắng đang vờn quanh tại hắn bên người xoay tròn lấy, hơi hơi rung động ở giữa, phản chiếu ra khiếp người sáng bóng, rõ ràng sắc bén phi phàm. Cái này, toàn trường cơ hồ khiếp sợ trầm mặc, hết thảy ngôn ngữ cũng không có cách nào hình tha cho bọn họ tâm tình lúc này. Đỗ Tuấn Hùng lại bị chặt đứt một tay, mà lại còn gần như là đang toàn lực ứng phó tình huống dưới. Dưới đài, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm toàn thân phát lạnh. Bọn hắn thậm chí vui mừng, chính mình không có đi tìm Tần Dật Trần phiền toái. Ai có thể ngờ tới, khoác lên luyện đan sư áo ngoài Tần Dật Trần, tại võ đạo phương diện tiên phú, vậy mà cũng không kém cỏi chút nào. Tiểu tử này, Lữ Hòa Trạch đứng tại cao trên tường, thấy cảnh này, khóe miệng toát ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Nhưng mà, bên cạnh hắn Lữ Linh Hạo, trên gương mặt xinh đẹp cũng không có vui vẻ, tương phản, vẻ mặt có vẻ hơi thận trọng, thậm chí là khẩn trương. Suy suy, theo một chút rất nhỏ kết băng tiếng vang lên, Đỗ Tuấn Hùng chỗ cụt tay bị băng bao trùm, máu tươi đình chỉ sói mòn. Có lẽ là bởi vì mất máu, Đỗ Tuấn Hùng lúc này vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt, thế nhưng hắn khí thế trên người lại càng kinh khủng. Đại võ sư đỉnh phong tam cảnh, có người lên tiếng kinh hô, đầy mắt run sợ. Ai có thể ngờ tới, Đỗ Tuấn Hùng lại còn là che giấu thực lực, tuổi quá trẻ hắn, vậy mà đã đạt đến đại võ sư đỉnh phong tam cảnh. Giờ phút này, cho dù là Lữ Hòa Trạch đều động dung. Hắn nhớ kỹ, mình tới đạt đỉnh phong tam cảnh thời điểm đã 40, mà Đỗ Tuấn Hùng mới là 20 tuổi. Trên lệch cũng không phải một chút điểm. Tiếp theo, Đỗ Tuấn Hùng đem cái kia tay cụt cũng băng che lại, sau đó mới là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần. Cái kia nhìn như bình tĩnh tầm mắt, lại như u sâm như địa ngục đáng sợ, để cho người ta căn bản không dám đi cùng hắn nhìn thẳng. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đỗ Tuấn Hùng thanh âm, quỷ dị bình tĩnh, phản phất tay cụt không phải hắn đồng dạng, thậm chí ở trên người hắn, liền phẫn nộ cảm xúc đều không có. Một dạng. Tần Dật Trần trả lời rất đơn giản, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Ban đầu, hắn là muốn mượn nhờ chính mình chân nguyên nóng bỏng thuộc tính đặc biệt, cho Đỗ Tuấn Hùng một kích chí mạng, thế nhưng, tại muốn được tay thời khắc, bị hắn dùng cánh tay cản lại. Này ứng biến năng lực, cũng không phải nhà ấm đóa hoa có thể có được. Xem ra, cái này Đỗ Tuấn Hùng tại bên ngoài, có thể không ít cùng người chém giết. Ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, Đỗ Tuấn Hùng cười to, thậm chí hiện lên vô pháp ức chế chi thế, toàn bộ tràng diện bên trên đều đang vang vọng lấy tiếng cười của hắn. Chết. Hắn mở bàn tay, năm đạo băng tiễn bắn thẳng đến Tần Dật Trần, đồng thời, người cũng vọt lên, nhào tập mà đi. Đinh đinh đinh. Tần Dật Trần tâm niệm vừa động, linh kiếm xoay tròn, đỡ được cái kia năm đạo băng tiễn, tiếp theo, đâm thẳng đánh tới Đỗ Tuấn Hùng. Lan đi. Đỗ Tuấn Hùng đưa tay, tay cầm kết băng, trực tiếp nện ở đầm tới linh kiếm bên trên, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem linh kiếm đập xuống một bên, bất quá, bàn tay của hắn cũng bị chấn run lên, thân hình vì đó mà ngừng lại, mà đúng lúc này, hắn đã thấy, Tần Dật Trần vậy mà chủ động hướng phía chính mình vọt tới. Người muốn chết. Đỗ Tuấn Hùng sắc mặt có chút dữ tợn, khí thế chấn động, hàn phong mãnh liệt, độc tay hóa thành băng chảo, cầm lấy Tần Dật Trần. Lập, được, vọt, rơi. Một mạch mà thành. Ầm. Một chảo một quyền, tại mọi người nhìn soi mói, mãnh liệt đụng vào nhau. Thịch thịch thịch. Rút lui chính là Tần Dật Trần. Thế nhưng, Đỗ Tuấn Hùng sắc mặt lại cũng không dễ dàng, hắn bàn tay kia rõ ràng run rẩy. Rõ ràng, Tần Dật Trần một quyền kia cũng làm cho hắn không dễ chịu. Mặc dù Đỗ Tuấn Hùng mặt không đổi sắc, thế nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì, theo Tần Dật Trần trên nắm tay truyền tới lực đạo, tuyệt đối không chỉ là lớn cảnh giới võ sư, ít nhất cũng nên là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh. Một cái rõ ràng mới là tiến vào đại võ sư không lâu người, hắn đến cùng là thế nào có được như thế lực lượng cường đại, Đỗ Tuấn Hùng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Hô. Tần Dật Trần thở nhẹ khẩu khí, vận chuyển linh thể quyết, chân nguyên vận chuyển ở giữa, trên người hàn khí đều khu trừ, tiếp theo, hắn lần nữa vọt lên, lần lượt phóng tới Đỗ Tuấn Hùng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Tần Dật Trần cũng sẽ không khiến cho hắn tỉnh táo lại. Tiếp theo, trên lôi đài chính là xuất hiện một màn quỷ dị. Tần Dật Trần lần lượt xông đi lên, đập Đỗ Tuấn Hùng từng bước lui lại, trên lôi đài lưu lại từng cái dấu chân thật sâu. T. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người không khỏi đều là lần nữa hít sâu một hơi, thậm chí có chút không tin đây là sự thật. Vậy mà biến thành Đỗ Tuấn Hùng tại bị đánh. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình, thế nhưng lại chân thực phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Phốc, phốc, phốc. Linh kiếm như cá bơi, linh hoạt xuyên qua, càng tại Đỗ Tuấn Hùng trên thân lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi giạt rào chảy ra, xem người ở dưới đài tê cả da đầu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế linh động kiếm, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén kiếm. Giờ khắc này, rất nhiều người đều quyết định, tuyệt đối không thể cùng thiếu niên này là địch. Khốn nạn. Đỗ Tuấn Hùng liên tục gầm lên giận dữ, lại không có biện pháp nào, rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn không thi triển ra được. Linh kiếm nóng bỏng lại sắc bén, đối với hắn thật sự là quá khắc chế, dị vãng mọi việc đều thuận lợi thuộc tính hàn băng, hoàn toàn không phát huy ra nên có tác dụng. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần kiếm a. Cho nên, Đỗ Tuấn Hùng nhìn về phía linh kiếm trong ánh mắt mơ hồ lóe lên một vẻ tham lam. Nếu là có thể đem này kiếm đoạt tới, cái kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Hàn băng chảo. Đỗ Tuấn Hùng đầu tiên là một chảo, đem vọt tới Tần Dật Trần đánh lui, sau đó, tay cầm trực tiếp cầm lấy linh kiếm chua kiếm. Mắt thấy linh kiếm liền bị hắn bắt lấy, Tần Dật Trần lại không có bất kỳ cái gì bối rối, tương phản, khóe miệng toát ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Mà Đỗ Tuấn Hùng tựa hồ sợ linh kiếm bị hắn thu hồi đi, dùng sức bắt lấy chua kiếm. Một giây sau, a, rất nhanh, thê lương như lệ quỷ chu lên tiếng kêu thảm thiết liền chuyển tới. Đỗ Tuấn Hùng tay cầm, ra chóc thịt ít, một mảnh cháy đen, sinh sinh bạch cốt hiển lộ, chỉnh bàn tay xem như phế đi. Chương 151, Đỗ Tuấn Hùng, chết. Thảm. Quả thực là thảm liệt. Đầu tiên là bị chạm một tay, thực lực giảm lớn. Hiện tại còn lại một cái tay cũng phế đi. Nhưng mà, người bên ngoài lại xem không hiểu đấu, thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đỗ Tuấn Hùng chính mình rõ ràng. Hắn nắm chặt ở đâu là cái gì trôi kiếm a, cái kia rõ ràng liền là một khối nung đỏ găng a. Ầm. Ngay tại hắn thất thần, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tần Dật Trần nắm đấm đã đến, trực tiếp đưa hắn nện bay ra ngoài. Người bay ở giữa không trung, Đỗ Tuấn Hùng vẫn như cũng là đầy mắt mờ mịt. Hắn rõ ràng cầm liền là trôi kiếm a. Tiếp sau nhớ kỹ, chớ giành với ta nữ nhân. Bên hai, đột nhiên truyền đến Tần Dật Trần băng lãnh thanh âm, Đỗ Tuấn Hùng con ngươi đột nhiên một quyết trường, tiếp theo, hắn chính là thấy khiến cho hắn sợ mất mật một màn. Tần Dật Trần cầm trong tay linh kiếm, xuyên thẳng bộ ngực hắn. "Không, ngươi không có thể giết ta, An gia sẽ không bỏ qua ngươi." Đỗ Tuấn Hùng thét lên, mong muốn né tránh, lại phát hiện thân bất do kỷ. "Tên giặc ngươi dám?" Đồng thời, dưới đài truyền đến một đạo gầm thét, tiếp theo, một đạo thân ảnh dàn mua dâng lên, cấp tốc chạy đến. Chính là Đỗ Tuấn Hùng mang tới cái kia linh cảnh cường giả. Người chưa tới, giống như núi trưởng phong liền đã gào thét tới. Đem trên lôi đài cái kia từng khối sàn nhà đều hất tung lên, trực áp Tần Dật Trần. Hừ. Tần Dật Trần hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một vẻ sắc ý, tại bị trưởng phong đánh bay thời điểm, linh kiếm mang theo ý niệm của hắn, trực tiếp quán xuyên Đỗ Tuấn Hùng ngực. Hai người một trái một phải, bay rất ra ngoài, đều là rơi xuống máu tươi. Nhưng mà, một bên khác, Đỗ Tuấn Hùng cũng đã vĩnh viễn ngã xuống. Hắn thậm chí liền cuối cùng kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, thẳng tắp trừng mắt cách đó không xa gian nan bỏ dậy thiếu niên, cái kia mở rộng trong đồng tử, còn lưu lại không thể tin. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Tần Dật Trần vậy mà thật dám giết hắn. Hắn cũng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Nguyên bản, hắn đã có một cái tiền trình thật tốt, nhưng mà, liền vì mình bản thân tư dục, tống táng chính mình hết thảy. Đỗ Tuấn Hùng, chết. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mặc dù bọn hắn từng có đủ loại suy đoán, có lẽ cũng nghĩ qua Tần Dật Trần sẽ sáng tạo ra không thể nào kỳ tích, thế nhưng, bọn hắn lại không có nghĩ qua, Tần Dật Trần dám giết Đỗ Tuấn Hùng. Phải biết, hiện tại thân phận của Đỗ Tuấn Hùng nhưng phi thường không tầm thường. Ngàn năm thế gia, An gia, trưởng lão thân truyền đệ tử. Cho dù là Thiên Lân Vương thất, đều đối hắn nhượng bộ ba phần. Đối với Đỗ gia đủ loại hành vi, chỉ có thể nhường nhịn. Điều này nói rõ, cho dù là Lã gia phân gia vương thất, cũng kiêng kỵ thân phận của Đỗ Tuấn Hùng. Mà La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm bọn hắn, lại là chạy lộ ra nét mừng. Tần Dật Trần giết Đỗ Tuấn Hùng, cái kia An gia, há sẽ bỏ qua hắn? Linh cảnh lão giả nhìn xem hô hấp đã dừng lại Đỗ Tuấn Hùng, sắc mặt biến ảo không chừng. Hắn bất quá là vị trưởng lão kia bên người một cái tùy tùng mà thôi, bây giờ, Đỗ Tuấn Hùng chết rồi, kết cục của hắn có thể tốt đi nơi nào? Đáng chết. Linh cảnh lão giả nhìn về phía Tần Dật Trần thời điểm, toàn thân tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bạch. Tần Dật Trần biến sắc, đem linh kiếm đưa ngang trước người, chống cự lấy đến từ áp lực của hắn. Hắn chỉ muốn giết Đỗ Tuấn Hùng, lại là quên vụ này. Linh cảnh cương giả, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ngươi, nhất định phải chôn cùng hắn. Linh cảnh lão giả từng bước một ép về phía Tần Dật Trần, khí thế còn giống như núi cao ép tới, trực tiếp liền đem Tần Dật Trần đánh bay thổ huyết. Lần nữa lúc bò dậy, Tần Dật Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiền bối, còn mời thủ hạ lưu nhân. Thường cao bên trên, Lữ Hòa Trạch cướp xuống dưới, cao giọng nói ra. Cút sang một bên. Cái kia linh cảnh lão giả không khách khí chút nào, trực tiếp một trường, đem Lữ Hòa Trạch đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng có vết máu tràn ra. Dưới đài, Thư Như Yên tỷ muội nghĩ muốn xông lên đi, lại bị Diệp Lương Thần gắt gao lôi kéo. Lúc này các nàng đi lên, ngoại trừ cho Tần Dật Trần thêm phiền, căn bản là không thể giúp cái gì. Chuyện xấu, quên gọi lao ra hỏa kia cùng đi. Diệp Lương Thần sắc mặt cũng hết sức căm trầm. Hiện tại lại đi về mình, hoàn toàn đã không còn kịp rồi. Lao ra hỏa, ngươi có thể đừng quên, ta có đan tháp danh nghịch. Đối mặt linh cảnh cường giả bức bách, Tần Dật Trần gặp nguy không loạn, nghiêm nghị quát lớn. Nghe được cái này, linh cảnh lão giả thân hình có chút dừng lại. Ngay tại Tần Dật Trần chuẩn bị buông lòng một hơi thời điểm, hắn lại xâm nhiên nói, không có việc gì, ta trước đem tiểu tử ngươi bản mệnh võ châu nát, chờ ngươi bị đan tháp đào thải về sau, ta lại giết ngươi. Nghe nói như thế, Tần Dật Trần sắc mặt lập tức nhất biến. Mặc dù, theo người ngoài, một cái luyện đan sư bị phế bản mệnh võ châu, kỳ thật cũng không có cái gì, ngược lại có thể một lòng nghiên cứu đan đạo, lấy được thành tựu lớn hơn. Thế nhưng, đã đi qua một lần Tần Dật Trần lại rất rõ ràng, như là không thể đan võ đồng tu, vậy hắn vẫn như cũ sẽ ngừng bước ở kiếp trước đỉnh phong, không được tiến thêm một bước. Chẳng lẽ, ở kiếp này, hắn còn muốn bước kiếp trước theo gót sao? Không, hắn không muốn. Lao ra hỏa, ngươi dám đụng đến ta, ta diệt ngươi thập tộc. Tần Dật Trần quát chói tai, con ngươi sâm nhiên. Chỉ bằng ngươi? Linh kiếm lao giả khinh thường. Hắn cũng là ngàn năm thế gia An gia người, mặc dù chỉ là chi thứ. Thế nhưng, Tần Dật Trần nói tới thập tộc, chẳng phải là kèm thêm An gia ở bên trong. Nay hắn thấy, không thể nghi ngờ là cái chuyện cười lớn. Thăng thêm ta đây. Theo một đạo thanh lãnh thanh âm hạ xuống, người chung quanh đều là cảm nhận được một cỗ so băng hàn càng thêm rét lạnh khí tức tại trong thiên địa lan tràn ra, thậm chí đem mọi người trong cơ thể chân nguyên đều cho đông kết. Dứt lời, Lữ Linh Hạm theo tường cao bên trên rơi xuống. Nàng, quần áo đồng bền, như cựu thiên tiên tử bông xuống, phong thái chất tuyệt, rửa sạch duyên hoa, hình ảnh cực kỳ rung động lòng người. Đại võ sư, đỉnh phong tam cảnh. Cảm nhận được theo nàng thân thể khuyết tán ra tới khí tức, cho dù là Lữ Hòa Trạch cũng nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi, trong đôi mắt một mảnh rung động. Hắn nhưng là nhớ rõ ràng, mang thai thời điểm, chính mình cái này nữ nhi mới là đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh, làm sao tại này trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là đỉnh phong tam cảnh rồi. Coi như là bay, cũng không bay được nhanh như vậy a. Hắn dĩ nhiên không biết, đây là Lữ Linh Hạm luyện hóa lắng động ở trong kinh mạch âm khí duyên cớ. Những cái kia âm khí, lắng động tại trong cơ thể nàng vài chục năm, đột phá hai cái cảnh giới, thực sự chẳng có gì lạ. Mọi người đều xôn xao. Nguyên bản, trong lòng còn có một số viễn tưởng người, cũng triệt để chặt đứt cái kia tâm tư. Chỉ có đứng tại Thư Như Yên tỷ muội bên người Tiểu Linh Nhi, lệch ra cái đầu, đi nháy mắt, nhìn một chút Lữ Linh Hạm, lại nhìn một chút Tần Dật Trần, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu nữ hoa cũng muốn ngăn cản ta. Linh cảnh lão giả rất là khinh thường, trong đôi mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Lại là động muốn bóp chết ý nghĩ của nàng. Ở Trung Châu, An gia cùng Lã gia, có thể không thế nào đối đầu à, nếu để cho Lã gia nhiều như thế một cái trợ lực, đối với An gia tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Huống hồ, hắn còn có khả năng dùng cái này tranh công, triệt tiêu lần này khuyết điểm. Chương 152, La sát cơn giận. Nghĩ đến, cái này đến từ An gia linh cảnh lão giả, vậy mà bỏ Tần Dật Trần, quay đầu thẳng hướng Lữ Linh Hạm. Không tốt. Tần Dật Trần biến sắc, lập tức đạp chân xuống, hoàn toàn mặc kệ trên người mình thương thế, đem chữ hành quyết thi triển đến cực hạn, phóng tới cái kia linh cảnh lão giả. Bành! Lữ Linh Hạm trực tiếp bị đánh bay, đâm vào hoàng cung trên vách tường. Hắc hắc, đi chết đi. Linh cảnh lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phản phất nếu là bởi vì có thể bóp chết như thế thiên vũ ưu tú người, lộ ra phá lệ hưng phấn. Xuy. Ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo lăng lệ khí thế. Tần Dật Trần người chưa tới, linh kiếm tới trước. Điều trùng tiểu kỹ. Linh cảnh lão giả khinh miệt hừ lạnh một tiếng, tay áo một quyển, trực tiếp đem linh kiếm quăng về phía một bên, một cái khác tay áo lại quăng về phía Lữ Linh Hạm. Ầm. Ống tay áo vung đến, Lữ Linh Hạm nhắm mắt lại, trong đôi mắt một mảnh tê lương. Bất quá, nàng lại không hối hận. Nếu là nàng không đứng ra, có lẽ như thế nàng mới có thể ấy nấy cả đời. Thế nhưng, lại chậm chạp không có cảm giác đau đớn truyền đến. Mở mắt, Lữ Linh Hạm lại thấy một đạo thân ảnh ở trước mặt nàng chậm rãi ngã xuống. Là Tần Dật Trần. Lữ Linh Hạm con ngươi đột nhiên một khuyết trương, lâm vào ngắn ngủi vô thần ở trong. Giờ khắc này, nàng cơ hồ đình chỉ suy nghĩ, trong đầu trống rỗng. Tầm mắt của nàng bên trong, trong đầu của nàng, một lần lại một lần chiếu lại lấy Tần Dật Trần ngã xuống thời điểm hướng nàng lộ ra cái kia nụ cười. Là như vậy khắc cốt minh tâm. Không. Thê lương tiếng thét chói tai theo Lữ Linh Hạm trong miệng truyền ra, là như vậy tuyệt vọng, là như vậy bất lực, là kinh hoàng như vậy, xâm nhập tâm linh của mỗi người. Tiếp theo, một cỗ so trời đông giá rét càng lạnh lẽo khí tức, theo nàng thân thể mềm mại khuyết tán mở ra, mái tóc dài của nàng từng sợi bay lên, một đôi đồng tử hiện lên quỷ dị màu xám, không có bất kỳ cái gì thần thái, là như vậy đạm mạc, như vậy băng lãnh, chẳng qua là nhìn lên một cái, cũng làm người ta có một loại tâm thần cũng muốn bị đông cứng ảo giác. Quần áo bay phất phới, bay múa theo gió, nàng giống như là một tôn địa ngục ma nữ, đứng ở đó, là như vậy chấn khiến người sợ hãi, để cho người ta liền hô hấp đều trở nên gian nan như vậy. Khí thế của nàng, tại cấp tốc bay lên lấy, phảng phất là phá vỡ mô đạo gông cùng xiềng xích một dạng, giữa cả thiên địa không khí, đều đột nhiên ở giữa vì đó hơi ngưng lại. Mặc dù, nàng vẫn là eo thon thức tha, vẫn là da tuyết mặt mày, nhưng đồng dạng trong thân thể, lại tản ra hoàn toàn khác biệt lệ liệt hàn diễm, như la sát chi hoán, như thiên nữ cơn giận, sát ý sát khí, khiến cho người không rét mà run. Cái này sao có thể? Cái kia linh cảnh lão giả trong đôi mắt toát ra không thể tin vẻ mặt, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng lại phát hiện, dù như thế nào, đều rời không ra bước chân. Ngươi chết. Băng lãnh mà không có tình cảm chút nào thanh âm, theo Lữ Linh Hạm trong miệng truyền ra, phản phất là tuyên án hắn tử hình một dạng, không gian xung quanh đều hướng phía cái kia linh cảnh lão giả để ép mà đi. Hắn chỉ cảm thấy, cả người ví như lâm vào trong hầm băng một dạng, hắn chân nguyên bị đông cứng, máu của hắn cũng bị đông cứng, thậm chí liền tinh thần của hắn đều bị đông cứng, khiến cho hắn làm không ra bất kỳ một cái nhỏ bé phản ứng. Hàn Phong phất qua, vị này linh cảnh cường giả, hô hấp đình chỉ. Hắn vẫn như cũ là bảo trì đằng trước một tư thế đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong đôi mắt vẫn như cũ lưu lại rung động cùng hoảng hốt. Hắn, đường đường linh cảnh cường giả, vậy mà chết tại loại địa phương nhỏ này. Linh cảnh lão giả sau khi chết, Lữ Linh Hạm trong mắt không có nửa điểm vui mừng, vẫn như cũ là như vậy vô thần, như vậy bi thương, hai đầu nước mắt theo khóe mắt nàng tràn ra, nhỏ giọt xuống, hóa thành băng châu theo trên lôi đài lăn rơi xuống. Tê, lạnh quá. Đột nhiên, một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, âm thanh quen thuộc kia, đột nhiên nhường vị như địa ngục ma nữ một dạng Lữ Linh Hạm thân thể mềm mại run lên. Tiếp theo, nàng túi đầu xuống, chính là thấy nửa nằm tại cái kia tần giật trần, che ngực, đang ở cái kia nhe răng trợn mắt. Lữ Linh Hạm tựa hồ là bối rối, thật lâu không có phản ứng. Uy, ta đều nhanh chết rét, còn sững sờ đây. Tần giật trần chật vật mở miệng, mới là vừa nói, hắn liền ho kịch liệt, phun ra từng khối máu đen. Ồ, nha. Lữ Linh Hạm tựa hồ mới phản ứng được, theo đồng tử của nàng màu sắc khôi phục như thường, ví như trời đông giá rét thời tiết, lập tức liền chậm rãi trở nên ấm áp, nàng cũng tòng ma nữ, biến trở về người bình thường. Nhìn xem cái kia có vẻ hơi tay chân luống cuống Lữ Linh Hạm, Tần Dật Trần trong mắt cũng lóe lên một vệt ngoài ý muốn, xem ra nàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ Huyền Minh Hằng Thể Quyết. Huyền Minh Hằng Thể Quyết mạnh mẽ, chỉ có bọn hắn thời đại kia người mới biết. Tần Dật Trần cũng không ngờ rằng, Lữ Linh Hạm tu luyện đã vậy còn quá thuận lợi. Phải biết, cũng không là hết thảy thiên sinh em mạnh người, cũng có thể trở thành công tu luyện này Huyền Minh Hằng Thể Quyết. Đan dược, cái kia màu trắng cái bình. Tần Dật Trần nhắc nhở nàng, Lữ Linh Hạm hốt hoảng ở trên người hắn tìm kiếm lấy, mấy lần đụng phải vết thương của hắn, đau Tần Dật Trần hít vào khí lạnh. Uống vào đặc chế chữa thương đan về sau, Tần Dật Trần mới là nhẹ nhàng thở ra, nửa nằm tại Lữ Linh Hạm trong ngực, hưởng thụ lấy cái kia mềm mại cảm giác. Trung quanh lôi đài an tĩnh, đáng sợ yên tĩnh. Linh cảnh cường giả vậy mà chết, cái kia đối với bọn hắn tới nói có thể là vô thượng tồn tại a. Từng kia ánh mắt rơi vào Tần Dật Trần bên người Lữ Linh Hạm trên thân, tràn ngập cực độ rung động. Tất cả những thứ này đều đang nói rõ, bọn hắn trưởng công chúa Lữ Linh Hạm đột phá đại võ sư đến linh cảnh, cái kia một đạo gông cùng xiềng xích, trở thành vương quốc chí cao vô thượng cường giả. Bên kia Thu Điểm bị thương nhẹ, Lữ Hòa Trạch cũng chấn kinh nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà ẩn giấu đi to lớn như thế thực lực. Cho dù là không có đột phá trước đó Lữ Linh Hạm, đoán chừng hắn cũng không phải là đối thủ đi. Ha ha. Lữ Hòa Trạch cười khổ. Nguyên lai, chính mình cho tới nay đều là hết ngồi đại giếng, xem cách vẫn luôn là đặt tại vương quốc, lại không để ý đến, bên ngoài, có càng lớn thế giới. Mama. Tiểu Linh Nhi không biết lúc nào theo Thư Như Yên tỷ mỗi bên người rời đi, đi tới trên lôi đài, lay động thoáng qua hướng đi Lữ Linh Hạm. Ê. Nhìn trước mắt như nước trong veo tiểu nữ hải, Tần Dật Trần cơ hồ đình chỉ suy nghĩ, con mắt càng là vô hạn phóng to. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Linh Nhi không phải Lữ Hòa Trạch cái kia lão già khốn nạn con gái tư sinh, mà là chính mình? Nhìn một chút Tiểu Linh Nhi, hắn đang nhìn xem cái kia không biết là thẹn thùng, vẫn là quẫn bách Lữ Linh Hạm, đầu não có chút trở mạch. Này tính là gì sự tình? Hắn vậy mà mơ mơ hồ hồ liền có cái nữ nhi. Trời ạ, thật là một cái cầm thú a, nữ nhi đều lớn như vậy. Diệp Lương Thần tại dưới đài lớn tiếng gào lên, hô to thiên đạo bất công. Tần Dật Trần vẫn chưa tới 17, cô bé này đã 3-4 tuổi, vậy không phải nói. Tần Dật Trần tại lúc 13 tuổi liền cùng công chúa cái kia rồi. Không sai, đích thật là cầm thú. Lập tức phong tỏa vương thành, người của Đô gia, một cái đều không thể bỏ qua. Một bên khác, Lữ Hòa Trạch nhanh chóng hạ đạt một chuỗi chỉ lệnh. Tất cả mọi người biết, theo Đỗ Tuấn Hùng ngã xuống, Thiên Lân lại không Đô gia. Chương 153, danh chấn Thiên Lân. Khoảng cách công chúa chiêu tế sự tình kết thúc đã có một thời gian. Thế nhưng, có một số việc lại càng truyền càng giận nóng. Ví như, Tần Dật Trần cùng trưởng công chúa Lữ Linh Hạm sự tình, càng bị vô hạn phóng to, làm người nói chuyện say xưa. Cũng không biết là ai nói, lúc trước Tần Dật Trần chỉ là công chúa Lữ Linh Hạm bên người một cái tiểu thị vệ, hai người tương thân tương ái về sau, lại bị Lữ Hòa Trạch đổng đánh nguyên lương, bị ép tách ra, kết quả Tần Dật Trần quyết chí tự cường, không chỉ đoạt được luyện đan sư đại hội người đứng đầu, càng còn chém giết tình địch Đỗ Tuấn Hùng, một lần nữa tìm về chính mình chân ái. Còn có mặt khác đủ loại phiên bản, cơ hồ đều là Tần Dật Trần bị tập. Bất quá, cái này cũng đảo khích lệ không ít người. Đến tận đây, Tần Dật Trần không chỉ trở thành Thiên Lân Vương quốc thiếu nữ Hoài Xuân đối tượng, càng trở thành chỗ có thế hệ tuổi trẻ thần tượng cùng mục tiêu. Hán, không chỉ có chẳng qua là luyện đan kỳ tài, càng là võ đạo yêu nghiệt. Mặc kệ là luyện đan nhất đạo, vẫn là tu võ một đạo, thiên phú cơ hồ đều đến không ai bằng mức độ. Tại Thiên Lân, Tần Dật Trần tự nhiên là thành kỳ tích biểu tượng. Thậm chí rất nhiều người đều khẳng định, trên đời này không có Tần Dật Trần làm không được sự tình. Tỷ như luyện đan sư đại hội trước đó, ai có thể ngờ tới cái kia người mặc bình thường luyện đan áo bào Tần Dật Trần có thể đoạt giải quán quân. Tỷ như tại chọn thế ngày, người nào sẽ cho rằng Tần Dật Trần là đầu ngọn gió đang thịnh Đỗ Tuấn Hùng đối thủ. Trong vương cung, Tần Dật Trần cùng Tiểu Linh Nhi mặt đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người đều không mở miệng. Lữ Linh Hạm ở một bên, há to miệng, lại không nói ra cái gì tới. Nàng thật chính là nữ nhi của ta. Hắn thật chính là cha ta. Một lớn một nhỏ gần như đồng thời nghiêng mặt qua đến, đối nàng hỏi. Ê! Ân! Lữ Linh Hạm gật đầu. Nguyên lai, ngươi chính là cha ta a. Tiểu Linh Nhi lệch ra cái đầu nhìn xem Tần Dật Trần, trong đôi mắt thật to mặt, đều là tò mò. Cái này, không đúng vậy. Tần Dật Trần lại là đầy mắt nghi hoặc, một lát sau, hắn cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Theo Hắc Ma Sơn mạch trở về, còn chưa tới nửa năm thời gian, làm sao lại thêm ra một cái 3-4 tuổi nữa nhi đâu? Bất quá, tại ánh mắt của hắn đặt ở Tiểu Linh Nhi cái kia thân nghe hà y phục rực rỡ trên thân về sau, giờ khắc này, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đây chẳng phải là hắn theo ngụm kia thần bí quan tài bên trong lấy ra bộ kia nữ trang sao? Mặc dù nhìn qua là rút nhỏ rất nhiều, thế nhưng phía trên kia hoa văn cùng một chút kỳ lạ ký hiệu lại làm cho hắn con người hơi hơi một khuyết trương. Chẳng lẽ tựa hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng tính, Tần Dật Trần vươn tay cầm Tiểu Linh Nhi một tay nắm, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Tại tinh thần lực thăm dò vào trở ra, Tần Dật Trần lông mày liền hơi hơi khóa lại, rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nhưng như Tiểu Linh Nhi thật chỉ là một cái bình thường tiểu hài, vì sao loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người nàng đâu? Tần Dật Trần nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Đương nhiên hắn lại không nhìn thấy, tại Tiểu Linh Nhi trong đan điền trôi nổi tại một đám sương mù che giấu dưới một cái nào đó tản ra hồng hoang khí tức thần bí ký hiệu, nếu là hắn lại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phù hiệu kia thậm chí có chút cùng hắn trong đan điền thiên địa linh châu cũng có khúc công dị đồng. Chẳng qua là Tần Dật Trần chính là long, mà Tiểu Linh Nhi là mình người đôi rắn. Hô, Tần Dật Trần cũng không có đi truy đến cùng. Nếu Tiểu Linh Nhi là nữ nhi của mình, như vậy hắn liền có trách nhiệm bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Rất nhanh thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Như vậy cũng tốt, tại thân thể của hắn đi qua ngàn năm linh nhũ gột rửa, không phải linh cảnh lão giả cái kia một tay áo khẳng định khiến cho hắn ngực dán đến lưng, dù là như thế, ngực của hắn xương cũng chặt đứt hơn phân nửa. Sau đó, Tần Dật Trần liền cho mình luyện chế ra tục cốt đan. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, là hắn có thể xuống giường đi lại. Mà Vương Thất cũng bắt đầu cấp hai người bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Lữ Hòa Trạch dĩ nhiên đối Tần Dật Trần này con rể là một vạn điểm hài lòng. Tin tức thông cáo toàn bộ vương quốc, vô số vương công quý tộc cùng lớn nhỏ thế lực đều đang cực lực chuẩn bị quà của mình, để cầu có thể tại hai người trong hôn lễ dâng lên một phần chân quý lễ vật, có thể tại trong lòng hai người lưu lại cái tốt ấn tượng. Ai cũng biết, mặc kệ là Tần Dật Trần vẫn là Lữ Linh Hạo, ngày sau thành tựu đều không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Hai người kết hôn tin tức truyền ra cũng là nhường đến vô số ngưỡng mộ Lữ Linh Hạm thanh niên thương thấu tâm. Bất quá tại vừa nghĩ tới Tần Dật Trần ưu tú về sau, vô số thanh niên đều chỉ có thể ảm đạm bại lui. Mà Tần Dật Trần đến còn không có gì, trên đại lục này có thực lực nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Bất quá vừa nhắc tới hôn sự, Tần Dật Trần nhớ tới còn tại Tuyên Vân Thành phụ mẫu, chính là quyết định đi đón bọn họ chạy tới. Tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền về Tuyên Vân Thành. Tuyên Vân Thành, tam đại gia tộc hợp tác lẫn nhau, tự nhiên là một mảnh phát triển không ngừng cảnh tượng. Trước đó vài ngày, tại Tần Dật Trần đoạt được luyện đan sư đại hội quán quân tin tức truyền về, đã khiến cho không nhỏ hành động. Một mực ở tại Lý gia Tần Dật Trần phụ mẫu, dĩ nhiên cũng đã trở thành hết thảy thế lực truy phủng đối tượng, không biết có bao nhiêu người mang theo nữ nhi của mình trước đến cầu thân, không vì cái gì khác, cho dù là đi theo Tần Dật Trần bên người làm tên nha hoàn cũng tốt. Cái này cũng dẫn đến Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan không có có một ngày có thể nhàn xuống tới. Đương nhiên, có người ngày ngày ở trước mặt mình tán dương con của mình, Đỗ Băng Lan cũng là vui tay vui mắt. Đây cũng là làm vì cha mẹ tự hào. Ta cái kia Hoa Nhi, từ nhỏ liền thông minh. Đỗ Băng Lan là nói như vậy. Có người hỉ lai, cũng có người sầu. Tỷ như Lâm Diệu Hàm, tỷ như Lý Linh Yến, vẫn còn so sánh như Liễu Quỳnh Nhi. Bởi vì, cũng có tin tức truyền, Tần Dật Trần muốn tham dự công chúa chọn tế, mà lại, còn bởi vậy đắc tội Vương Thành Tam Kiệt đứng đầu, Đỗ Tuấn Hùng. Nói không đoán, vậy khẳng định là giả. Một ngày này, Tuyên Vân Thành tiến vào một đội người mặc ăn mừng khôi giáp binh sĩ. Nếu là có hiểu biết người, liền có thể nhận được, đây đều là Vương Thất thị vệ. Từ những thứ này Vương Thất thị vệ vào thành về sau, trên đường đi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, đại bộ phận đều lựa chọn đi theo, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghi thức như thế, rõ ràng không phải bình thường. Đội nghi trưởng cuối cùng đứng tại lý cửa nhà. Lý Nguyên Phi biết động tĩnh bên ngoài, sớm đi tới cổng, chính là vừa vặn thấy Tần Dật Trần từ giữa đó chiếc kia xa hoa nhất trong xe ngựa đi ra, lập tức, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại, thân phận của Tần Dật Trần nhưng là khác rồi. Thậm chí, phóng nhãn toàn bộ Thiên Lân Vương quốc, đều không có thể cùng hắn sánh ngang. Lý Bá Bá. Nhưng Lý Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Dật Trần thái độ đối với hắn, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũng là đưa hắn xem như là trưởng bối của mình. "Tốt, tốt, nhanh, đi vào nói chuyện." Lý Nguyên Phi nụ cười trên mặt tự nhiên càng dày đặc, đem Tần Dật Trần đón vào. Không bao lâu, biết được tin tức Lâm Hoa Vinh, Diệp Hồng Vân cũng đều chạy đến Lý gia. Lại lần gặp gỡ, tự nhiên thổn thức. Đừng nhìn Tần Dật Trần hiện tại phong quang vô hạn, thế nhưng mấy người bọn hắn lại biết, này đến cỡ nào kiếm không dễ. Đầu tiên, Tần Dật Trần cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, một người độc thân tiến đến Vương Thành, này bản thân liền là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình. Một khi bị Đô gia biết được, vậy hắn rất có thể sẽ bị bóc chết. Vương Thành cái kia một đầm nước đục, há lại người bình thường dám đi chuyến. Chương 154, tùy tâm mà đi. Tần Dật Trần thành cựu, người bên ngoài là hâm mộ không đến. Không có cái năng lực kia, tuyệt đối sẽ không có hôm nay độ cao. Đô gia, đó là bực nào quái vật khổng lồ, huống chi còn có một cái Đỗ Tuấn Hùng, người bình thường, sớm đã bị triển vỡ thành tạt bã. Cho nên, Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi, Diệp Hồng Vân bọn hắn, đối Tần Dật Trần thành liền không có hâm mộ, chỉ có bội phục. Tại thuần thức một phiên, Tần Dật Trần cũng nói đến Phi Lạc Thương hội. Hiện tại, tam đại gia tộc cũng bắt đầu cùng Phi Lạc Thương hội chấp nối, đến lúc đó, làm thành thương minh là chuyện sớm hay muộn, mà lại, đi ra Thiên Lân cũng là chuyện sớm hay muộn. Này chút, đối với bọn hắn tới nói, là dốc cả một đời đều khó mà đạt thành sự tình, tình huống hiện tại, đối với bọn hắn tới nói tựa như là giống như nằm mơ, hết sức không chân thực. Bất quá, tất cả những thứ này đều là bọn hắn nên được. Bởi vì, trước mặt bọn họ chịu vì Tần Dật Trần đi bước lên cái kia hiểm, không có phản bội, chỉ có kiên thủ. Nếu không, hôm nay rực rỡ cũng đem cùng bọn hắn vô duyên. Đặc biệt là Diệp Hồng Vân, không biết đến cỡ nào vui mừng. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc, muốn đem Diệp gia giao cho Diệp Lương Thần. Nói một chút kế hoạch về sau, Tần Dật Trần liền đứng dậy, hướng phía phụ mẫu nơi ở đi đến. Lâm Hoa Vinh bọn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ tâm tình của hắn. May mà a. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lý Nguyên Phi cảm khái. Lâm Hoa Vinh, Diệp Hồng Vân cũng đều là gật đầu ngầm thừa nhận. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, kỳ thật, tất cả những thứ này đều là bọn hắn ở kiếp trước kết xuống thiện duyên. Thiện, tự nhiên sẽ có thiện báo. Trong tiểu viện, ngoại trừ Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan bên ngoài, Lâm Ngạo Thiên cũng tại. Nhưng Tần Dật Trần bên ngoài chính là, không chỉ Lâm Diệu Hàm cùng Lý Linh Yến tại, Liễu Quỳnh Nhi vậy mà cũng tại. Tần Dật Trần vừa tiến đến, liền trở thành tiêu điểm. Sau khi đi vào, Tần Dật Trần đầu tiên là đi tới trước mặt cha mẹ, một mực cung kính quỳ trên mặt đất, nhi tử nhường phụ thân mẫu thân lo lắng. Hắn biết rõ, chính mình đi vương thành, đến làm cho phụ mẫu đến cỡ nào nơm nớp lo sợ. Có lẽ, theo chính mình sau khi đi, bọn hắn liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác đi. Thật đơn giản một câu, Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan, hốc mắt đều có chút mệt đỏ. Chớ nhìn bọn họ suốt ngày cười không ngậm mồm vào được, thế nhưng, trong lòng có cỡ nào lo lắng, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Bây giờ, thấy nhi tử bình an vô sự trở về, cái kia viên dẫn theo tâm, rốt cục có khả năng bung ra. Đứng lên đi. Tần Hạo Nhiên đè nén kích động trong lòng, đem Tần Dật Trần đỡ lên. Lâm bá phụ. Tần Dật Trần đối Lâm Ngạo Thiên hành lễ. Tiểu tử ngươi có thể tính có tiền đồ a. Lâm Ngạo Thiên vô bờ vai của hắn, ngữ khí có chút cảm khái. Ai có thể đoán trước, ban đầu ở nhỏ đàn phòng cái kia nhỏ đàn đồng trong nháy mắt lại có như thế lớn thành tựu. Nếu không phải Lâm bá phụ, Dật Trần tại sao có thể có hôm nay ạ? Câu nói này, Tần Dật Trần là phát ra từ nội tâm. Như lúc trước Lâm Ngạo Thiên không để cho hắn tiến vào đàn phòng, có lẽ hắn cả một đời đều tiếp xúc không đến luyện đan nhất đạo, coi như là may mắn còn sống sót xuống dưới, đoán chừng cũng là cậu thả sống sót đi, tăng thêm bản thân tu võ thiên phú quá kém, căn bản cũng không có trở nên nổi bật một ngày. Một ngày này là Tần Dật Trần thoải mái nhất một ngày, cũng là nhất một ngày cao hứng. Nhìn xem phụ mẫu nụ cười trên mặt, hắn cảm thấy đây mới là hắn lớn nhất thành tựu. Nếu không phải còn có một cái An Gia ví như núi lớn đặt ở trong lòng hắn, hắn thật nghĩ cả một đời cứ như vậy hầu ở phụ mẫu bên cạnh. Thế nhưng có một số việc hắn nhưng lại không thể không đi làm. Đan tháp, Tần Dật Trần là nhất định phải đi. Đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, đó là bởi vì hắn có đan tháp danh ngạch tại, cho nên An Gia không hề động hắn. Một khi đan tháp thí nghiệm kết thúc, mà hắn không có bị đan tháp tuyển lên, loại kia lại hắn sẽ là một trận tai họa thật lớn, mà lại là hắn tuyệt đối vô pháp chống lại tai họa. Đương nhiên, tiến vào đan tháp sự tình, hắn cũng không lo lắng. Nếu như hắn vị này đan thánh, liền cái đan tháp còn không thể nào vào được, cái kia thật không mặt mũi thấy người. Hắn hiện tại muốn làm, liền là tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Xem ra đi đan tháp trước, phải đi một chuyến cái chỗ kia. Nghĩ đến nơi nào đó tồn tại, Tần Dật Trần thậm chí có chút chờ mong. Sung sướng thời quang, luôn là qua tương đối nhanh. Màn đêm buông xuống, ba nữ tử tựa ở cùng dưới một thân cây, hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lấm ta lấm tấm bầu trời, hoặc cúi đầu, hoặc nhìn về phía nơi xa. Lạ thường an tĩnh, ba người đều không nói gì, thế nhưng lại đều giống như có tâm sự gì. Ai? Lâm Diệu Hàm than nhẹ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp đều là thất lạc. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn đi vương thành thời điểm tự nhủ, tâm tình của nàng liền phức tạp hơn. Có lẽ đó là vô tâm chi ngôn đi. Biết rất rõ ràng có thể là, thế nhưng nàng nhưng như cũ tưởng thật, thậm chí rất chờ mong. Thế nhưng có lẽ chính mình là nghĩ nhiều đi. Hiện tại cái kia hắn đã không phải là lúc trước đi theo bên cạnh mình cái kia nhỏ đàn đồng. Nhớ tới lúc trước hắn đối với mình e ngại, đối với mình ỷ lại, đối với mình thầm mến. Lâm Diệu Hàm khoe miệng cong lên một cái đẹp mắt độ cong. U, ba vị đại mỹ nữ tại đây làm gì đâu? Ngay tại ba người đều đang miên man suy nghĩ thời điểm, một cái gậy nhẹ thanh âm vang lên, làm cho các nàng đều là đem tầm mắt rời đi đi qua. Là Tần Dật Trần. Hắn gương mặt cười xấu xa, cặp mắt kia giống như mang theo lưỡi câu mở dạng, tại các nàng nổi bật trên thân thể mềm mại quét mắt, làm cho các nàng không hẹn mà cùng trừng mắt liếc hắn một cái, trên gương mặt xinh đẹp nhiều ít đều có chút oán trách. Cái tên này mới ra ngoài bao lâu, vậy mà liền vô thanh vô tức cưới một người công chúa. Mà Tần Dật Trần lại là cảnh đẹp ý vui. Trước mắt tam nữ, như Mai Lan Trúc Cúc, đều có đặc sắc. Như Lâm Diệu Hàm tiểu gia bích ngọc, dễ nhất gọi lên trong lòng nam nhân cái kia phần linh tiếp cùng nội tâm chỗ sâu nhất cái kia mỹ hảo trí nhớ. Lại như Lý Linh Yến gia tính, lại càng dễ kích thích nam nhân chinh phục muốn. Lại như Liễu Quỳnh Nhi thanh lãnh, để cho người ta rất muốn nhất thấy cái kia băng sơn hòa tan sau nụ cười. Ở kiếp này, Tần Dật Trần quyết định tùy tính mà đi, lại không ngờ tới nhiều lần chọc tình nợ. Hồi trở lại Tuyên Vân Thành trước đó, Tần Dật Trần liền đang suy nghĩ đủ loại xử lý phương pháp, thế nhưng tại hắn nhìn thấy tam nữ vậy mà đều đang đợi hắn, liền cứ gọi lên hắn sâu trong nội tâm một đạo trí nhớ. Đó cũng là cái một đời phong hoa tuyệt đại nữ tử, vì mình nàng bỏ hết thảy, thế nhưng say mê đan đạo hắn lúc kia lại không nhìn thấy nàng trả giá, cuối cùng chỉ có một tòa cô mộ thê thê lương lương, hữu tình tổng bị vô tình thương, mà chính mình là cái kia người vô tình. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Dật Trần liền nói với chính mình, hắn không cần làm cái kia người vô tình. Nếu có duyên, hắn tuyệt không cố phụ. Cho nên, tùy duyên. Ban đầu lý do thoái thác, hắn ném sau. Nằm trên đồng cỏ, ngậm lấy một cọng lông ngựa thảo, bắt chéo hai chân, khép mắt nhìn trước mắt Tam Mỹ, hắn phát hiện, không có cái gì hình ảnh có thể so sánh hiện tại càng đẹp. Tần Dật Trần cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, tam nữ không biết là khí, vẫn là hoán, cố ý lờ đi hắn thời điểm, ba người lại là trò chuyện đến cùng một chỗ, quan hệ của ba người cũng càng thêm thân mật vô gian. Đúng, các nàng muốn liên hợp lại, chống cự tên bại hoại này. Chương 155, thần gia chuyện cũ, vinh quy quê cũ. Tần Dật Trần không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ Tuyên Vân Thập Thành nói chuyện say sưa một người. Bọn hắn đều xem kỳ vi Tuyên Vân Thập Thành tiêu ngạo. Đi ra ngoài, cùng người nói lời cũng càng có niềm tin. Đặc biệt là Tuyên Vân Thành một chút tận mắt chứng kiến qua Tần Dật Trần trưởng thành người, cái kia mỗi một cái đều là xem như là miệng khoác lác tư bản. Tần Dật Trần cũng không có tại Tuyên Vân Thành đợi bao lâu, chính là tiếp lấy phụ mẫu, đi tới Vương Thành. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn chuẩn bị đem Liễu Quỳnh Nhi, Lý Linh Yến cùng Lâm Diệu Hàm ba người mang đến Vương Thành luyện đan sư công hội. Liễu Quỳnh Nhi cùng Lý Linh Yến tiên phú liền không nói, tuyệt đối không kém. Lâm Diệu Hàm mặc dù cất bước đã khuya, thế nhưng lại đạt được Tần Dật Trần rất nhiều chỉ bảo, cứ nhưng cái sau vượt cái trước, biểu hiện ra thiên phú cũng không dưới tại Liễu Quỳnh Nhi cùng Lý Linh Yến. Sau đó, tam nữ liền đi theo một đường, đi tới Vương Thành. Đáng thương Tần Dật Trần, còn tưởng rằng trên đường đi có thể trái ôm phải ấp, lại không ngờ rằng tam nữ tựa hồ liên hợp lên, quả thực là khiến cho hắn không có chiếm được đinh chút lợi lộc. Liền luôn luôn ôn nhu Lâm Diệu Hàm, đối với hắn cũng liên tiếp bạch nhãn, liền dắt cái tay nhỏ cơ hội cũng không cho hắn, càng đừng suy nghĩ gì ô hiếm. Nói đến, Tần Dật Trần cũng thật là đáng thương. Cả cuộc đời trước một người cô đơn, căn bản cũng không có qua tình tình yêu yêu. Ở kiếp này ngược lại tốt, mơ mơ hồ hồ, liền nữ nhi đều có, hắn lại ngay cả hôn môi là tư vị gì cũng không biết. Hai hàng nước mắt. Bất quá, tam nữ lại là tại Tần Hạo Nhiên, Đỗ Băng Lan hai vị trưởng bối trước mặt, biểu hiện ôn nhu quan tâm, thông tình đạt lý, hống hai vị trưởng bối cả ngày vui vẻ ra mặt. Đến Vương Thành về sau, kiến thức đến nữ nhân ghen ghét là vật gì về sau, Tần Dật Trần cũng không có dám mang theo các nàng trực tiếp đi Phi Lạc Thương hội, mà là tới trước luyện đan sư công hội tổng bộ. Trên đường đi, có chỉ điểm của hắn, tam nữ mặc kệ là tinh thần lực tạo nghệ, vẫn là luyện đan thủ pháp, đều trở nên hết sức thành thạo lão đạo, liền cổ giá đại sư đều tán dương, tiến vào công hội, đương nhiên là dễ dàng. Dàn xếp xuống tam nữ về sau, Tần Dật Trần mới dám mang theo phụ mẫu đi tới Phi Lạc Thương hội. Đến thương hội, Thư Như Yên, Thư Lân hai tỷ muội chính là ra đón. Hai nữ xinh đẹp như hoa, Thư Như Yên càng là tuyệt thế khuynh thành, chim sa cá lặn. Thấy hai tỷ muội về sau, Tần Hạo Nhiên sắc mặt cổ quái liếc qua chính mình mang theo ngượng ngùng nhi tử, mà Tần Mẫu thì là trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá, nhưng như cũng lòng tràn đầy vui vẻ nên đón tiếp lấy. Người mẹ nào không hy vọng con của mình chịu hoan nên đâu? Mà lại, cũng đều là này loại hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng Tần Dật Trần lo lắng sự tình không có phát sinh, Thư Lân tại trưởng bối trước mặt, biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, Thư Như Yên tố dưỡng, liền càng thêm không cần nói, ôn nhu động lòng người, ta thấy bưu linh. Những ngày tiếp theo, toàn bộ Thiên Lân Vương thành đều lâm vào ăn mừng ở giữa hải dương. Vương thất cũng đang cực lực chuẩn bị lấy Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm hôn lễ, chỉ đợi ngày lành đẹp trời. Mà Phi Lạc Thương hội cũng cùng Thiên Lân Thương Minh nối tiếp, hợp tác lẫn nhau, Diệp Lương Thần ở bên trong là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Theo đủ loại tân dược tuyên bố, Phi Lạc Thương hội nhiệt hỏa trình độ, nhất thời có 102. Cho dù là chữ bị không ít đan dược, cũng tại ngắn ngủi một ngày chỉ bên trong liền bị cướp sạch hết sạch. Mấy ngày thời gian xuống tới, liền Diệp Lương Thần đại nhân đều là gầy đi trông thấy. Bất quá, tại Vương Thành những ngày này, tựa hồ Tần Hạo Nhiên qua cũng không thư thái. Hắn thường xuyên thở dài, hoặc là đầy mặt ưu sầu. Thường xuyên tại gian phòng cùng phòng khách chi quanh quẩn ở giữa, tựa hồ nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút, nhưng lại mỗi lần đều quay ngược về phòng. Nay chút, Tần Mẫu Đỗ Băng Lan đều thấy rõ. Hạo Nhiên ca, muốn trở về, ngươi liền đi đi, đã nhiều năm như vậy, lao ra tử coi như lại giận ngươi, cũng cần phải tiêu tan. Đỗ Băng Lan nhìn xem lần nữa trở lại Tần Hạo Nhiên, đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nói ra. Ai, phụ thân ta cái kia bạo tính tỉnh. Nghe được lời của vợ ngữ, Tần Hạo Nhiên nhìn nàng một cái, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, lại không ngôn ngữ. Ban đầu, Tần Hạo Nhiên cũng không phải là Ngọc Khê thành người, lúc trước cũng là nghèo túng, lưu lạc đến Ngọc Khê thành, may có Lâm Ngạo Thiên thu lưu, mới có cái an ổn chỗ ở. Kỳ thật, hắn là Vương Thành một cái tam lưu thế lực, Tần gia dòng chính. Lúc trước, Tần gia nguyên bản có một cái cơ hội, có thể đưa thân trở thành Vương Thành nhị lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế lực liệt kê. Bởi vì, Tần Hạo Nhiên tại một lần tại bên ngoài lịch luyện bên trong, cứu hạ một nữ tử, mà nữ tử kia chính là đương triều tể tướng nữ nhi. Bởi vì chuyện lần đó, nữ tử kia đối Tần Hạo Nhiên ngầm sinh tình cảm, ban đầu, Tần gia hoàn toàn có khả năng mượn nhờ tể tướng thế lực của thời. Có thể là Tần Hạo Nhiên lại đối nữ tử kia không có một chút tình cảm giữa nam nữ, ngược lại là tại một lần trong lúc vô tình gặp Đỗ Băng Lan. Khi đó Đỗ Băng Lan một thân chật vật lưu lạc đến Vương cửa thành, gặp Tần Hạo Nhiên, hai người có thể nói là vừa thấy đại yêu, liền lẫn nhau ưng thuận cả đời. Tần Hạo Nhiên cử động dĩ nhiên làm cho tể tướng giận dữ, mà lúc đó Tần gia gia chủ Tần Bạch Hạc càng là trong cơn tức giận, đem Tần Hạo Nhiên cái này thiếu gia chủ cho trục xuất Tần gia. Thế nào, hiện tại con của ngươi đã giống như lần này thành kiểu, ngươi còn không dám trở về sao? Phản phất cũng là nghĩ nổi lên chuyện cũ, mỗi lần nghĩ đến lúc trước che chở chính mình Tần Hạo Nhiên, Đỗ Băng Lan trong mắt liền có tan không ra ngọt nào. Nghe được Đỗ Băng Lan nhắc lên Tần Dật Trần, Tần Hạo Nhiên trong mắt chính là nhiều hơn một phần tự hào, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Lúc trước, nếu không phải hắn khăng khăng muốn cưới Đỗ Băng Lan, hiện tại lấy ở đâu ưu tú như vậy nhi tử? Hiện tại con của mình có thành tựu như thế, đã coi là quang tông diệu tổ, mình còn có cái gì tốt sợ hãi? Lần này, Trần Nhi muốn cưới công chúa, nhà chúng ta liền một trưởng bối đều không có, chỉ sợ đối Trần Nhi cũng không dễ. Thấy Tần Hạo Nhiên đã bị chính mình nói động, Đỗ Băng Lan lại thêm một câu, càng làm cho hắn hạ quyết tâm. Đang nghĩ đến một lúc sau, Tần Hạo Nhiên khẽ cắn răng, lấy dũng khí, chính là đi ra ngoài. Đỗ Băng Lan cười cười, cùng ở phía sau hắn. Tần Thúc Thúc, ngươi muốn đi ra ngoài nha? Vừa đi ra Phi Lạc Thương Hội, bọn hắn chính là gặp phải vội vã từ bên ngoài chạy trở về Thư Hân, nhìn thấy hai người, Thư Hân lúc này cùng bọn hắn chào hỏi. Ừm, đi cái lao bằng hưu nơi đó. Tần Hạo Nhiên cũng là cười nói, khúc mắc một khi cởi ra, toàn thân thoải mái. Hả, Tần Thúc Thúc tại Vương Thành cũng có bằng hữu nha. Thư Hân khẽ di một tiếng, sau đó, đối sau lưng một cái đại võ sư cường giả vây vây thu, nói, Lý Quần, ngươi bồi tiếp Tần Thúc Thúc cùng A Di cùng đi chứ, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng. Ở sau lưng nàng cái kia cái nam tử trung niên vội vàng đáp. Đối ở trước mắt hai người kia thân phận, hắn nhưng là biết được, bây giờ Thiên Lân Vương quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Tần Dật Trần phụ mẫu. Nói đến, Tần Hạo Nhiên thân phận bây giờ, coi như so với Lữ Hòa Trạch, cũng không thấp nhiều ít, cùng công chúa thành thân về sau, có lẽ sẽ cùng lên ngồi chung. Như không có Tần Dật Trần, ai cũng biết, Vương thất là đấu không lại Đỗ Tuấn Hùng. Chương 156, thân nhân lạnh lùng. Đối với Thư Hân hảo ý, Tần Hạo Nhiên cũng không tiện cự tuyệt, mà lại, có cái lớn cấp bậc võ sư hộ vệ ở bên người, cũng có thể thuận tiện rất nhiều chuyện. Đừng nhìn hiện tại Vương thành gió êm sóng lặng, kỳ thật, trên đường hành ăn chơi thiếu gia có thể là không ít. Lớn cấp bậc võ sư hộ vệ, liền là thân phận tượng trưng. Lúc này, Tần Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chính là nện bước nhanh chân, dọc theo đường đi, hướng Vương thành một cái thiên lệnh trô đi đến. Tần phủ. Ở vào Thiên Lân Vương thành tận cùng phía bắc một mảnh cao điểm không đủ kiến trúc ở trong. Tại phiến khu vực này bên trong phủ đệ, phần lớn là một chút bất nhập lưu gia tộc, hoặc là một chút xuống dốc quý tộc chỗ. Đương nhiên, này mảnh quảng trường vẫn có chút náo nhiệt, bởi vì bọn họ thân phận mặc dù không cao, thế nhưng phần lớn lại cao hơn người bình thường, cho nên đều có chút tự kiềm chế. Mỗi ngày, những người này đều ưa thích tụ tập cùng một chỗ, ba hoa trích chòe, nói xong chính mình như bước chuyện cũ. Nhớ ngày đó, ta tại Lãng Hỏa Thương hội lớn lên nhân thủ hạ làm việc, mỗi ngày, hội trưởng tùy tiện khen thưởng, vậy cũng là hàng trăm hàng ngàn ngân tệ. Tỷ như hiện tại, một cái nhỏ trong tử quán, liền có một đám người, vây quanh một người mặc một kiện có vẻ hơi mệt táo trắng áo người. Lúc này, hắn đang chỉ mình cái kia tẩy mệt trắng quần áo, mặt mũi tràn đầy tự hào, thấy được chưa, này nhưng là đường kim bệ hạ, tự mình ban thưởng cho ta. Sau đó liền là một đống người không tin. Tận lực đổi tiếp một loạt cái lộn. Người kia càng là đỏ mặt tiến hai. Nếu như không phải lúc trước lao tử uống rượu hàng việc. Hắn lớn tiếng tranh luận lấy, lại theo sau lưng chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm, là Ngũ. Ngươi không phải Tần ca mà sao? Ngươi tại sao trở lại? Người trung niên này xoay người lại, chỉ Tần Hạo Nhiên, suy nghĩ nửa ngày, mới vô sọ đầu, cả kinh kêu lên. Lá dụng về tội, ta có thể không trở lại sao? Tần Hạo Nhiên cười khổ, kỳ thật, đối trước mắt là Ngũ, hắn hết sức cái nấy. Lúc trước, này lao Ngũ không phải là vì hộ tống chính mình vợ chồng ra khỏi thành, như thế nào lại làm trễ mãi Lữ Hòa Thương muốn sự tình? Chuyện cũ để cho người ta thổn thức. Tần Hạo Nhiên lại là cảm thấy chuyện này, hắn coi như mặt dạn mày dày, cũng phải cùng Nhi Tử nói một chút chuyện này. Tin tưởng, dùng Tần Dật Trần thân phận bây giờ, nhường lão Ngũ khôi phục chức vụ ban đầu, vẫn là không khó. Ngũ đại ca. Phía sau hắn Đô Băng Lan, cũng là đối lão Ngũ hạ thấp người thi lễ. U, tình cảm là mang nhà mang người, vợ chồng trẻ chuẩn bị trở về đã tới a. Kinh hỉ về sau, lão Ngũ mặc dù là đầy người mùi rượu, nhưng lại nhíu mày. Muốn nhắc nhở cái gì, cuối cùng lại chỉ vô Tần Hạo Nhiên bà vai, nói, nếu như còn không có chỗ ở, đi ta cái kia, mặc dù không lớn, nhưng lại cũng là lối ra. Hắn lời này, kỳ thật đã là đang nhắc nhở Tần Hạo Nhiên, chỉ sợ Tần Hạo Nhiên mong muốn hồi trở lại Tần gia, không phải đơn giản như vậy. Đây mới thật sự là bằng hữu, chi kỷ. Đến lúc đó, khẳng định sẽ đi. Tần Hạo Nhiên hốc mắt có chút mệt đỏ, từ biệt lao Ngũ, mới là hướng về phía Tần phủ chỗ bước đi. Trên đường đi, cũng không có người để ý hắn. Dù sao cũng là biến mất vài chục năm người, biến hóa vẫn là rất lớn. Lúc này, Tần phủ trước, đứng vững một cái có tinh không màu hộ vệ, đang rửa cái kia phiến nhìn qua đã 10 phần cũ kỹ cửa lớn, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Nay còn không có gì, then chốt, hộ vệ này liền võ sư tu vi đều không có, đứng ở chỗ này, kỳ thật cũng chính là cái bài trí, vì chống đỡ khẽ chống thân phận của mình mà thôi. Từ nơi này cũng nhìn ra, Tần gia lão gia tử là cái phi thường tốt mặt mũi người. Bất quá rõ ràng, cái này hệ bài hộ vệ cũng không thể chèo chống Tần phủ mặt mũi. Án lấy trong trí nhớ con đường, Tần Hạo Nhiên rốt cục đi tới Tần phủ bên ngoài. Nhìn lên trước mắt quen thuộc cửa lớn, trong lòng cũng của hắn là không khỏi dâng lên một chút tâm tình khẩn trương, đồng thời, còn có mấy phần trở về nhà vui sướng cùng chờ mong. Vị huynh đệ kia, ta là Tần Hạo Nhiên, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng gia chủ, liền nói ta Tần Hạo Nhiên trở về. Tần Hạo Nhiên đè nén trong lòng phức tạp cảm xúc, tại Đỗ Băng Lan cổ vũ dưới ánh mắt, đi đến cái này buồn ngủ hộ vệ trước người, có thể là bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn duyên cớ, thanh âm của hắn đều là có chút phát run. Tần Hạo Nhiên, cái kia tên hộ vệ đầu tiên là cưỡng ép giữ vững tinh thần, sau đó nhìn người xa lạ trước mắt, ánh mắt hắn bên trong toát ra nghi hoặc, hỏi nói, ngươi là Tần gia người nào? Chữ hạ bối phận, có thể là cùng gia chủ là cùng thế hệ người a? Theo lý mà nói, như thật có một người như thế vật, hắn không nên không biết. Tần Bạch Hạc là phụ thân của ta. Tần Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, lão gia chủ nhi tử. Tần gia này tên hộ vệ nghe được câu này, cái kia có chút lười biếng thân thể lập tức chính là nghiêm, buồn ngủ hoàn toàn bị ẩn mất. Bất quá, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo nghi hoặc. Hắn đã tới Tần gia làm hộ vệ đến mấy năm, làm sao lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Hạo Nhiên? Chẳng qua là, tinh tế xem xét, người trước mắt này, cùng gia chủ đương thời Tần Hạo Minh thật đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Ngươi ở đây đợi sẽ, ta cái này đi thông báo. Hộ vệ cũng không dám xác định thân phận của Tần Hạo Nhiên, lúc này đầu tiên là khách khí đối Tần Hạo Nhiên nói một tiếng, liền là chuẩn bị đi vào thông báo. Mà đúng lúc này, một đạo mang theo quát lớn ngữ khí thanh âm, theo tần phủ bên trong truyền ra, đường thông báo, phụ thân ta đang cùng khách quý thương lượng việc lớn, ngươi trực tiếp đem người đổi đi. Thời đại này, thứ đồ gì cũng dám tới loạn nhận thân thích. Tần gia hiện tại thật vất vả gặp phải cái quý nhân, nếu là có thể kết lên quý nhân đường dây này, cái kia Tần gia về sau khẳng định cũng có thể xôi gió xôi nước, không thể nói trước còn có thể làm chút làm ăn lớn. Vấn đề này, dĩ nhiên bị truyền ra ngoài. Thế là, trong khoảng thời gian này, có thể không ít có tới Tần phủ nhận thân nhân. Nghe được đạo thanh âm này, mặc dù còn không thấy bóng người, thế nhưng Tần Hạo Nhiên vẫn là một thoáng liền phân biệt nhận ra được, hắn vội vàng là hướng về phía trong môn hô nói, "Tần Vũ Chất Nhi, ta là ngươi nhị thúc a." Tần Hạo Nhiên vừa mới nói xong dưới, cái kia phiến cũ kỹ cửa lớn chính là được mở ra. Tiếp theo, một người mặc áo bảo màu xanh thanh niên, mang theo mấy tên hộ vệ, từ bên trong đi ra. Bộ dáng như vậy, không hề giống là tới đón tiếp. Tần Hạo Nhiên nhíu mày, nhưng là vẫn hỏi nói, "Tần Vũ Chất Nhi, nhiều năm không gặp, ngươi đều lớn như vậy, phụ thân cùng đại ca, bọn hắn có tốt không?" "Càn rỡ, Chất Nhi, ai là ngươi Chất Nhi?" Nghe được Tần Hạo Nhiên lời nói, người thanh niên kia lông mày nhíu lại, tức giận quát lớn nói, "Tần Hạo Nhiên, ta nhớ được ngươi, như không phải là bởi vì lúc trước ngươi cưới cái tiện nhân, chúng ta Tần gia làm sao lại luân lạc tới mức độ này? Không nghĩ tới ngươi lại còn vô sỉ trở về, ngươi là ngại còn không có nắm ra cho tức chết sao?" Người thanh niên này chính là Tần phủ hiện tại gia chủ, cũng là Tần Hạo Nhiên đại ca, con trai của Tần Hạ Minh. Bất quá, đối ở trước mắt cái này nhị thúc, Tần Vũ lại là không có nửa điểm tôn kính ý tứ, thậm chí, trong giọng nói kỳ ủy không biết cùng kinh miệt. Bởi vì, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn bây giờ Tần gia đại thiếu gia địa vị, là tới như thế nào không dễ dàng. Chương 157, làm việc tốt thường gian nan. Theo Tần Vũ ký sự thời điểm bắt đầu, hắn liền mơ hồ hiểu rõ, phụ thân hắn mặc dù là gia gia trưởng tử, bất quá, nhưng không có hắn nhị thúc Tần Hạo Nhiên như vậy chịu gia gia yêu thích, có lẽ là bởi vì Tần Hạo Nhiên càng hiểu được quan tâm trưởng bối, mà lại thiên phú cũng không tệ duyên cớ, vẫn luôn chịu Tần Bạch Hạc coi trọng. Tần Vũ cũng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, như không phải là bởi vì Tần Hạo Nhiên quét tể tướng phủ mặt mũi, cưới một người không biết từ nơi nào tới nữ nhân, chỉ sợ hôm nay Tần gia vị trí gia chủ liền là Tần Hạo Nhiên. Cho nên, đối với Tần Hạo Nhiên, Tần Vũ ở sâu trong nội tâm chính là có một loại chán ghét cảm giác, đến mức cái kia cái gọi là thân tình. Hừ, một cái bị trục xuất gia tộc vài chục năm người, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một người xa lạ mà thôi, có gì thân tình có thể nói. Tần Vũ cũng không muốn chính mình cùng phụ thân vị trí chịu ảnh hưởng. Ban đầu, cuối cùng gặp được một người thân, Tần Hạo Nhiên trong lòng là vô cùng kích động, hắn đều sắp nhịn không được hướng trực tiếp chạy vào Tần phủ, thấy mình vị kia già cả lão phụ, xem hắn phải chăng còn sức khỏe dồi dào. Thế nhưng, Tần Vũ một lời nói, lại như là một thùng nước lạnh tưới trên đầu hắn, tưới tắc kích tình của hắn. Đặc biệt là nghe được Tần Vũ vậy mà như thế nhục mắng thê tử của mình về sau, Tần Hạo Nhiên sắc mặt lập tức chính là trở nên phẫn nộ lên, hắn trực tiếp trừng mắt Tần Vũ, a nói, "Tần Vũ, có làm chất tử như thế chửi mình tìm sao? Ngươi thật quá mức." Nói xong, Tần Hạo Nhiên nộ khí mọc lan tràn, đi tới, nâng bàn tay lên, chính là một bàn tay quả tới. Vì về đến gia tộc bên trong, vì lá dụng về cội, Tần Hạo Nhiên ban đầu cũng dự định chính mình chịu bị khinh bỉ, điều này cũng không có gì. Dù sao, hắn ban đầu là như vậy nhường lão phụ thất vọng, đau lòng. Thế nhưng, Tần Hạo Nhiên danh giới cuối cùng chính là mình yêu thê tử, không thể nhận chịu nửa điểm vũ nhục, một khi chạm tới điểm này, cái kia, cái này gia tộc, hắn Tần Hạo Nhiên, không tiến vào cũng được. Dù sao đã vài chục năm chưa đi đến cái này gia tộc, cũng không phải nói không phải muốn đi vào không thể. Bất quá, Tần Hạo Nhiên lại có chút đánh giá cao chính mình thực lực, cũng đánh giá thấp hắn cái này Vương Thành Chất Nhi, hắn bất quá là một người võ sư mà thôi, mà hắn Chất Nhi Tần Vũ, thiên phú tu luyện còn không sai, đã võ sư đỉnh phòng, Tần Hạo Nhiên này phiến xuất thủ trưởng, trong nháy mắt chính là bị người sau cho chế trụ, sau đó, Tần Vũ cái tay còn lại cánh tay lại là phản phiến đi qua, trong miệng còn mắng liền nói, "Chúng ta Tần phủ không có ngươi người này, cút cho ta." Lúc này, một đầu an tĩnh đợi sau lưng Đỗ Băng Lan hộ vệ Lý Quân, trong nháy mắt chợt lấy người, xuất hiện ở Tần Hạo Nhiên bên cạnh, đồng thời, một trưởng cũng là đập vào Tần Vũ trên vai. 3. Cũng may mắn Lý Quân là xem ở Tần Vũ là Tần Hạo Nhiên chất tử mức, một trưởng này chẳng qua là vận dụng một hai phần lực đạo, bằng không mà nói, thân là đại võ sư một trưởng này, chính là đủ để cho Tần Vũ kiếp sau trên giường vượt qua. Ai nha, ta tay. Bất quá, dù vậy, không quan trọng cảnh giới võ sư Tần Vũ chịu một trưởng này về sau, bờ vai của hắn lập tức chính là chật khớp, đồng thời, thân thể cũng là ngã sấp xuống tại cửa lớn tiền, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm cũng là theo trong miệng phát ra. Đại võ sư đỉnh phong. Nhìn thấy Lý Quân ra tay, cái kia nguyên bản cùng sau lưng Tần Vũ mấy cái kia hộ vệ lập tức biến sắc, thu lại muốn xông lên đi bước chân. Đại võ sư đỉnh phong cảnh giới cường giả, cho dù là nhất cảnh, đây tuyệt đối là bọn hắn Tần gian này loại tam lưu thế lực muốn lấy lễ để tiếp đón tồn tại. Tại Tần phủ bên trong, cũng có một vị đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh khách hành, coi như là trong ngày thường không có cái gì cấp bậc lễ nghĩa Tần Vũ, nhìn thấy cái kia khách hành, cũng phải tôn kính kêu lên một tiếng Lục Bá Bá. A, nhanh đi gọi Lục Bá Bá đến, có người đánh ta. Nằm trên mặt đất, khoanh tay Tần Vũ, cũng là cảm nhận được từ trên người Lý Quân phát ra khí tức cường đại, lúc này, hắn một bên thống khổ kêu thảm, một bên khí cấp bại vòng phân phó hộ vệ đi gọi người. Cổng thủ vệ nhìn một chút Tần Vũ, tại do dự một chút về sau, vẫn cảm thấy hẳn là nghe vị đại thiếu gia này lời tương đối tốt, dù sao, hiện tại Tần gia gia chủ có thể là phụ thân của Tần Vũ. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, một người mặc trang phục, ước chừng 40-50 tuổi nam tử, chính là dẫn theo một thanh một người cao đại đao, theo Tần phủ bên trong nhanh bước ra ngoài. Khi nhìn đến Lý Quân về sau, lông mày của người đàn ông này nhíu một cái. Từ sau người trên thân, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí thế, lúc này, hắn liền là hướng về phía đang trên mặt đất kêu rên Tần Vũ hỏi nói, "Tần Vũ, đây là có chuyện gì? Mạnh như thế người, làm sao lại vô duyên vô cớ tới tìm sự tình? Này có chút không phù hợp tình lý." Lại nói, Thần gia hiện tại cũng không đắc tội người nào a. Lục bà bá, hắn cắt ngang ta tay, còn tại chúng ta Tần phủ trước ngông cuồng như thế, nhanh chút giáo huấn bọn hắn. Tần Vũ còn tưởng rằng tới cứu tinh, kiệt lực gào thét nói. Nghe được hắn, sắc mặt người đàn ông này trở nên có chút khó coi. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được, người trước mắt tu vi tuyệt đối ở trên hắn, hắn như ra tay, khẳng định không chiếm được lợi ích. Lúc này, hắn cầm lấy đại đao, đứng tại cửa ra vào, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn không để ý đến Tần Vũ. Tần gia chẳng qua là một cái tam lưu thế lực, căn bản không có cái gì tiền tài đi thỉnh cao cấp cường giả, chính mình như không phải là bởi vì lúc còn trẻ nhận qua Tần gia quê quán tộc một chút ân huệ, cũng không có khả năng tới Tần gia. Dù vậy, tại Tần phủ bên trong, coi như là gia chủ Tần Hạo Minh cũng là cùng hắn ngang hàng tương xứng, hắn há lại sẽ nghe Tần Vũ này hoàng bao tiểu nhi mệnh lệnh. Chủ yếu nhất là, coi như là vì lao gia chủ suy nghĩ, đắc tội một vị không rõ lai lịch đại võ sư cường giả tối đỉnh, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Trong vương thành, thế lực như mây. Tần gia tại đây nơi hẻo lánh chỗ, có lẽ còn có một chỗ đứng, thế nhưng đi ra này nơi hẻo lánh, cho nội thành những cái kia lớn nhỏ thế lực lao dày tư cách đều không có. Vị bằng hữu này, không biết ngươi đây là? Nam tử đối Lý Quần chắp tay, có chút khách khí mà hỏi. Đối với câu hỏi của hắn, Lý Quần cũng không trả lời, mà là đứng hồi trở lại Tần Hạo Nhiên sau lưng. Chủ tớ địa vị rõ ràng. Một màn này, bị cái kia nắm lấy đại đao nam tử để ở trong mắt, lập tức nhịn không được con người co rụt lại. Liên dung Lý Quần đối đai Tần Hạo Nhiên này thái độ, liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Thị vệ, cùng khách khanh, hoặc là cung phụng, đối đãi chủ tử của mình, thái độ cũng khác nhau. Như hắn đối đãi Tần Vũ, cái này là khách khanh thái độ. Như Lý Quần đối đai Tần Hạo Nhiên này thái độ, vậy đã nói rõ, Lý Quần chẳng qua là người trước mắt này thị vệ. Có thể có được đại võ sư cường giả tối đỉnh làm thị vệ người, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hôn tiểu tử này, là muốn hại Tần gia a. Hắn còn tưởng rằng là Tần Vũ đi bên ngoài gây chuyện, người ta tìm đến phiền phải tới. Như thật sự là trả thù, cái kia Tần gia chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Cái này người đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn trên gương mặt treo mồ hôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Tần Hạo Nhiên, Tần Bạch Hạc là phụ thân của ta, Tần Hạo Minh là ta đại ca. Mới vừa Lý hộ vệ sở dị ra tay, là bởi vì Tần Vũ chất nhi nói năng lô mãng, nhục nhã ta ái thê duyên cớ, mong rằng vị huynh đài này có thể giúp ta đi vào thông báo một tiếng. Tần Hạo Nhiên thở dài một tiếng, vẫn là đối cái kia cầm đao nam tử chắc tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chương 158, Tần gia kiếp nạn. Theo Tần Hạo Nhiên vừa mở miệng, giọng nói kia liền trực tiếp nhường cái này nắm lấy đại đao nam tử hơi sững sờ. Một hơi này, căn bản không giống như là trả thù. Mà tại Tần Hạo Nhiên sau khi nói xong, hắn cuối cùng là hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Tần Hạo Nhiên, gia chủ đệ đệ. Tại Tần gia nhiều năm như vậy, đối với Tần gia một chút chuyện cũ, thân là Tần gia khách khanh hắn cũng là có nghe thấy, hắn cũng là biết được, tại mười mấy năm trước, Tần gia lão nhị bị đuổi ra khỏi nhà sự tình, lại không nghĩ tới, hiện tại Tần Hạo Nhiên vậy mà trở về, mà lại còn mang theo một cái đại võ sư đỉnh phong hộ vệ. Chẳng lẽ nói, vị này Tần gia hiện tại nhị gia, tại bên ngoài qua so tại Tần gia còn tốt. Chỉ bất quá, tại ánh mắt của hắn tại Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan trên thân quét qua về sau, lại là hơi nghi hoặc một chút. Hai người tu vi đều rất thấp, bất quá mặc lời, lại là rất thỏa đáng. Mặc dù mặc không phải như vậy đại phú đại quý, thế nhưng trên thân hai người quần áo và trang sức cũng không phải tầm thường nhân gia có thể ăn mặc lên. Hắn không phải ta Tần gia người, không xứng tiến vào ta Tần gia chi môn. Nam tử này còn không có đáp lời, trên mặt đất Tần Vũ liền ồn ào, nhường hắn lông mày cao chặt. Liền hắn một ngoại nhân đều nhìn ra, Tần Hạo Nhiên trở về nhận thân, khẳng định là đúng Tần gia có lợi, mà Tần Vũ cái này Tần gia người, lại còn đem người đẩy ra phía ngoài. Chẳng lẽ Tần Vũ con mắt là mù sao? Dẫn hắn đi vào. Cầm đao nam tử đối bên cạnh mấy cái Tần gia hộ vệ phân phó một câu, những người kia chính là giơ lên vậy còn đang giãy giụa Tần Vũ tiến vào Tần phủ bên trong. Lục ba bá, ngươi không thể để cho hắn tiến đến. Tần Vũ thanh âm còn đang vang vọng lấy. Đi theo ta đi, Hạ Minh huynh bây giờ còn tại tiếp khách đây. Cầm đao nam tử chậm lại ngữ khí, đối Tần Hạo Nhiên nói ra. Ai? Tần Hạo Nhiên bị chất nhi thái độ thương thấu tâm, ngay lập tức liền cũng quyết định gặp đại ca cùng lao phụ thân, liền rời đi Tần gia. Có lẽ hắn thật không nên trở về đi. Bất quá lúc này Tần gia bên trong đại sảnh tình huống lại rất vi diệu. Đương nhiệm Tần gia gia chủ Tần Hạo Minh lúc này đang khúm núm lấy tốt một cái rõ ràng liền thân phận bất phàm hoa phục nam tử. Bất quá đối với hắn định nói, cái này hoa phục nam tử lại xem thường, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Thậm chí hoa phục phía sau nam tử đứng ở cái kia hai cái thị vệ cũng khinh miệt nhìn về phía hắn, tự có hơn người một bậc tư thái. Liền các ngươi Tần gia khối kia, ta ra 1.000 ngân tệ đã rất tốt, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cầm khế đất ra đi. Hoa phục nam tử đã không kiên nhẫn được nữa, mà Tần Hạo Minh lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Con tưởng rằng thực sự quý nhân coi trọng, nguyên lai là bởi vì Tần gia khối kia địa phương. Nói đến cái kia cũng không phải cái gì tốt, bất quá khối kia lại mọc đầy khô xương thảo, thả trước kia cũng không đáng hai cái tiền. Nhắc tới cũng kỳ, Vương Thất Thiên Lân Thương Minh đột nhiên liền muốn thu mua hết thảy khô xương thảo nơi sản sinh, cái này hoa phục nam tử kỳ thật cũng chính là mong muốn theo Tần gia nơi này cầm tới mảnh đất này, vừa đến có thể lịnh nọt một thoáng Thiên Lân Thương Minh, thứ hai cũng có thể kiếm một món hời. Có thể là nghe được cái kia rõ ràng không nhịn được ngữ khí, Tần Hạo Minh lướt qua mồ hôi, sắc mặt có chút dãy rủa. Thiên Lân Thương Minh thu tin tức, kỳ thật hắn cũng biết, chỉ bất quá lại không ngờ tới chính mình vậy mà dẫn sói vào nhà, cái này chỉ sợ khó thoát bị trắng trợn cướp đoạt hào đoạt vận rủi. Ta gia chủ có thể là trước mặt bệ hạ đại hồng nhân muốn ngươi, đó cũng là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Hoa phục phía sau nam tử một người thị vệ trực tiếp quát lớn lên tiếng, nửa chút mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Nghĩ đến đây cái hoa phục nam tử thân phận, Tần Hạo Minh sắc mặt có chút tái nhợt, không có cách, chính là chạy đi lão gia từ nơi đó. Tần Bạch Hạc mặc dù đã lui ra tới, thế nhưng như cũng xem đến gia tộc, có thể tại chính mình sinh thời, tiến thêm một bước. Không phải, coi như đi xuống, hắn cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Tình huống bên ngoài, Tần Bạch Hạc dĩ nhiên cũng biết, hắn hiện tại, thật vô cùng vui mừng chính mình có thể hoa như vậy trả giá thật nhỏ, liền cầm xuống này một khối địa phương. Hắn bây giờ nghĩ lấy chính là, làm sao lớn nhất lợi ích hóa, lợi dụng mảnh đất này. Cái gì? 1000 ngân tệ liền muốn ta khối kia. Lão gia tử mặc dù là lão, thế nhưng, nghe được Tần Hạo Minh tiểu nói này, lập tức vẫn như cũng là nổi trận lôi đình. Bạo tính tình hắn, mặc kệ nhiều như vậy, liền phóng tới phòng khách. Cũng chính bởi vì hắn này bạo tính tình, lúc trước mới đưa Tần Hạo Nhiên cho trục xuất gia tộc. Lão gia hỏa, ngươi là thấy chán sống rồi ư? Tại Tần Hạo Nhiên tiếp cận đại sảnh thời điểm, chính là nghe được bên trong giận mắng thanh âm, tiếp theo, liền là một chút cái ghế, đồ sứ rơi vỡ thanh âm. Lúc này, hắn đi nhanh mấy bước, đẩy ra đại sảnh cửa lớn. Bên trong, Tần Hạo Minh đã bị đá đảo ở một bên, sắc mặt trắng bệch, không đứng dậy được. Mà cái kia hoa phục nam tử trên người có vết nước, cái kia hai cái thị vệ đang chuẩn bị bắt lại lão gia tử Tần Bạch Hạc. Dừng tay. Gặp bọn họ lại muốn đối với mình lão phụ động thủ, Tần Hạo Nhiên mặc kệ nhiều như vậy, liền đứng dậy. Lý Quân nhìn một chút cái kia hoa phục nam tử xuyên qua, nhíu mày, thế nhưng vẫn như cũng là theo sát phía sau hắn. Đột nhiên tiến đến một đám người, nhường cái kia hai cái thị vệ ngừng lại, nhìn về phía đi tới Tần Hạo Nhiên và người. Giết cho ta lão thất phu kia. Cái kia hoa phục nam tử khí cấp bại vòng quá lớn. Hắn không nghĩ tới, Tần Bạch Hạc cũng dám đối với hắn dội nước trà. Nhưng mà, Lý Quân cùng cái kia cầm đao nam tử, lại ngăn trở hắn cái kia hai cái thị vệ, bốn người giằng co. Tần Hạo Nhiên chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hoa phục nam tử, chính là cùng Đô Băng Lan đi tới lão phụ trước mặt. Ngươi là Hạo Nhiên? Tần Bạch Hạc tỉ mỉ đánh giá nửa ngày, mới là lên tiếng hỏi. Chính là Hải Nhi. Tần Hạo Nhiên cúi đầu, cho lão phụ thân quỳ xuống, nước mắt cũng không dừng được nữa, giọt rơi xuống. Ngươi trở về a. Tần Bạch Hạc trong đôi mắt rõ ràng toát ra xúc động, thế nhưng, sau một khắc, hắn lại đè nén xuống này loại xúc động, gầm thét nói, ngươi còn có mặt mũi trở về, ngươi có biết hay không? Là Hải Nhi sai. Tần Hạo Nhiên thân thể đều có chút hơi run. Cuối cùng, lão gia tử nâng lên tay cầm, vẫn là không có đánh xuống. Cái này nhị nhi tử, dù sao là lòng của mình đầu thì ta. Những năm này, hắn không biết đến cỡ nào hối hận lúc trước quyết định kia. Đồng thời, càng oán Tần Hạo Nhiên thật liền rốt cuộc không trở lại xem chính mình liếc mắt. Một cái chớp mắt ấy, liền là vài chục năm a. Tần Bạch Hạc sở dĩ nhanh như vậy liền theo vị trí gia chủ bên trên lui ra đến, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trong lòng này phần dày vò, khiến cho hắn quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ nhi tử trở về, hắn đương nhiên là vui quá nhiều án. Phía bên nào, Tần Hạo Minh bị hai cái Tần gia hộ vệ vịn, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Trông thấy Tần Hạo Nhiên cái này nhị đệ, sắc mặt của hắn lại là nhất biến, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Hắn đương nhiên sẽ không hoang nên cái này từ nhỏ đã đến phụ thân sủng ái nhị đệ trở về. Tốt, 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 tốt các ngươi cái Tần gia, tốt ngươi cái Tần Hạo Minh, ngươi cho lão tử chờ xem. Thấy mình hai cái thị vệ không làm sao được Lý Quần cùng cầm đao nam tử, hoa phục nam tử giận đến thân thể thẳng run, lưu lại câu này ngoan thoại, chính là mang theo hai cái thị vệ rời đi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn muốn thả qua Tần gia. Chương 159, không sai, chỉ bằng hắn. Cái này hoa phục nam tử thân phận, Tần Hạo Minh rất rõ ràng, lúc này, ban đầu liền ảm đạm sắc mặt, càng trắng hơn mấy phần. Nếu không phải có hộ vệ vị, hắn gần như muốn tê liệt ngã xuống đất. Hoa phục nam tử nói không sai, hắn thật sự là hiện thời bệ hạ trước mắt hồng nhân, tại trong vương quốc, cũng có rất lớn quyền thế. Cho dù là trong vương thành những cái kia nhất tuyến gia tộc gia chủ, nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Nho nhỏ một cái Tần gia, trêu chọc tới hắn, làm sao có thể may mắn còn sống sót. Phụ thân, ngươi thật hồ đồ a. Tần Hạo Minh hô to gọi nhỏ, không có một chút làm một cái gia tộc gia chủ ổn trọng. Im miệng. Hắn không có gọi còn không có gì, vừa gọi, Tần Bạch Hạc càng tức giận. Tại thế đạo này, nơi nào sẽ có cái gì quý nhân? Đều là chữ lợi đi đầu. Nếu là không có lợi ích, người ta cái kia đám nhân vật, làm sao có thể tới ngươi Tần gia? Phụ thân, có thể là chuyện gì xảy ra? Bị nâng đỡ về sau, Tần Hạo Nhiên có chút không hiểu hỏi. Tựa hồ, Tần gia giống như là có chuyện phiền toái gì a? Mặc dù, đại ca, chất nhi đều đối với mình lãnh đạm, thậm chí mong muốn đuổi đi chính mình, thế nhưng, nhìn thấy lão phụ về sau, Tần Hạo Nhiên cảm thấy, nếu là Tần gia có phiền toái, vẫn là cần muốn giúp đỡ giải quyết một cái. Ngươi đi gọi Giật Trần tới bái kiến gia gia hắn. Tựa hồ là quyết định cái gì, Tần Hạo Nhiên đối bên người Lý Quân phân phó một câu. Đúng. Lý Quân lên tiếng, không nói hai lời, liền đi ra ngoài. Tìm ai? Tần Bạch Hạc tựa hồ không nghe rõ ràng. Ngài Tôn Nhi. Tần Hạo Nhiên trả lời. Ồ. Tần Bạch Hạc cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là nhìn thoáng qua phía sau hắn Đô Băng Lan liếc mắt, hơi than thở nói đến, ta cái kia tiểu tôn tử, hẳn là cũng gần 17 a. Hắn nhớ kỹ lúc trước, Đô Băng Lan đã có mang thai. Đúng. Tại lão phụ trước mặt, Tần Hạo Nhiên là một mực cung kính. Hừ. Bên kia Tần Hạo Minh lại là hừ lạnh lên tiếng, còn tưởng rằng Tần Hạo Nhiên đây là muốn trở về cùng hắn tranh đoạt Tần gia vị trí gia chủ. Bất quá, bị Tần Bạch Hạc trừng mắt liếc về sau, hắn ngượng ngùng há to miệng, vẫn là cũng không dám ngay trước phụ thân trước mặt làm quá mức. Lão gia tử, vừa rồi người kia, tu vi tại trên ta. Cầm đao nam tử, tại Tần Bạch Hạc bên người nhắc nhở một câu. Ồ. Tần Bạch Hạc ban đầu chẳng qua là tùy ý trả lời một câu, sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía cầm đao nam tử, lập tức cũng hồ đồ rồi, ngươi ý tứ, vừa rồi Hạo Nhiên mang tới người kia, tu vi tại đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh trở lên. Cuối cùng, câu nói này, nhường Tần Hạo Minh cũng bắt đầu nhìn thẳng vào hắn vị này nhị đệ. Chẳng lẽ nhị đệ bị trục xuất gia tộc sau còn lẫn vào tốt hơn? Tần Hạo Minh mặt mũi tràn đầy viết kép hồng nghi. Hắn này nhị đệ, mặc dù lanh lợi, thế nhưng tu võ thiên phú vẫn còn không bằng hắn a. Cái này, Đạt được cầm đao nam tử khẳng định về sau, Tần Bạch Hạc nhìn về phía Tần Hạo Nhiên, miệng ngập ngừng, nửa ngày mới hỏi nói: "Hạo Nhiên à, người kia là?" "Đó là ngài tiểu tôn nhi một cái thuộc hạ." Nhắc lên chính mình đứa con kia, Tần Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy tự hào, đồng thời an ủi lão phụ: "Phụ thân, ngài cứ yên tâm đi, ngài cái kia tiểu tôn nhi có thể so sánh con trai của ngài có tiền đồ nhiều." "Có tiền đồ?" Tần Bạch Hạc còn muốn hỏi lại, thế nhưng cổng lại truyền đến cửa lớn vỡ tan thanh âm. Tiếp theo, liền là một hồi tiếng mắng chửi truyền đến. Gọi Tần Hạo Minh cùng lão gia hỏa kia ra tới nhận lấy cái chết. Đây là cái kia hoa phục nam tử thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tần Hạo Minh chân mềm nhũn, liền nằm xuống, trong miệng liên tục kêu: "Xong, xong, Tần gia xong." Mà Tần Hạo Nhiên lại là bồi tiếp lão gia tử đi ra phòng khách. Một bên khác, Tần Dật Trần mới từ luyện đan sư công hội chỉ bảo một phiên Lâm Diệu Hàm tam nữ trở về, còn ngồi chưa nóng, Lý Quân liền đến. "Ngươi nói phụ thân ta để cho ta đi bái kiến gia gia?" Tần Dật Trần trong giọng nói lộ ra nghi hoặc. Lần trước hắn hỏi thăm thời điểm, mặc kệ là phụ thân còn là mẫu thân, đều là một chữ cũng không chịu nói với tự mình a. "Đúng." Lý Quân đem Tần phụ tình huống đại khái nói một lần. "Phụ thân gặp nguy hiểm." Tần Dật Trần đôi mắt nhíu lại, lóe lên một vẻ khiếp người sắc ý, tiếp theo, dưới chân đập gió, đảo mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Khó trách, thậm chí ngay cả Đỗ Tuấn Hùng cái kia đám nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Quân đầy mắt rung động, rất nhanh phản ứng lại về sau, chính là hướng phía Tần phủ lao đi. Tần cửa phủ, lúc này cũng tụ tập không ít người. Phần lớn đều là đối lập mặt chỉ trỏ. Nay Tần Hạo Minh liền là ý nghĩ hao huyền, còn thực sự tin tưởng này trên trời có rất đĩa bánh chuyện tốt. Không quen không biết người, người ta dựa vào cái gì để ý tới ngươi? Lần này tốt, nắm cả gia tộc đều góp đi vào. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, xem ra bọn hắn đối việc này cũng có chút hiểu rõ. Xem ra, nay Tần Hạo Minh làm người còn cực kỳ hư vinh, việc này đoán chừng vẫn là hắn cố ý tuyên truyền đi. Mà bây giờ, lại thành trong miệng mọi người chê cười, cũng thành Tần gia tai họa. Bên trong, cái kia hoa phục nam tử vẫn tại chửi rủa lấy. Bên cạnh hắn, đi theo một đội cương giáp thị vệ. Đây chính là Vương Thành tinh binh, hắn có thể điều động tới, này cũng nói thân phận của hắn. Có những tinh binh này tại, hoa phục nam tử tự nhiên là đã có lực lượng. "Lão giả, ngươi đến cùng có cầm hay không khế đất ra tới?" Hoa phục nam tử chỉ Tần Bạch Hạc mũi mắng to, nước miếng tung bay. "Mơ tưởng." Tần Bạch Hạc lão gia tử khí thân thể thẳng run, tức giận nói: "Ta coi như không ràng buộc đưa cho Thiên Lân Thương Minh, cũng sẽ không cho loại người như ngươi." Lão gia tử bạo tính tình, đến lúc này cũng còn không có đổi. "Lão gia hỏa, ngươi là cảm thấy bổn đại nhân không dám giết ngươi?" Hoa phục nam tử ngữ khí u mịch uy hiếp, sau đó đối sau lưng tinh binh ra lệnh: "Tới à, đập cho ta, toàn bộ đập." "Ngươi dám?" Tần Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn nện hủy Tần gia. "Ngươi thì tính là cái gì?" Hoa phục nam tử căn bản không có đưa hắn để vào mắt, tiếp tục nói: "Đập cho ta, nện vào lão già này xuất ra khế đất mới thôi." Hắn đây đã là dự định ăn cướp trắng trợn. "Ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay hành động." Nhìn xem những tinh binh tiên nện hủy khắp nơi cửa sổ, bốn hoa, Tần Hạo Nhiên nắm đấm nắm chặt. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là nghe nhi tử, nhiều đem tinh lực đặt ở tập võ lên, không phải, loại trang diện này bên trên, thật chính là quá không thể ra sức. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nhường bổn đại nhân hối hận." Hoa phục nam tử phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, ngửa mặt lên trời phá lên cười, phía sau hắn hộ vệ, tinh binh cũng đi theo cười to. "Này là cười nhạo." "Không sai, chỉ bằng hắn." Một cái băng lanh thanh âm vang lên, tiếp theo, cổng lóe lên một bóng người, Tần Hạo Nhiên trước mặt, liền có hơn một thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này về sau, Tần Hạo Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người tới, tự nhiên là Tần Dật Trần. "Phụ thân, ngài không có sao chứ?" Tần Dật Trần có chút khẩn trương hỏi. "Phụ mẫu, tuyệt đối là hắn trên đời này khẩn yếu nhất người. Hắn tuyệt đối không cần nếm chịu cái kia mất đi thân nhân thống khổ." Chương 160, Thiên Lân Nưu nhất nhân vật sinh ra. Khi biết Tần Hạo Nhiên không có việc gì về sau, Tần Dật Trần mới là xoay người lại, nhìn về phía cái kia hoa phục nam tử. Lúc này, mọi người mới là thấy rõ mặt mũi của hắn. "A, giống như có chút quen thuộc a, không biết là ở nơi nào gặp qua." Bên ngoài trong đám người vây xem, truyền ra một chút thanh âm. Đồng dạng, bọn hắn nói cũng đúng, hoa phục nam tử suy nghĩ, là nhìn rất quen mắt ta. Thế nhưng, hắn trong lúc nhất thời bên trong lại không nhớ nổi đến cùng là ở nơi nào gặp qua. Gọi bọn hắn dừng tay. Tần Dật Trần cơ hồ là từng chữ nói ra đối cái kia hoa phục nam tử dùng mệnh lệnh ngựa khí nói ra. Như không phải là bởi vì, hắn biết những tinh binh này đều là vô tội, đổi lại đời trước cái tính khí kia, đã sớm đại khai sát giới. Bất quá bây giờ, hôn lễ sắp đến, hắn cũng không muốn giết người. Đúng rồi, hắn là Tần Dật Trần. Tại cái kia hoa phục nam tử vẫn còn đang suy tư thời điểm, bên ngoài có người cơ hồ là thét lên ra tiếng. "Trời ạ, là hắn, lại là hắn." Tiếp theo, liền là bài sơn đảo hải náo động tiếng. Tần Dật Trần. Cái tên này đại biểu là cái gì? Hết thảy Thiên Lân Vương quốc người, thậm chí những vương quốc khác người đều biết. Luyện đan giới kỳ tài, võ đạo yêu nghiệt. Cái gì Chu gia Chu Thiên Vệ, luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Giá đại sư, một cái kia cái quan hệ với hắn đều là vô cùng mật thiết. Lại có, hiện tại càng là muốn cùng công chúa Lữ Linh Hạm thành thân. Tần. Hoa phục nam tử con ngươi đột nhiên một khuất trương. Cuối cùng, thiếu niên ở trước mắt cùng ngày đó trên lôi đài người kia cái bóng nặng chồng ở cùng nhau. Hắn há to miệng, lại phát hiện, liền cầu xin tha thứ ngữ đều nói không nên lời. Trước mắt là ai, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng làm sao? Đây chính là liền Đỗ gia Đỗ Tuấn Hùng cũng dám giết hung thần a. Hắn lại là cái tha gì? Thành như Tần Hạo Nhiên nói, hắn thật sẽ hối hận. Là, nơi này chính là Tần gia. Ngày đó, hắn cũng không có hướng phía trên kia nghĩ. Như cái này Tần gia, thật cùng Tần Dật Trần có quan hệ, làm sao cũng không thể nào là loại tình huống này. Nhưng mà, hắn lại trăm triệu không ngờ rằng, kỳ thật, liền Tần Dật Trần chính mình cũng là vừa vặn mới biết được. Hoa phục nam tử rất muốn khóc ca. cái thế giới này thật là đáng sợ, tùy tiện tới nơi hẻo lánh nghị khi dễ cá nhân, vậy mà lại đụng phải vương quốc sử thượng đáng sợ nhất hung thần. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ. Cái này, tại Tần Hạo Nhiên bên người Tần Bạch Hạc lão gia tử, tự nhiên cũng bối rối. Này còn không phải bình thường ngộng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, giống như Vương Thành đồn đãi cái kia như kỳ tích nhân vật, lại là chính mình. Tiểu tốt tử, người thường tuyệt đối không thể nào hiểu được hắn hiện tại loại tâm tình này. Hoàn toàn không cách nào dùng bút mực để hình dung. Này có thể so cái gì thiên hàng địa bánh, bị Kim Sơn đập trúng kích thích nhiều. Rất dài thời gian rất dài bên trong, lão gia tử đều không có cách nào suy nghĩ, trong ý nghĩ trống rỗng. Đương nhiên, bối rối không chỉ là lão gia tử, còn có cái kia vụng trộm nằm sấp ở đại sảnh cửa sổ hướng ra phía ngoài ngắm nhìn Tần Hạo Minh. Giật Trần, Tần Giật Trần. Lúc này, Tần Hạo Minh mới nhớ tới, lúc ấy cái kia nhị đệ gọi người kia trở về đều, không phải liền là Tần Giật Trần sao? Cái này sao có thể? Hắn thì thào lên tiếng, dù cho hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Tần Hạo Nhiên là thế nào bồi dưỡng được như thế một cái như yêu nghiệt nhi tử. Hài hước hắn còn cảm giác đến người ta là trở về cùng hắn đoạt Tần gia gia chủ. Hắn nhưng là biết, Tần Giật Trần giết Đỗ Tuấn Hùng về sau, đồng thời, Đỗ gia cũng tại một chiều ở giữa, liền triệt để hôi hôi yên diệt. Nói đùa cái gì, này loại nhân vật, vừa ý hắn này rách dưới Tần gia. Hắn lần nữa tê liệt ngã xuống. Hắn là ngày ngày đều đang nghĩ lấy, làm sao đi leo lên những quyền quý kia, làm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại đem cơ hồ có thể cùng quốc vương ngồi ngang hàng đại nhân vật đẩy ra ngoài cửa. 3. Hắn hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Ngay cả chính hắn cũng không biết hình dung như thế nào sự ngu xuẩn của mình. Đoán chừng, hôm nay qua đi, có lẽ Tần gia lại bởi vậy thăng chức rất nhanh, thế nhưng, hắn Tần Hạ Minh, nhất định là một chuyện cười. Thế nào, còn muốn tiếp tục đập xuống sao? Thấy này hoa phục nam tử ngây ngốc nhìn xem chính mình, Tần Giật Trần thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, xen lẫn một chút tinh thần lực, trùng kích trong đầu của hắn. Ngừng. Dừng lại. Hoa phục nam tử toàn thân một cái run rẩy, này mới tỉnh ngộ lại. Mà người bên ngoài, nhìn về phía hắn thời điểm, đều là tràn đầy bội phục. Chậc chậc, đây mới là lưu nhân a. Thậm chí ngay cả Tần Giật Trần này tôn sát thần gia tộc cũng dám nện, toàn bộ vương quốc tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới. Bất quá, có vẻ như vị này anh hùng có chút hụt hơi, hết sức không hăng hái liền nằm xuống, lập tức, một cỗ cất đái vị chính là lan tràn ra. Ném ra bên ngoài, Tần Giật Trần liền động thủ hứng thú cũng không có, phân phó một câu, bên cạnh Lý Quần chính là kéo lấy còn giống như chó chết hoa phục nam tử, trực tiếp ném về phía đường phố. Trong lúc đó, không ai dám ngăn đón. Những tinh binh kia sau khi trở về, phát hiện tình huống này, mỗi một cái đều là vẻ mặt trắng bệch. Gọi hắn ngày mai, chính mình tới đăng môn nói xin lỗi. Tần Dật Trần cũng không có làm sao khó xử những tinh binh này, nhỏ trừng phạt một phiên về sau, chính là a lui bọn hắn. Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan, rất là hài lòng chính mình này tại bên ngoài uy phong lẫm lẫm như tử, hai người trên mặt đều là nụ cười. Không có cái gì so đây càng có thể làm cho làm cha mẹ tự hào sự tình. Mau tới đây, gặp qua gia gia ngươi. Thấy tinh binh đều thối lui về sau, Tần Hạo Nhiên hướng phía Tần Dật Trần vẫy vẫy tay. Tôn Nhi Dật Trần, bái kiến gia gia. Tần Dật Trần trực tiếp liền hướng phía Tần Bạch Hạc bái ngã xuống, không có nửa điểm tự kiềm chế thân phận. Theo hắn này cúi đầu, bên ngoài lại là một tràng tốt lên. Tần Dật Trần cùng này Tần phủ có hay không thân là một chuyện, hắn có nhận hay không, lại là một chuyện khác. Mà bây giờ, tự nhiên là cho thấy, Tần Dật Trần nhận rơi xuống. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Tần phủ những người kia, từng cái xám xịt chạy trốn. Tần phủ đã không còn là hôm qua Tần phủ. Mà bây giờ, Vương Thành tứ đại gia tộc, vừa vặn thiếu thiếu một nhà, hiện tại xem ra, hẳn không có thế lực nào, gia tộc nào dám đi cùng Tần phủ tranh này một tịch vị trí. Coi như là Tần phủ không nguyện ý, vậy cũng sẽ bị người nâng đi lên. Mà theo Tần Dật Trần cái quỷ này, Tần Bạch Hạc mới từ trong hoàng hốt tỉnh ngộ lại. Tốt, tốt, dâng lên. Mau dậy đi. Lão gia tử cũng là có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Mãi đến đỡ dậy Tần Dật Trần, lão gia tử mới biết được, đây không phải đang nằm mơ, đây là thật. Nhanh, đi vào ngồi. Tần Bạch Hạc ban đầu muốn mang lấy Tần Dật Trần bọn hắn đi vào phòng khách, thế nhưng lại phát hiện phòng khách đã bị nện khắp nơi bừa bộn, liền một tấm hoàn chỉnh bàn ghế đều không có. Nhìn thoáng qua cái kia hai mắt vô thần, nằm dưới đất Tần Hạo Minh liếc mắt, lão gia tử thở dài, nghiệt trướng à, nghiệt trướng. Gia gia, không bằng đi trước tôn nhi cái kia nhỏ ở vài ngày, chờ bên này thu thập xong trở lại như thế nào? Tần Dật Trần cũng là nhíu nhíu mày, chợt đề nghị. Dùng thân phận của hắn bây giờ, muốn cái gì dạng phụ đệ không có. Đương nhiên, này hết thảy đều phải muốn trưởng bối vui vẻ mới được. Chương 161, sông lầm hương quê. Cái này, nghe được Tần Dật Trần lời nói, Tần Bạch Hạc trong lòng cũng là khẽ động, bất quá, lại có chút chần chờ. Hắn vẫn là hết sức thấp thỏm. Mặc dù nói, hắn cũng biết Tần Dật Trần là cháu của mình, thế nhưng, dù sao này là lần đầu tiên gặp mặt. Phụ thân, Dật Trần là cháu trai của ngài, cũng không phải người ngoài, không cần cùng hắn khách khí. Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan cũng ở một bên khuyên nhủ. Ai? Khổ ngươi, hài tử. Tần Bạch Hạc ánh mắt nhìn về phía Đỗ Băng Lan thời điểm, càng nhiều là ấy nấy. Lúc trước chính mình là thế nào đối đãi người con dâu này, chính hắn rất rõ ràng, thế nhưng hiện tại con dâu lại bất kể hiểm khích lúc trước. Cái này khiến lão thái gia hết sức cảm động. Ta hẳn là cảm giác cảm ơn phụ thân, không có chia rẽ chúng ta. Đỗ Băng Lan tràn đầy cảm kích. Lúc trước, nàng không chỗ nương tựa, Tần lão thái gia nếu là thật phải xử lý nàng cái này được nữ tử, vẫn là không nhiều đại vấn đề, thế nhưng lão thái gia nhưng không có làm như vậy. Lão thái gia tính tình đích thật là táo bạo, thế nhưng hắn lại tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Tại hai vợ chồng khuyên bảo dưới, Tần Bạch Hạc đầy mắt nước mắt đáp ứng xuống. Sau đó, Tần Dật Trần đoàn người chính là mang theo lão thái gia đi ra Tần phủ. Đến mức Tần Hạo Minh phụ tử lại là dùng thu thập tàn cuộc làm lý do đợi tại Tần phủ. Bọn hắn coi như là ra mặt dù dày, cũng không có cái kia mặt theo sau a. Đoàn người ra Tần phủ về sau, người vây xem liền để cho mở một cái thông đạo. Nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt, bọn hắn tràn đầy hưng hực, kính sợ cùng sùng bái. Mà nhìn về phía Tần Bạch Hạc thời điểm, lại là tràn đầy hâm mộ. Có lẽ, vài ngày trước còn có chút người đối vị này hơi có chút hư vinh tâm Tần Lao Thái gia chẳng thèm ngó tới, thậm chí hờ hững, bất quá, sau ngày hôm nay, Tần Lao Thái gia sẽ thành vị bọn họ không với cao nổi tồn tại. Vẫn là gian kia tử quán, bên trong vẫn như cũng là kêu loạn, lão ngu ngồi ở chỗ đó, cũng không có lại nói khoác hắn trước kia rực rỡ, mà là yên lặng uống vào rượu buồn, tao lại lông mày, tựa hồ là có tâm sự gì. Còn đang uống rượu đâu? Tần Hạo Nhiên đi đến, ngồi ở bên cạnh hắn. Lão ngũ lúc này mới ngẩng đầu. Đi thôi, đi ta cái kia, đợi lát nữa ta lại đi mua mấy cái thức ăn ngon, hai anh em chúng ta hôm nay thật tốt uống một chầu. Hắn an ủi giống như vô vô Tần Hạo Nhiên bả vai. Hết sức rõ ràng, hắn còn tưởng rằng Tần Hạo Nhiên bị Tần phủ đuổi ra ngoài. Đương nhiên, như hôm nay Tần Hạo Nhiên không có mang Lý Quẩn, cái kia đoán chừng là tuyệt đối không gặp được Lao gia tử. Hôm nay chỉ sợ là không được. Tần Hạo Nhiên hết sức cảm động sự quan tâm của hắn, sau đó tại hắn ánh mắt khó hiểu dưới, nói, hiện tại đang tiếp Lao gia tử, hồi trở lại ta chỗ ở, ta tiến đến, là muốn mời ngươi cùng đi ngồi một chút. Đi ngươi cái kia. Lão Ngũ lơ ngơ, hỏi nói, ngươi tại Vương Thành có chỗ đặt chân? Ừm, xem như con trai của ta. Ừ, không tệ à, ta cũng đúng lúc đi xem một chút ta cái kia tiểu chất nhi bộ dạng dài ngắn thế nào. Lão Ngũ cũng là sảng khoái, chính là đứng dậy, cùng Tần Hạo Nhiên cùng một chỗ liền hướng tiểu quán đi ra ngoài. Bên ngoài trên đường, Tần Dật Trần hầu ở Tần Bạch Hạc lão thái gia bên người, cùng lão nhân ra cầu nhau. Lời nói chuyện mở, lão gia tử lời cũng trở nên nhiều hơn, sau đó liền hỏi thăm bọn họ một nhà những năm này là làm sao qua được. Tần Dật Trần đương nhiên là nhặt tốt mà nói. Lão gia tử tự nhiên cũng lao nghi ngờ mừng rỡ. Đặc biệt là cảm nhận được Tần Dật Trần cái kia chân thành tha thiết quan tâm cùng tôn kính, nụ cười của hắn càng dày đặc, cả người giống như trẻ lại rất nhiều. Liên tại bọn hắn nói chuyện đang vui mừng thời điểm, Tần Hạo Nhiên hỏa lao ngũ đi ra. Lao thái gia. Lao ngũ đầu tiên là đối Tần Bạch Hạc người trưởng bối này hành lễ, ngẩng đầu về sau, hắn mới phát hiện đứng tại Tần Bạch Hạc bên người Tần Dật Trần, lập tức, con ngươi đột nhiên một khuất trường, chến choáng toàn bộ tiêu tán, ngươi không phải cái kia. Hắn ưa thích nói khoác, dĩ nhiên, vô luận chuyện gì đều sẽ đi gom góp hạ náo nhiệt. Tỷ như luyện đan sư đại hội, vẫn còn so sánh như công chúa trọng thế. Hắn đều ở đây. Đối với Tần Dật Trần cái này hai lần sự kiện nhân vật chính, lão ngũ làm sao có thể không biết. Dật Trần, đây là ngươi ngũ thúc, trước kia ngươi ngũ thúc có thể giúp ta không ít. Tần Hạo Nhiên cố ý nhắc lên. Cái gì? Tại lão ngũ còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Dật Trần đi tới, đối với hắn hành lễ, cung kính nói, ngũ thúc. Một cái xưng hô, hai chữ, lập tức nhường lão ngũ toàn thân thoải mái, cả người sung sướng đê mê. Hắn rất muốn kích động xông vào tiểu quán kêu to, thấy không, Tần Dật Trần cứ gọi ta thúc. Nhưng có thể. Thế nhưng, theo hắn biết hầu, lại chẳng qua là phát ra loại thanh âm này, cũng đi không được bước chân. Lão Ngũ, đi, hôm nay chúng ta không say không về. Tần Hạo Nhiên lôi kéo vậy còn không có phản ứng lại Lão Ngũ, chính là cùng nhau hướng phía Phi Lạc Thương Hội đi đến. Một ngày này đối với rất nhiều người mà nói đều vô cùng có ý nghĩa. Đối với Tần Dật Trần tới nói cũng giống như vậy. Ở kiếp trước hắn không có một cái nào thân nhân, lại loi hưu quạng sống trên cõi đời này, hắn thậm chí tìm không thấy chính mình giá trị tồn tại, chỉ có thể một lòng đặt ở đan đạo lên. Thế nhưng thành tựu lại cao hơn lại như thế nào? Hắn thậm chí liền cái chia sẻ này phần vui sướng người đều không có. Thân nhân cùng người ngoài là hoàn toàn không giống. Mà bây giờ Tần Dật Trần cảm nhận được này loại chưa bao giờ có cảm giác. Nhìn xem phụ thân, mẫu thân, gia gia, bọn hắn nụ cười trên mặt cùng tự hào, hắn so với lúc trước thành tựu đan thánh thời điểm, còn muốn có cảm giác thành công. Một ngày này, Tần Hạo Nhiên say, Tần Bạch Hạc cũng say, lão ngũ càng là say. Tần Dật Trần làm người hai đời, lần thứ nhất uống say. Trở về phòng thời điểm, mơ mơ màng màng, hắn xông vào một gian còn điểm lửa đèn gian phòng, trong mơ hồ, hắn ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, sau đó, liền thẳng tắp ngã xuống giường, lại ví như là nằm tại một đoàn trên bông mờ dạng, mềm mại, chân nhắn, khiến cho hắn thoải mái lẩm bẩm vài tiếng. Sau đó, hắn liền lâm vào giấc ngủ ở trong. Nay đã định trước sẽ trở thành vì một cái nhường rất nhiều người khó quên buổi sáng. Luyện công buổi sáng kết thúc, Thư Hân rất kỳ quái, tỷ tỷ vì cái gì còn không có rời giường, thế là liền hướng đi Thư Như Yên nơi ở. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là, Thư Như Yên môn là nửa đậy. Tỷ tỷ làm sao như thế sơ ý a? Thư Hân lơ ngơ nói thầm lấy, sau đó đẩy cửa ra, đi vào về sau, chính là thấy được để cho nàng mặt đỏ tới mang thai một màn. Trên giường, một cái nam nhân hoành nằm ở nơi đó, đặt ở tỷ tỷ nàng trên thân không nói, một cái tay còn âm thầm vào Thư Như Yên trong đồ lót. Hai người y quan không ngay ngắn, hình ảnh có chút khó coi. Mắc cỡ chết người ta rồi. Thư Hân hét lên một tiếng, bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má chạy ra ngoài, đồng thời lại đánh thức Thư Như Yên. Dị trạng rất nhanh liền nhường Thư Như Yên xấu hổ đỏ mặt. Nàng dùng sức đẩy một cái Tần Dật Trần, lại vẫn là không có đẩy ra, ngược lại theo động tác của nàng, Tần Dật Trần hừ ra một đạo nồng đậm mùi rượu, đập vào mặt phất qua gương mặt của nàng, cái kia tại nàng trong đồ lót tay cầm càng là không an phận bước. Cảm giác khác thường truyền đến, Thư Như Yên khuôn mặt đỏ cùng chín mọng cây liễu mở dạng, thế nhưng nàng lại nhẹ cắn môi, cũng không có kêu ra tiếng. Tựa hồ càng nghĩ đến hơn đêm qua phát sinh sự tình, gương mặt của nàng càng là đỏ có thể chảy ra nước. Chương 162, hôn lễ. Tần Dật Trần làm một cái rất mỹ diệu mộng. Mỹ diệu khiến cho hắn không nỡ bỏ tỉnh lại. Cũng không biết đến lúc nào, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó, hắn liền thấy một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Khoe miệng của hắn lập tức toát ra một vẻ ý cười, trong miệng thì thào nói, cái này mộng, thật tốt. Nói xong, hắn hôn một cái trước mắt khuôn mặt. Cái kia mềm mại, thơm ngọt cảm giác khiến cho hắn mê luyến, thậm chí nhịn không được, dùng chóp mũi thân mật cọ sát cái kia vị như thiên nga cổ. Lúc này, dưới người hắn thân thể mềm mại, lại là bởi vì hắn quá mức thân mật động tác mà hơi run một chút run rẩy. Ừm. Lúc này, Tần Dật Trần mới hoàn toàn mở mắt, thấy trước mắt này tờ quen thuộc khuôn mặt, cùng bên trong căn phòng hoàn cảnh, lập tức hắn tỉnh cả ngủ. Mong muốn đứng dậy, lại phát hiện trong tay tựa hồ nắm một cái mềm nhũn sự vật, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền nhéo nhéo. "Ngươi?" Thư Như Yên giả bộ không được nữa, nổi giận mở mắt, căm tức nhìn hắn. Cái tên này, đêm qua một thân tiểu khí chính là xông vào gian phòng của mình, hoàn toàn không đem đạo lý ép trên người mình. Tội nghiệp nàng căn bản không có đem tâm tư thả trên võ đạo, tự nhiên vô pháp thoát khỏi cái tên này mà trưởng. Sau đó, cứ như vậy cho hắn chiếm một đêm tiện nghi. Đương nhiên, Tần Dật Trần đã say bất tỉnh nhân sự, tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện gì. Chỉ bất quá, này khác nhau tựa hồ cũng không phải rất lớn. "Ê." Tần Dật Trần vô tội a nháy một cái con mắt, sau đó mới ngượng ngùng thu hồi chính mình cái kia ma trượng, sau đó gãi đầu một cái, chỉ có thể cười ngây ngô. Ầm. Một đầu thon dài mà nhắn bóng chân dài chợt lóe lên, tiếp theo, Tần Dật Trần chính là bị đạp xuống giường tới. Vương Bít lấy cái mông, Tần Dật Trần xám xịt theo Thư Như Yên gian phòng ra tới. "Hừ." Lưu manh. Cổng, một tiểu mỹ nữ tràn ngập sát khí, một roi liền hướng hắn đánh tới. Sau đó dĩ nhiên chính là từng màn gà bay chó chạy tràn diện. Ngắn ngủi trong một ngày, Tần phủ một lần nữa ngủ lại. Tần Hạo Minh phụ tử, dĩ nhiên không có mặt đi theo lão gia tử tới, mà là thủ tại cũ kỹ Tần gia. Đương nhiên, lão ngũ sự tình cũng giải quyết tốt đẹp. Đáng nhắc tới chính là, tại Lữ Hòa Trạch biết Tần phủ sự tình về sau, cái kia hoa phục nam tử trực tiếp liền bị cắt trước. Nay chút, Tần Dật Trần cũng không có quá quá khứ quan tâm. Những ngày gần đây, hắn đều tại luyện chế đủ loại đan dược, có chuẩn bị cho mình, cũng có cho phụ mẫu trưởng bối lưu lại. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, đã đến thành thân ngày. Toàn bộ Thiên Lân Vương thành đều lâm vào ăn mừng trong không khí, hoàng cung trước quảng trường, giờ phút này đã bị trang trí đến đầy mắt màu đỏ, thân mặc màu đỏ áo bào thị vệ, như màu đỏ thủy triều, tràn ngập tầm mắt. Tại quảng trường ở giữa nhất, có cũng sớm đã dựng hoàn thành to lớn vui đài. Trên hỉ đài, Lữ Hòa Trạch cùng Tần Hạo Nhiên cao tọa vị trí đầu não. Giờ phút này hai người bọn họ đang ý cười đầy mặt cùng chung quanh đến đây chúc mừng khách khứa trò chuyện với nhau. Đối diện với mấy cái này vương thành đại nhân vật, Tần Hạo Nhiên cũng không có luống cuống, bởi vì hắn có cái kia lực lượng. Tại dưới hỉ đài, đã đổi lấy một thân tươi đẹp văn mừng áo bào Tần Dật Trần, cũng là vẻ mặt tươi cười cùng người chung quanh chắp tay nói tạ. Mặc dù hắn không thích lắm này loại ồn ào chẳng diện, bất quá hôm nay có thể là không phải do hắn. Tại một bên, Cổ Giá đại sư, Lữ Hòa Thường, Chu Thiên Vi trở trong vương thành có to lớn danh vọng nhân vật, cũng là không một vắng mặt, tất cả đều có mặt. Liên liên tọa trấn Tuyên Vân thành Chu Khiếu Thương cũng chạy tới vương thành, lúc này đang ngồi ở Chu Thiên Vi bên cạnh. Chu Khiếu Thương xuất hiện, dĩ nhiên dẫn tới sóng to gió lớn, Chu gia gia chủ càng là xúc động và phần. Tần lão gia tử, Tần Mạch Hạc cũng có may mắn có thể cùng những đại nhân vật này ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Thậm chí, những đại nhân vật này cùng hắn giọng nói chuyện bên trong, rõ ràng đều là mang theo định nọt cùng định nọt. Đây là trước kia, cho dù là nằm mơ, hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thân lương đến, giờ lành vừa đến, một đạo thanh âm thanh thúy, rốt cục tại vô cùng ồn ào quảng trường trên không vang lên, chợt, vô số náo động thanh âm lập tức chính là hàng thấp xuống. Mọi ánh mắt đều là theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Hôm nay Lữ Linh Hạo, thân mặc một thân màu đỏ ấn có phượng hoàng đồ án vui áo, biểu lộ ra khá là rộng lớn quần áo, cũng không có che khuất nàng cái kia nổi bật dáng người, ngược lại phụ trợ nàng như là thần nữ một dạng, hình ảnh lộng lẫy. Tại mười mấy cái mỹ mạo thị nữ chen chúc dưới, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, đối trong sân rộng ở giữa chậm rãi đi tới. Váy dài túm, đem đến điều điệu ngọc thể phụ trợ ví như là dãy núi chập trùng, bộ ngực cao vót, eo thon thân, hai chân vòng dài. Ở trung quanh nàng, càng phảng phất nếu là có một tầng vầng sáng nhàn nhạt vần quanh, thật sự như này thiên tiên hạ phàm. Tần Dật Trần ngơ ngác nhìn nàng đến gần. Mãi đến Lữ Linh Hạm đem tay ngọc đưa cho hắn, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Thật đẹp. Nhìn nàng kia tờ bị che lấp tại màu đỏ rèm phía dưới khuôn mặt, Tần Dật Trần từ đáy lòng tán dương một câu, sau đó, thật chặt nắm cái kia nàng ví như không xương tay nhỏ, đặt vào thảm đỏ, hướng phía đài cao đi đến. Vương thất hôn lễ hết sức rườm rà. Đến sau khi kết thúc, coi như là dùng Tần Dật Trần thể lực, đều nhanh mệt cục xuống. Sau đó lại là tiệc cưới, Diệp Lương thần tiên kia, càng là liều mạng rót hắn rượu, e sợ cho hắn không say mở dạng. Cũng may Tần Dật Trần đã sớm chuẩn bị, len len uống vào một khỏa hóa rượu đan, mặc dù uống có chút trống, thế nhưng lại không có chút nào men say. Đương nhiên, hắn giả bộ như chóng mặt bộ dáng, say ngã sau đó liền bị đưa vào động phòng. Cửa phòng vừa đóng bên trên, Tần Dật Trần liền vươn mình mà lên. Lữ Linh Hạm đang ngồi ở giường một bên, bên cạnh còn có Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi lúc này đang cầm lấy một cái mâm đựng trái cây, hướng trong miệng đút lấy đồ vật, cái miệng nho nhỏ nhét trướng phình lên, mà một bên Lữ Linh Hạm thì là nhắc nhở lấy nàng ăn từ từ. Này ấm áp một màn, nhưng Tần Dật Trần không khỏi buông lòng xuống. Này chính là mình thế nữ. Mặc dù một đoạn này hôn nhân không phải hắn tự nguyện, cũng không phải Lữ Linh Hạm tự nguyện, thế nhưng hai người đi cho tới hôm nay, lại cũng đã lẫn nhau đều có tình cảm. Đặc biệt là tại chọn tế ngày đó phát sinh sự tình, khiến cho tình cảm của hai người càng là kiên cố. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, gian phòng bên trong chỉ có Tiểu Linh Nhi nhai nhai đồ vật thanh âm. "Đừng tới đây." Tại Tần Dật Trần đi tới thời điểm, Lữ Linh Hạm lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên, đồng thời nói rõ lý do nói, "Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." "Ừm." Tần Dật Trần rất là im lặng. "Cái gì a? Hai tử đều có, hôn lễ cũng đã cử hành, hiện tại vậy mà không chính xác hắn lên giường. Ta đây ngủ thì sao? Cũng không thể khiến cho hắn lại tự động trong phòng đi ra ngoài a. Cái kia." Lữ Linh Hạm chỉ cách đó không xa mặt đất bên trên một giường cái chăn. Tần Dật Trần khỏe miệng hung hăng kéo ra. "Tình cảm, đây là sớm liền chuẩn bị xong. Thế nhưng, hắn làm sao có thể khoan dung loại chuyện này phát sinh?" Hướng đi bên kia thời điểm, thừa dịp Lữ Linh Hạm một cái không chú ý, Tần Dật Trần liền đem nàng té nhào vào trên giường, sau đó, tơ trướng buông xuống, trong đó, hai bóng người không ngừng quay cuồng. Tiểu Linh Nhi chẳng qua là tò mò lướt qua, sau đó tiếp tục tự mình ăn trong mâm đồ vật, căn bản không có muốn đi giải cứu nàng TT ý tứ, phản mà phi thường hiểu chuyện đi ra ngoài. Không bao lâu, một chút đè nén tiểu diễm thanh âm theo sổ sách bên trong truyền ra, thật lâu không ngừng. Chương 163, mê vụ xâm lâm. Sống mơ mơ màng màng. Này dùng để hình dung Tần Dật Trần cuộc sống bây giờ không có gì thích hợp bằng. Hắn cũng là cố ý tại phóng túng chính mình. Đêm hôm đó về sau, Tần Dật Trần hiểu rõ làm nam nhân vui sướng, đây càng khiến cho hắn cảm thấy, cả cuộc đời trước thật sự là sống vô dụng rồi. Bất quá, loại ngày này, theo đan tháp thí nghiệm tháng ngày tiếp cận, hắn cũng gần như nên lên đường. Mà lại, Tần Dật Trần cảm thấy, đi tới Trung Châu trước đó, có một nơi, hắn còn cần đi một lần. Bắc Hoang. Đó là Bắc vực Hoang Vu chỗ. Kỳ thật, tại mấy vạn năm trước, nơi đó từng là Bắc vực huy hoàng nhất địa vực, thế nhưng, tại trải qua một trận đại chiến về sau, phương viên mấy chục vạn dặm hóa thành một mảnh hoang vu. Cho nên, được xưng là Bắc Hoang, mà lại cũng là Bắc vực hung địa một trong. Sở dĩ là hung địa, đó là bởi vì trận đại chiến kia về sau, vô số mà kể người chết tại khu vực kia, tử khí đầy trời, che khuất bầu trời, nơi đó, liền ánh nắng đều không thể chiếu xuống. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh dưới, diễn sinh một loại đặc thù sinh vật. Tử linh. Tử linh là từ sau khi chết cường giả tinh khí thần biến thành, tự nhiên, không thể nghi ngờ mạnh mẽ, người thường gặp được, khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, tử linh lại ẩn chứa luyện đan sư thích nhất một vật. Tinh châu. Tinh châu ẩn chứa là thuần túy tinh thần lực, luyện đan sư luyện hóa sau, có thể trực tiếp hấp thu, từ đó tăng trưởng chính mình tinh thần lực cảnh giới. Đây cũng là Tần Dật Trần quyết định muốn đi Bắc Hoang nguyên nhân. Hắn mong muốn tại đi Trung Châu trước, đem tinh thần lực nâng lên linh cảnh. Nếu không, ở Trung Châu cường giả kia tụ tập địa phương, hắn liền một điểm năng lực tự vệ đều không có. Tính toán tháng ngày, khoảng cách Tử Môn mở ra cũng không sống được bao lâu. Tần Dật Trần suy tư. Tử Môn, Tử Vực Chi Môn, đó là Bắc Hoang tử khí nặng nhất địa vực. Nơi đó diễn sinh tử linh cực kỳ cường đại, thậm chí đã uy hiếp đến Bắc Vực an bình. Lúc trước, tử linh làm loạn, sinh linh đồ thán, có đại năng giả xuất hiện, dùng vô thượng thủ đoạn tiến hành phong ấn, cho nên mới có hiện tại Tử Vực cùng Tử Môn. Tử vực bên trong hung hiểm, liền có thể tưởng tượng được. Cho nên, mới khiến cho đến Bắc Hoang trở thành Bắc vực chứ danh hung địa. Bất quá, nơi đó lại là Tần Dật Trần mục đích. Những ngày tiếp theo, Tần Dật Trần các mặt bắt đầu làm một chút an bài. Giết Đỗ Tuấn Hùng cùng một cái linh cảnh cường giả, An gia dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, hắn muốn chuẩn bị sớm. Hắn làm sự tình, không thích lưu lại hậu hoạn, cho nên, nhất định phải diệt trừ An gia. Ngàn năm thế gia, trong tay nắm giữ mấy quốc lực lượng, hắn nội tình, cũng không phải trong vương thành những gia tộc này chỗ có thể sánh được. Đan tháp, mặc dù là bao trùm tại ngàn năm thế gia phía trên, thế nhưng thật muốn triệt để diệt trừ đi một cái ngàn năm thế gia, đan tháp cũng làm không được. Huống chi, coi như Tần Dật Trần bị đan tháp tuyển chọn, đan tháp cũng sẽ không bởi vì hắn mà đi đối phó một cái ngàn năm thế gia. Cho nên, vẫn phải dựa vào chính mình. Tần Dật Trần dĩ nhiên sẽ lợi dụng chính mình hiện có ưu thế. Thiên Lân Đích thật là cằn cỗi, duy nhất ưu thế ngay tại Khô Xương Thảo bên trên, cho nên Tần Dật Trần liền đem bồi dưỡng Khô Xương Thảo đặt ở vị trí đầu não. Hắn biết rõ, này sẽ trở thành vì chính mình mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Mà bây giờ, đã cưới Lữ Linh Hạm về sau, hắn không cần lo lắng sẽ có người nào tới kéo hắn lui lại. Còn nữa, chính là cường giả bồi dưỡng. Đan đạo, có Chu Thiên Vi, có Lâm Diệu Hàm, có Lý Linh Yến, có Liêu Quỳnh Nhi, đây là hắn hiện tại trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mấy ngày này, hắn đem rất nhiều thủ pháp, khống chế tinh thần lực kỹ xảo, đô giáo thụ cho các nàng. Võ đạo, hắn xuất ra công pháp, đủ loại võ kỹ, giao cho Lư Hỏa Trạch đi xử lý. Đan cùng võ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Thiên Lân cường đại lên, cũng ở trong tầm tay. Là thời điểm lên đường. Tính một cái tháng này, Tần Dật Trần quyết định lên đường. Hắn nắm Lữ Linh Hàm đắp kín mền, đi xem Tiểu Linh Nhi, tại phụ mẫu bên ngoài cùng kính cúi đầu, không làm kinh động bất luận cái gì người, lẻ loi một mình đi ra vương thành, đi tới Bắc Hoang. Theo Thiên Lân Vương quốc đi trước lời, phải xuyên qua một chỗ hiểm địa. Mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm là kết nối mấy cái vương quốc hung địa, trong đó cùng hung cực các ma thú vô số, thắng qua hắc ma sơn mạch, mà lại bởi vì hắn hàng năm vì sương mù bao phủ, cho nên vì vậy mà gọi tên. Vừa vặn có thể lịch luyện một phiên, tăng lên một ít thực lực. Tần Dật Trần ngược lại muốn vào thử. Hắn hiện tại thuần thể chất lực lượng đã đi đến đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh, tiếp cận tam cảnh. Trong cơ thể linh kiếm dĩ nhiên cũng tại linh mạch hấp thu đầy đủ linh khí, đạt đến nhị cảnh. Tinh thần lực đã là đỉnh phong nhất cảnh. Mà tu võ cảnh giới hơi thấp một chút, còn là sử tại lớn cảnh giới võ sư. Dù sao, tinh thần lực phương diện, hắn tương đối am hiểu, mà tu võ, đối với hắn mà nói, vẫn là biểu lộ ra khá là không thạo. Vừa vặn, đi qua mê vụ xâm lâm lời, có thể tôi luyện một thoáng võ kỹ. Hắn hiện tại, chỉ cần không gặp được linh cảnh trở lên cường giả hoặc ma thú, đều không có nguy hiểm tính mạng. Thiên Lân Vương quốc tận cùng phía bắc, chính là mê vụ xâm lâm bên ngoài. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều người mạo hiểm cùng đại lượng dòng binh cường giả, vì tâm bảo, lịch luyện, hoặc là vì hoàn thành dòng binh nhiệm vụ, mà tiến vào bên trong. Đương nhiên, cũng có mong muốn đi Bắc Hoang. Giống như Tần Dật Trần này loại. Bắc Hoang tuy là hung địa, thế nhưng lại có tài sản to lớn cùng cơ duyên. Bất quá, mê vụ xâm lâm lại không phải tốt như vậy xuyên qua. Bình thường tiến vào mê vụ xâm lâm người, đều chọn tạm thời tổ kiến một đội ngũ, sau đó cùng nhau tiến lên. Mặc dù nói, này loại tạm thời xây dựng đội ngũ cũng không chặt chẽ, thế nhưng, dù sao cũng so lẻ loi một mình hiếu thắng. Lúc này, lối vào, một đạo người khoác màu xám vải bố, đem chọn cái thân hình đều bao phủ ở bên trong thân ảnh, đang hướng phía bên này đi tới. Vị kia huynh đệ, là không phải muốn đi Bắc Hoang, chúng ta này có hai cái đại võ sư nhất cảnh cường giả tọa trấn, cùng một chỗ tổ đội a. Một đạo nhiệt tình tiếng chào hỏi truyền đến, bất quá, cái kia khoác lên vải bố thân ảnh lại chẳng quan tâm, không để ý đến bọn hắn. Đã có hai cái đại võ sư nhất cảnh cường giả tọa chấn, vì cái gì còn muốn tuyển nhận hắn loại này thái điểu? Chẳng lẽ là tại làm việc thiện? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Khả năng duy nhất tính, liền là giết người cướp của. Bình thường, có thể tới chỗ này, đều có nhất định vô liếng. Có rất nhiều dụng tâm hiểm ác chi đồ, lợi dụng này mưu sinh. Tuyển nhận một vị luyện đan sư, lập tức lên đường. Một đạo gào to âm thanh, nhường Tần Dật Trần hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn quét về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Cái kia là một đám giang binh, trên người quần áo và trang sức đều là nhất trí, mà lại từng cái khí tức không yếu, rõ ràng đều là một tay hảo thủ. Đây mới là chính quy giang binh đoàn. Tần Dật Trần cất bước, hướng phía bên kia đi tới. Hắn cũng không cần có quá nhiều cường giả đội ngũ, như thế đối với hắn mà nói cũng không an toàn. Tương phản, kỳ thật xuyên qua mê vụ xâm lâm, hắn chẳng qua là cần phải có người đạo đường mà thôi. Hắn kiếp trước mặc dù đi qua Bắc Hoang, nhưng lại không có mặc qua mê vụ xâm lâm, mà là trực tiếp từ Trung Châu đi, cho nên đối mê vụ xâm lâm cũng chưa quen thuộc. Hắn cũng không muốn ở bên trong lạc đường, lãng phí thời gian dài. Chương 164, sơ nhật dòng binh đoàn. Luyện đan sư, vô luận là ở đâu bên trong, địa vị cũng không giống nhau. Vị đại ca kia, mà các ngươi lại là muốn đi Bắc Hoang. Đi tới nơi này một đội dòng binh trước người, Tần Dật Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai. Bởi vì tuổi của hắn, cái kia mở miệng gào to dòng binh hơi hơi ngẩn người, thế nhưng vẫn gật đầu. Không biết có thể mang tiểu tử đoạn đường. Đang khi nói chuyện, Tần Dật Trần đem chính mình luyện đan sư huy chương đem ra. Huy chương vẫn là bình thường huy chương, thế nhưng lại có thể chứng thực Tần Dật Trần là luyện đan sư. Như thế tuổi trẻ luyện đan sư, cái kia dòng binh ban đầu muốn cự tuyệt, dù sao một cái bình thường luyện đan sư đối với bọn hắn dòng binh đoàn tới nói cũng không tính là cái gì trợ lực. Thế nhưng bởi vì Tần Dật Trần tuổi tác, hắn do dự. Bởi vì Tần Dật Trần thực sự quá trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là luyện đan sư, ngày sau thành tựu ai có thể ước lượng. Chuyện gì xảy ra? Bên này dị trạng, nhưng ở vào trong đội ngũ ở giữa một cái lưng hùm vai gấu tráng hán đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một lớn một nhỏ hai nữ hài, một cái 16-17 tuổi dáng vẻ, một cái lại mới là 11-12 tuổi. Đoàn trưởng, thấy cái này lưng hùm vai gấu trắng hán, mấy cái kia dòng binh rồn dập hành lễ. Đoàn trưởng, là như vậy. Cái kia gào to dòng binh hướng hắn giải thích một chút tình huống. Lưng hùm vai gấu trắng hán cũng hơi hơi nhíu mày lại, nhìn lướt qua Tần Dật Trần về sau, con ngươi lại là khẽ híp một cái. Hắn phát hiện thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ không hề giống những luyện đan sư kia một dạng yếu đuối, tương phản khí tức kéo dài, giống như là cái người tập võ. Một cái tập võ luyện đan sư, tại hạ hướng võ, là này sơ nhật dòng binh đoàn đoàn trưởng. Lưng hùm vai gấu trắng hán đối Tần Dật Trần chắp tay nói. Hắn cũng không có bởi vì Tần Dật Trần là người thiếu niên mà khinh thị Tần Dật Trần. Một cái muốn đi Bắc Hoang luyện đan sư, mục đích kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Có này phần quyết đoán, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao Bắc Hoang đó cũng không phải là người người cũng dám đi địa phương. Tiểu tử Tần Dật Trần, mong rằng hướng lao ca có thể mang ta đoạn đường. Tần Dật Trần trên mặt mang theo cười nhạt. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Hướng võ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Có thể cùng một vị tiền đồ vô lượng luyện đan sư giao hảo, có thể là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Không thể. Lúc này, một cái thanh lãnh không thích sống chung thanh âm lại là chuyển tới. Nói chuyện chính là hướng võ sau lưng cái kia 16-17 tuổi tả hữu nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, hơi lộ ra bó sát người một đám, đem cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại nổi bật vô cùng nhuyễn, hắn bộ dáng cũng có chút thủy linh, chẳng qua là hắn trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một cỗ người sống chớ gần lãnh nạo, xem xét cũng không phải là tốt trung độ người. Cha, hắn bất quá là một cái bình thường luyện đan sư, khiến cho hắn đi theo chúng ta, hoàn toàn một chút tác dụng đều không có, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của chúng ta. Nữ tử nói chuyện cũng hết sức cay nghiệt, bất quá, nàng nói lại là tình hình thực tế. Một cái bình thường luyện đan sư, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn dòng binh đoàn không có nửa điểm tác dụng. Tần Dật Trần xấu hổ sờ lên mũi, chỉ sợ hiện tại, hắn nói hắn là cấp 3 luyện đan sư, cũng sẽ không có người tin đi. Tỷ tỷ, cái này tiểu ca ca một người, hết sức đáng thương. Nhưng mà nữ tử kia bên người cái kia 11-12 tuổi tiểu nữ hài lại là kéo nàng mép váy vì Tần Dật Trần nói chuyện. Tiểu nữ hài người mặc vàng nhà táo vừa váy khéo léo đẹp đẽ, con mắt to mà sáng ngời ngập nước, nhìn qua rất là đáng yêu. Cái kia hơi mập gương mặt càng làm cho người có mong muốn đi lên bóp một thanh xúc động. Nhã nhi, không được hồ nháo. Lưng hùm vai gấu trắng hán đầu tiên là quát lớn một câu cái kia 16-17 tuổi thiếu nữ, sau đó mang theo ý cười đối Tần Dật Trần nói, nếu như tiểu huynh đệ không chê, vậy chúng ta liền kịp thời lên đường đi. Hắn xem vô cùng thấu triệt, nếu như Tần Dật Trần thật chỉ là một cái bình thường luyện đan sư, làm sao lại tới chỗ như thế? Mà lại, coi như là thiên phú người tốt đến đâu, lần thứ nhất đi hướng nguy hiểm hung địa, vậy khẳng định cũng sẽ hoảng loạn, thế nhưng, tại Tần Dật Trần trong đôi mắt, lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Không đơn giản. Cha, cái kia 16-17 tuổi nữ tử dậm chân, lại không cải biến được hướng võ tâm ý. Nhưng Tần tiểu huynh đệ chê cười. Hướng võ đối Tần Dật Trần giới thiệu nói, đây là ta đại nữ nhi, Hướng Nhã, đây là ta tiểu nữ nhi Hướng Huyên. Tần Dật Trần có chút xấu hổ, cái kia Hướng Nhã một mực nhìn hắn chằm chằm, xem bộ dáng là vô cùng gạt bỏ hắn. Có luyện đan sư gia nhập, sơ nhập dòng binh đoàn người chỉnh lý tốt về sau, liền bước vào mê vụ xâm lâm. Bước vào bên trong về sau, đạp tại có chút mềm mại ở mức lá mục phía trên, Tần Dật Trần tinh thần chính là căng thẳng lên. Mới vừa gia nhập, trong rừng rậm mặt sương mù còn không tính là quá lớn, tầm nhìn sơ ước có thể có chừng 20 mét dáng vẻ, bằng vào bén nhạy thị giác cùng tinh thần lực, vẫn tính có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Thế nhưng, theo từ từ đi sâu, cho dù là sử dụng tinh thần lực, có thể thăm dò đến chừng 10 thước khoảng cách, liền đã rất tốt. Bất quá, này cũng không có làm khó sơ nhật dòng binh đoàn dòng binh, bọn hắn có hết sức phong phú hành tẩu kinh nghiệm, cho dù là căn bản là thấy không rõ con đường phía trước, bọn hắn đi tốc độ chạy cũng không có chậm xuống tới. Tần Dật Trần không khỏi hết sức vui mừng, gia nhập cái này kinh nghiệm phong phú dòng binh đoàn, nếu là đưa hắn để ở trong này, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng, hắn cũng tìm không thấy đường. Bởi vì, trong này căn bản không có đường. Theo đi sâu, rất nhanh, Tần Dật Trần liền phát hiện đến khí tức không giống bình thường. Hắn luôn cảm giác, xung quanh có đồ vật gì theo cái đội ngũ này. Theo hắn loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, những lính đánh thuê kia cũng cảm giác được này khí tức không giống bình thường. Hướng võ nằm trên đất mặt một chút, liền để cho chúng dòng binh cảnh giác. Không bao lâu, một đám ma thú bắt đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ma thú ước chừng 20 chỉ, khí tức cao nhất cũng đạt tới đại võ sư mức độ, kém cỏi nhất cũng tại võ sư đỉnh phong. Trông thấy đám này ma thú, Hướng võ chân mày cau lại. Hắn cũng không là e ngại đám này ma thú, mà là, đám này ma thú bên trong, cái gì cũng có, xài lang hổ báo, thậm chí liền thằn lằn, lao nha chư đều xuất hiện. Này rất kỳ quái, bởi vì trong này rất nhiều ma thú thậm chí là thiên địch tồn tại, lúc này lại tụ ở cùng nhau. Hướng võ không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì những ma thú này đã đánh tới. Giết! Hướng võ vung một thanh đại đao, một đao liền đánh chết một đầu sông tới ma thú. Phía sau hắn chúng sơ nhật dòng binh đoàn dòng binh cũng không hoảng loạn, theo sát phía sau đối bảy ma thú sông tới giết. Vừa đối mặt liền có nhiều đầu ma thú ngã xuống, mà khiến người ngoài ý chính là những ma thú này chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm hung mãnh, hoàn toàn không sợ chết, liều mình nào tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng may Hướng võ tu vi không thấp, sơ nhật dòng binh đoàn người từng cái đều bản lĩnh bất phàm, này một đợt ma thú rất nhanh liền bị toàn bộ đánh tan. Trả ra đại giới là mỗi trên người một người, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút vết thương nhỏ. Các dòng binh tại cái kia ăn mừng lấy ra thú, đào thú hoạch thời điểm, Tần Dật Trần lại cau mày quét nhìn một phía. Hắn luôn cảm thấy chung quanh có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé, khiến cho hắn hết sức không thoải mái, không an tâm tới. Chương 165, kẻ cầm đầu. Chỉ mong không muốn xảy ra chuyện gì a. Tần Dật Trần cầu nguyện cũng không có đạt hiệu quả, đoạn đường này đã định trước không bình tĩnh. Mới là không có hành tẩu bao lâu, đám người bọn họ liền nhận lấy đợt thứ hai thu tập, mà lại so với đợt thứ nhất càng thêm hung mãnh, liền hướng võ ngực đều bị lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Ẩm. Sơ nhật dòng binh đoàn người dựa thật sát vào cùng một chỗ, tại chung quanh bọn họ thỉnh thoảng liền có từng con dữ tợn ma thú mang theo làm người buồn nôn gió tanh theo chỗ tối lao ra, bất quá còn không đợi chúng nó tiếp cận, chính là bị vô số thân sen lẫn hùng hồn chân nguyên đao kiếm cho chém nát. Đáng giận xuất sinh, làm sao lại quấn lấy chúng ta không thả a. Dòng binh bên trong một cái râu quai non chẳng hán thở hổn hển, một đao đánh chết một đầu vọt tới ma thú, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Rõ ràng trải qua hơn đợt tập kích, sơ nhật dòng binh đoàn người đã đều rất mệt mỏi, chỉ cần ra mê vụ xâm lâm là có thể. Hướng võ cũng có một chút thở dốc, trên trán cũng gặp mồ hôi dấu vết. Hắn mặc dù là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả, thế nhưng cũng không chịu nổi những ma thú này không sợ chết trùng kích. Lúc này hắn cũng nổi lên nghi ngờ, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên hành tẩu mê vụ xâm lâm, trước kia chưa từng có này loại quái dị hiện tượng, lần này như thế dị thường, nhường Hướng võ cũng không khỏi lo lắng. Một lát sau, ma thú lại là vứt xuống đầy đất thi thể, vội vàng tối lui, thế nhưng lần này các dòng binh lại ngay cả đi thu thập tâm tình cũng không có, từng cái đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, thậm chí trực tiếp nằm xuống thở hổn hển. Rõ ràng bọn hắn thể lực tiêu hao rất lợi hại, lại tiếp tục như thế, cái kia thật sự đi không ra này mê vụ xâm lâm. Ma thú có phải hay không là người dẫn tới? Hướng Nhã một mặt lạnh lùng, dẫn theo trường kiếm, bộ pháp có chút không ổn định hướng đi Tần Dật Trần, trong miệng ngựa khí rất là bất thiện, rất có một lời không hợp liền dấu hiệu độc thủ. Bởi vì trải qua hơn chàng chém liết, nàng cũng đổ mồ hôi tràn trề, quần áo dính tại trên thân thể mềm mại, nổi bật dáng người như ẩn như hiện, lộ ra dạ tính mà gợi cảm. Tần Dật Trần trợn trắng mắt, này mắc mơ gì đến chính mình? Bất quá theo Hướng Nhã, hắn lại là lớn nhất người hiềm nghi. Dù sao, lúc trước sơ nhập dòng binh đoàn có thể vẫn luôn an ổn vô cùng. Tần Dật Trần cũng nghi ngờ, chẳng lẽ những ma thú kia thật là vì mình mà đến? Nhã Nhi, không được hồ nháo. Hướng Võ đi tới, ngăn lại nàng. Mặc dù là bị ngăn lại, thế nhưng Hướng Nhã vẫn như cũ tức giận trừng mắt Tần Dật Trần, một mặt phải cho hắn đẹp mặt bộ dáng, nhường Tần Dật Trần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thật, Tần Dật Trần cũng một mực tại tìm kiếm vấn đề ở chỗ nào, thế nhưng lại cũng không có đầu mối. Thế nhưng, hắn có thể xác định chính là, cái đội ngũ này bên trong, khẳng định là có đồ vật gì đang hấp dẫn ma thú chú ý, không phải chắc chắn sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Hướng thúc, đây là một chút chữa thương đan. Nhìn lướt qua sơ nhật dòng binh đoàn tình huống của mọi người, Tần Dật Trần chủ động xuất ra một hộp chữa thương đan đến, đưa tới Hướng Võ trước mặt. Đây là tứ phẩm chữa thương đan. Mở hộp ra, nhìn xem bên trong từng mai bóng loáng mượt mà đang ăn dược, Hướng Võ con ngươi hơi hơi một khuếch trương, không khỏi hô. Hắn không ngờ rằng Tần Dật Trần vậy mà như thế hào phóng, xuất ra một hộp tứ phẩm đan dược ra tới. Hộp này đan dược có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng là mấy ngàn ngân tệ, đối với sơ nhật dòng binh đoàn tới nói, đã là một bút hết sức khả quan thu nhập. Đa tạ tiểu huynh đệ. Hướng Võ cũng không phải loại kia bút tích người, trực tiếp nhận lấy đan dược, sau đó phân phát xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, một mực nhìn Tần Dật Trần không vừa mắt Hướng Nhã, lúc này cũng là móp méo miệng, không nói gì thêm, quay đầu sang chỗ khác. Đảo là tiểu Hướng Nguyên, lại cùng Tần Dật Trần quan hệ trở nên nồng nhiệt. Đại ca ca, ngươi thật chính là luyện đan sư a. Hướng Nguyên mở to hai mắt thật to, tò mò nhìn Tần Dật Trần. Thế nào, Huyên Huyên cũng muốn trở thành luyện đan sư sao? Tần Dật Trần khẽ miệng ngậm lấy một vệt ý cười nhợt nhạt, đối cái này tiền chân vô tà tiểu nữ hài, hắn cũng là phát ra từ nội tâm ưa thích. Nhìn xem nàng, Tần Dật Trần liền không nhịn được nhớ tới tiểu Linh Nhi, lúc này, nụ cười trên mặt hắn nhu hòa hơn mấy phần. Có lẽ cũng là bởi vì hắn lúc này toát ra tới thiện ý, Hướng Nhã trong mắt đẹp cảnh giác mới là thoáng hòa hoãn một điểm. Hừ, đừng tưởng rằng một điểm đan dược là có thể đem tất cả mọi người thu mua, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Hướng Nhã ngữ khí vẫn như cũng là lạnh như băng, nói xong, nàng mới là hướng về phía Hướng Võ bên kia đi đến. Tần Dật Trần lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ mình lớn lên liền giống người xấu như vậy sao? Tiểu huynh đệ, ngươi chớ để ý, Nhã Nha đầu, kỳ thật người không phá, chẳng qua là, lần này ra tới, phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên tính tình mới kém chút. Nói chuyện chính là Sơ Nhật Dung binh đoàn người đứng thứ hai, là một vị đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh cường giả, tên là Lưu Chân. Không có việc gì. Tần Dật Trần cũng không có để ở trong lòng, mà là đem lực chú ý đặt ở Hướng Huyên trên thân. Hắn luôn cảm thấy, tại Hướng Huyên trên người có cái gì không giống bình thường đồ vật. Kỳ thật, hắn vẫn luôn đứng tại Hướng Huyên bên người, hắn cảm thấy, nếu như ma thú mục tiêu không phải là mình, cái kia chính là Hướng Huyên. Chẳng qua là, tiểu nha đầu trên thân khí tức rất bình thường, cũng không có cái gì dị trạng, đây mới là nhường Tần Dật Trần thấy kỳ quái địa phương. Chờ một chút nếu là có thu triệu, ngươi hỗ trợ nhìn một chút cái kia hai cái nha đầu. Lưu Chân vô vô Tần Dật Trần bả vai, thâm ý sâu sắc nói xong. Lưu lão ca yên tâm. Trên mặt hắn ngưng trọng, nhưng Tần Dật Trần cũng không dám quá mức buông lòng cảnh giác, chính là chậm rãi dựa vào Hướng hai tỷ muội, nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng tốt chiếu ứng. Đại ca ca, chúng ta sẽ không có chuyện gì a? Hướng Huyên ngẩng đầu, mắt to như nước trong veo nhìn hắn, trong con ngươi có mấy phần kiên ý. Nàng, dù sao vẫn chỉ là cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, cũng không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình, nếu là đổi lại là những gia đình khác hài tử, đoán chừng trông thấy loại kia huyết tinh chém giết chẳng diện, liền đã bị hù hồn phi phách tán. Dĩ nhiên sẽ không có việc gì. Tần Dật Trần mỉm cười, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt Huyên Huyên đầu nhỏ, an ủi tiểu nữ hài. Bất quá, nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn lại là một chậu, hắn ánh mắt rơi vào trên cổ của nàng. Tại cổ nàng bên trên, một cây thật nhỏ sợi tơ treo một khối màu trắng tảng đá. Trông thấy khối này màu trắng tảng đá về sau, Tần Dật Trần tầm mắt lập tức vì đó hơi ngưng lại. Đại ca ca, ngươi cũng ưa thích này loại tảng đá sao? Nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm mặt dây chuyền, Hướng Huyên giống như là hiến vật quý một dạng, đem màu trắng tảng đá đem ra, ở trước mặt hắn khoe khoang lấy. Tại nàng đem tảng đá cầm lên về sau, Tần Dật Trần mới nhìn đến này cái gọi là tảng đá toàn cảnh. Tảng đá hiện lên màu trắng, thế nhưng bên trong nhưng thật giống như là có một đoàn sương mù, chuyển động sương mù, ở bên trong lơ lửng không cố định, rất là kỳ lạ. Ưa thích. Tần Dật Trần dĩ nhiên ưa thích. Tại nhìn thấy cổ nàng bên trên treo tảng đá kia về sau, hắn rốt cục hiểu rõ vì sao các nàng sẽ một mực gặp ma thú tập kích. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là một cái hồn thú. Đây mới thật sự là kẻ cầm đầu. Chương 166, thú tập. Hồn thú là linh cảnh trở lên ma thú, tại tử vong về sau lưu lại tinh hạch. Chú ý, nơi này nói là linh cảnh trở lên. Nói đúng là, cho dù là linh cảnh ma thú, cũng không nhất định có thể diễn sinh ra hồn thú. Chỗ này quyết tại ma thú trong cơ thể có hay không ma hồn. Ma thú ma hồn, kỳ thật thì tương đương với nhân loại võ hồn võ giả võ hồn. Thế giới loài người võ hồn võ giả cực kỳ thưa thớt, ít nhất cho tới bây giờ, Tần Dật Trần cũng không từng gặp được một cái võ hồn võ giả. Đây tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mà tiểu Huyên Huyên trên cổ treo hồn thú, kỳ thật liền là một đầu cảnh giới tại linh cảnh trở lên võ hồn ma thú tàn lưu lại. Tại hồn thú bên trong, không chỉ có được ma thú trước khi chết lưu lại máu huyết, ở trong đó còn ẩn chứa một đạo lưu lại ý niệm, nếu là có thể thôn phệ hết hồn thú, cái kia một chút cấp thấp ma thú, thậm chí có khả năng phát sinh biến dị, từ đó biến đến cường đại dị thường. Mà lại, đối với hồn thú, ma thú thiên sinh chính là có một loại đặc thù cảm ứng, tại mê vụ xâm lâm bên trong, mang theo trong người như thế một viên hồn thú, đối với những ma thú kia tới nói, đơn giản liền là một cái chí mạng dụ hoặc, này cũng khó trách Sơ Nhật Dung binh đoàn sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy ma thú gần như tự sát thức công kích. Đương nhiên, đối với võ giả mà nói, dùng hồn thú bên trong máu huyết cũng có thể đưa đến vô cùng rõ rệt tôi thể hiệu quả, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể chịu đựng lấy tinh huyết bên trong cái kia cuồng bạo ý niệm. Bất quá, linh cảnh cấp bậc trở lên ma thú lưu lại cuồng bạo ý niệm cũng không phải cái gì người cũng không có thể chịu được. Mà có vượt mức quy định trí nhớ Tần Dật Trần cũng hiểu biết hồn thú một chút hắn tác dụng của nó. Tỷ như hồn thú đối với võ hồn võ giả tới nói liền có to lớn bổ dưỡng tác dụng, thậm chí có thể tăng lên võ hồn. Đây cũng là võ hồn võ giả mạnh mẽ nguyên nhân. Nếu là bọn họ có thể luyện hóa có được thuộc tính đặc biệt hồn thú, võ hồn cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Dật Trần tò mò chính là này hồn thú Tiểu Huyên Huyên là từ đâu trở đến? Phải biết, cho dù là ở Trung Châu địa vực, hồn thú cũng là cực kỳ khó mà nhìn thấy, cũng không phải nói hết thảy võ hồn ma thú sau khi chết đều có thể lưu lại hồn thú. Mà lại, dùng Sơ Nhật Dung binh đoàn thực lực, cũng tuyệt đối không có cách nào đi chống lại một đầu linh cảnh trở lên võ hồn ma thú. Bất quá, đối với cái này, Tần Dật Trần mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Tại tiến lên bên trong, bóng đêm cũng là tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, lặng yên mà tới. Trong màn đêm mê vụ xâm lâm, tầm nhìn trở nên thấp hơn, cho dù là có bó đuốc chiếu sáng, ánh mắt bố trí chỗ cũng chỉ có thể tụ hiển vu mô cái phạm vi bên trong. Dưới loại tình huống này mong muốn đi đường, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, tại sát trời hoàn toàn đen sau khi xuống tới, Hướng Võ chính là an bài dòng binh đoàn mọi người ngay tại chỗ hạ trại. Bất quá là chỉ trong chốc lát, từng trải các dòng binh liền đem bén nhọn gai gỗ che kín doanh địa chung quanh, hơn 10 tên dòng binh cũng là xếp bằng ở doanh địa bên trong, tay cầm, nắm chặt đao kiếm của chính mình. Toàn bộ trong doanh địa là thường an tĩnh, chỉ có đống lửa bắn tung tóe ra ngọn lửa phát ra lốt bốt tiếng vang. Tần Dật Trần xếp bằng ở mọi người vây quanh ở trung tâm, tại bên cạnh hắn chính là Hướng Huyên cùng hai tên thương binh, hắn cũng là giữa sân, một cái duy nhất ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh người. Sương mù nồng nặc bao phủ này trong rừng, đột nhiên một loại làm người buồn nôn gió tanh mơ hồ thẩm thấu tới. Đến rồi. Tần Dật Trần tay cầm nhẹ nhàng vuốt tiểu Huyên Huyên đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Cắt cắt. Hắn vừa mới nói xong dưới, tại sương mù tràn ngập trong rừng rậm, đột nhiên chính là có tất tất xuất xuất thanh âm, sau đó, từng đôi xích hồng thú đồng tử liền là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Keng, keng. Nhìn đột nhiên xuất hiện ma thú, sơ nhật dòng binh đoàn mọi người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, chợt, từng cái dòng binh đều là đứng lên, đao kiếm trong tay cũng đều ra khỏi vỏ. Trung quanh tụ tập mà đến ma thú, theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá ngắn ngủi 10 phút tả hữu thời gian, chính là đã có hơn 10 đôi xích hồng thú đồng tử xuất hiện ở trong sương mù, xem bộ dáng này, thậm chí còn có gia tăng xu thế. Nhìn trung quanh nhiều như thế ma thú, Tần Dật Trần trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Xem ra, tiểu Huyên Huyên trong ngực hồn thú, chỉ sợ đẳng cấp còn không thấp a. Tại Tần Dật Trần bên người tiểu Huyên Huyên, nhìn trung quanh xuất hiện nhiều như thế ma thú, khuôn mặt nhỏ đều là bị hù hơi trắng bệnh, một cái tay nhỏ, càng là một mực rát lấy Tần Dật Trần quần áo, tựa hồ, dạng này có khả năng cho nàng cảm giác an toàn một dạng. Bởi vì, nàng luôn cảm thấy, những cái kia ánh mắt đều tại nhìn mình chằm chằm. Vành, vành. Ngay tại những này ma thú xuất hiện sau đó không lâu, đột nhiên đại địa một trận run rẩy, ngay sau đó, hai đạo cực kỳ hung hãn khí tức xuất hiện ở trong sương mù. Đỉnh phong nhị cảnh ma thú. Cảm thấy được này hai cỗ hung hãn khí tức về sau, sơ nhật dòng binh đoàn mọi người, sắc mặt đều là trở nên có chút thảm trắng đi, thậm chí nối tới vò ánh mắt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Đại địa run rẩy, tại trong sương mù càng ngày càng gần, cuối cùng, hai đầu to lớn mà dữ tợn ma thú cũng là xuất hiện ở ánh lửa chiếu sáng phía dưới. Nhìn cái kia hai đầu diện mạo dữ tợn ma thú cái kia xích hồng mà tràn ngập hung lệ thú đồng tử, sơ nhật dòng binh đoàn tất cả mọi người trái tim đều là kịch liệt run rẩy lên, cái kia tại hướng võ bên người hướng nhã, thân thể mềm mại cũng là nhẹ nhàng run rẩy một cái. Đỉnh phong nhị cảnh sương mù ác báo ạ. Tần Dật Trần tầm mắt thoáng nhìn cái kia hai đầu khí tức hung hãn, bộ dáng dữ tợn ma thú, ngón tay cũng là nhịn không được nhẹ nhàng tại trên đùi điểm hai lần. Này hai đầu xuất sinh, thoạt nhìn có chút hung tàn dáng vẻ a. Xem ra, khẳng định đã là ngấp nghé tiểu Huyên Huyên trên cổ cái viên kia hồn thú đã lâu. Đều cẩn thận một chút. Nhìn cái kia đem doanh địa vây quanh con kiến chui không lọt bảy ma thú, nhìn lại một chút hai đầu ở giữa hung báo, hướng võ sắc mặt cũng là che kín ngưng trọng. Cái này cũng may nhờ bọn hắn sơ nhật dòng binh đoàn đều là tại bên bờ sinh tử lăn lộn cầu cơm ăn đội ngũ, đổi thành người mạo hiểm, lúc này chỉ sợ đã tự loạn trợ cước. Hỗn loạn, kỳ thật sẽ chờ cho mãn tính tử vong. Lao Lưu, dẫn người bảo vệ doanh địa. Đúng. Lưu Chân cũng là sắc mặt ngưng trọng đáp, trong tay hàn mang lấp lánh đại đao, cũng là bị hùng hồn chân nguyên bao vây lấy. Đoàn trưởng, cái kia hai đầu lớn làm sao bây giờ? Một tên sơ nhật dòng binh hỏi. Thướng võ trầm mặc một chút, cuối cùng khẽ cắn răng, trầm giọng nói, ta một người ngăn đón, các ngươi cấp tốc thanh lý mặt khác ma thú. Đoàn trưởng, nghe được hướng võ vậy mà mong muốn một cái đi chặn đường cái kia hai đầu đỉnh phong nhị cảnh xương mù ác báo, sơ nhật dòng binh đoàn mọi người sắc mặt tề tề kỳ biến. Không muốn dài dòng, không muốn ta chết, liền tăng thêm tốc độ thanh lý mất những cái kia xuất sinh, sớm một chút qua tới giúp ta. Thướng võ quá to. Đúng. Nghe vậy, sơ nhật dòng binh đoàn mọi người nắm vũ khí tay lại gấp mấy phần, cuối cùng trầm thấp đáp. Nay cũng là bọn hắn vì cái gì khăng khăng một mực nguyện ý đi theo hướng võ nguyên nhân. Bởi vì mỗi lần gặp nguy hiểm, Hướng Võ cuối cùng sẽ chính mình đứng tại phía trước nhất. Chương 167, sương mù ác báo. Tiểu Trần, Tiểu Huyên Huyên các nàng, liền làm phiền ngươi chiếu ứng một thoáng, chúng ta nhân thủ thật sự là không nhiều. Hướng Võ đột nhiên quay đầu, đối Tần Dật Trần vị trí lớn tiếng truyền đạo. Nghe được hắn lời nói này, không ít dòng binh đoàn người đều là sức sở, một ngày này trao đổi, đối với Tần Dật Trần bọn hắn cũng tính là có chút quen thuộc, thế nhưng, người sau cũng không có biểu hiện ra cái gì cùng người khác địa phương khác nhau, Hướng Võ đem nhiệm vụ này giao cho hắn, khó tránh khỏi có chút quá không thỏa đáng đi. Yên tâm đi. Đối với có một chút ánh mắt hoài nghi, Tần Dật Trần cũng không hề để ý, tay cầm theo thói quen vô vô tiểu Huyên Huyên đầu, vừa cười vừa nói. Giống. Tần Dật Trần vừa mới nói xong dưới, đem doanh địa bao quanh đàn thú bên trong, cái kia hai đầu giữ tận xương mù ác báo chính là phát ra một đạo kinh thiên động địa la hét âm thanh, vẹn vẹn là này tiếng giống, liền để cho đến mấy cái tu vi hơi thấp điểm dòng binh thân thể đột nhiên run lên, kém chút cầm giữ không được. Giống. Giống. Xương mù ác báo tiếng giống, phản phất là phát khởi công kích tín hiệu, bởi vậy, trong khi tiếng giống hạ xuống về sau, cái kia gần trăm con ma thú đồng tử bên trong xích hồng chi sắc chính là trở nên càng đậm, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại đế phảng phất đều là run rẩy lên, mấy chục con ma thú, giống như thủy triều, đối doanh địa lao đến, như vậy thanh thế, rất là dọa người. Giết sạch đám này xuất sinh. Giết. Đối mặt thú triều trùng kích, dòng binh đoàn mọi người ánh mắt bên trong cũng là rung động huyết tính hung vang, lúc này, bọn hắn đều đã không đường có thể lui, chỉ có liều mạng một lần, thả mới có thể có một đầu sinh lộ. Phốc phốc. Tại doanh địa trung quanh bén nhọn gai gỗ đem phía trước nhất đầu phi cơ điên cuồng ma thú cho đâm xuyên qua, thế nhưng, những ma thú này số lượng quá nhiều, thi thể chồng chất ở giữa, những cái kia giản dị gai gỗ phòng ngự rất nhanh chính là mất hiệu lực, phía sau thú triều lập tức chính là tràn vào. Mang theo mùi tanh bảy ma thú nhào tới, sơ nhật dòng binh đoàn tất cả mọi người là hiểu rõ, tiếp xuống sẽ là tối nay máu tanh nhất thời khắc. Bạch, bạch. Ở thời điểm này, sơ nhật dòng binh đoàn mọi người hiện lộ ra kinh người ăn ý, ba người một tổ, riêng phần mình hình thành một cái tiểu trận hình, trong tay sắc bén đao kiếm tại chân nguyên bao bọc ở giữa, trực tiếp là đem từng con đánh tới ma thú, sinh sinh xuyên thủng. Tối máu đỏ tươi, trong chốc lát liền đem mặt đất nhuộm đỏ, mùi máu tanh cùng kêu gào thê lương thanh âm tại bên trong vùng rừng rậm này quyết tán ra tới. Nhìn cái kia do sơ nhật dòng binh đoàn mọi người dùng thân thể lập nên phòng tuyến, hai đầu xương mù ác báo màu đỏ thú đồng tử bên trong lóe lên một vệt tàn nhẫn xảo quyệt chi sắc, sau đó hai bài lại là đồng thời di chuyển cái kia thân thể to lớn nhanh như tia chớp đối với trong doanh địa ở giữa lao đi. Dùng thực lực của bọn nó, mặc kệ sơ nhật dòng binh đoàn mọi người phối hợp đến cỡ nào ăn ý, cái kia cũng không cách nào ngăn cản chúng nó. Ầm. Thời khắc chú ý đến lạnh đầu xương mù ác báo hướng võ, nhìn thấy này màn, sắc mặt cũng là kịch biến lên, trong tay hắn màu đen đại đao bắn ra hai đạo đao khí, trực tiếp đem trước mặt hai đầu ma thú chém thành hai khúc, sau đó, bước chân hắn đạp mạnh, thân hình rơi vào hai đầu xương mù ác báo vọt tới trước con đường bên trên, chợt, trong cơ thể hắn chân nguyên không giữ lại chút nào dâng trào mà ra, một đạo nộ phách xuống. Dưới một đao này, mạnh mẽ chân nguyên gợn sóng đột nhiên bộc phát ra, đại đao những nơi đi qua, mặt đất đều là bị nhấc lên một tầng thật sâu mảnh bùn, cuối cùng, hung hăng bổ xem ở hai đầu xương mù ác báo trên thân thể. Keng. Thanh thúy kim thiết giao thương thanh âm, ở trong màn đêm xa xa truyền ra, hùng hồn chân nguyên tại hai đầu xương mù ác báo trên thân thể nổ tung lên, cái kia trong lúc đó bạo phát đi ra lực đạo, lại là đem hai đầu xương mù ác báo phong phú đều là áp chế một chút. Giống. Gặp phải công kích, hai đầu xương mù ác báo đều là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chợt, hai thú xích hồng thú đồng tử nhìn chăm chú về phía hướng võ, nháy mắt sau đó, hóa thành hai đạo thú ảnh, đối hướng võ hung hăng vào tới. Lúc này, hướng võ đã là cuối cùng vòng phòng ngự, lui không thể lui, hắn khẽ cắn răng, trong tay màu đen đại đao nắm chặt, trong cơ thể chân nguyên cũng là bị thôi động đến cực hạn, xem hắn bộ dáng, lại là dự định cưỡng ép đối kháng hai đầu xương mù ác báo. Bất quá, hướng võ cũng không nhìn thấy, cái kia hai đầu xương mù ác báo phảng phất là nhân tính hóa nhìn nhau liếc mắt, tại sắp cùng hướng võ chạm vào nhau thời điểm, bên trái đầu kia xương mù ác báo thân hình lại là đột nhiên một cái chuyển biến, trực tiếp đối hương vụ sau lưng trong doanh địa ở giữa lướt tới, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là tiểu Huyên Huyên trên người cái viên kia hồn thú. Chỉ cần có thể nuốt đi cái viên kia hồn thú, chúng nó thậm chí có cơ hội trở thành này mê vụ xâm lâm ở trong vương giả. Xuất sinh, ngươi dám? Nhìn thấy này màn, hướng võ thử mắt muốn nức, hắn khẽ cắn răng, vậy mà bỏ qua vậy đối lấy hắn đánh tới đầu kia xương mù ác báo, trong tay đại đao đối lướt qua chính mình đầu kia bộ tới. Giống. Cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, đầu kia xương mù ác báo cũng là gào thét một tiếng, thân hình cũng là không thể không tránh ra tới. Ngao. Mà một bên khác đầu kia xương mù ác báo cũng đã cướp đến hướng võ sau lưng, dù là hướng võ tận lực né tránh, vẫn là bị này hung thú một chảo đem phần lưng của hắn đập đến ra chóc thịt nước, một ngụm máu tươi cũng là theo trong miệng đột nhiên phun tới. Cha. Nhìn thấy hướng võ bị thương, cái kia đang cùng ma thú quần quần chém giết hướng nhã lập tức gấp đến độ kêu to, tại tần giật trần bên người hướng huyên, cái kia đại đại trong đôi mắt cũng là có xương mù quay tròn. Giống. Thu sáng tạo hướng võ, mặc dù là đem hai con hung thú tạm thời chặn lại xuống tới, bất quá vẹn vẹn một đầu xương mù ác báo cũng đã khiến cho hắn tự lo không xong, một đầu khác xương mù ác báo đã là xuyên qua phòng tuyến của hắn, hướng về phía sau hắn bại lộ trong doanh địa ở giữa hướng viên nào tới. Biến cố bất thình lình này nhường hướng võ bất ngờ, ngay lập tức sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, coi như hắn lo lắng mong muốn hồi viên, thế nhưng một đầu khác xương mù ác báo đã để hắn không dứt ra được. Huyên Huyên, cẩn thận, mau lui lại. Không thể làm gì, hướng võ đành phải thê tiếng hét lớn nhắc nhở. Mà tại hắn hét lớn thời điểm, một đạo tịnh ảnh lại là đột nhiên lách mình mà ra, đó chính là hướng nhã. Tiểu nhã, mau tránh ra. Nhìn thấy hướng nhã vậy mà xuất hiện tại sương mù ác báo con đường bên trên, mấy cái giông binh lập tức gấp đến độ kêu to. Nhưng mà đối tại tiếng quát của bọn hắn, hướng nhã lại là răng cắn chặt môi, cũng không có ý lùi bước. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, chính mình căn bản cũng không phải là này đáng chết sương mù ác báo đối thủ, thế nhưng nàng hiểu hơn, chính mình vừa lui, cái kia sau lưng hướng huyên đem vô pháp may mắn thoát khỏi. Bạch, hướng nhã trường kiếm trong tay vũ động, đối nào cấp mà đến sương mù ác báo đâm tới. Bất quá người sau tùy ý vung lên móng vuốt, liền đem hắn trường kiếm trong tay cho chấn thoát ra tay, mà hướng nhã bản thân cũng là lảo đảo lùi lại. Cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó, khuôn mặt tạm đạm nhìn cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng to giữ tợn ác báo. Chương 168, xuất thủ tương trợ. Ác báo đánh tới, gió tanh quyền tịch, cái kia trên mặt đất hướng nhã, ví như là sợ choáng váng, liền động đậy một thoáng động tác đều không có. Nàng trên gương mặt xinh đẹp, toát ra một vẻ thê lương cười thảm. Không muốn. Trung quanh sơ nhật dòng binh đoàn dòng binh nhìn thấy một màn này, dai là hốc mắt muốn nước, lưu chân đám người nghĩ muốn xông lên đi ngăn cản, cũng đã là vô lực hồi thiên. Tỷ tỷ. Tiểu Huyên Huyên lúc này mắt to cũng là đỏ bừng, nếu không phải bị một tên thương binh kéo ở, chỉ sợ nàng đều muốn xông tới. Ai? Nhìn một màn này, đứng tại hướng Huyên bên cạnh Tần Dật Trần cũng là khẽ thở dài một tiếng, sau đó bước chân chính là hướng về bên ngoài bước đi. Tiểu huynh đệ, đừng đi ra. Tại hướng Huyên bên người hai cái thương binh nhìn thấy động tác của hắn, vội vàng nói. Nhưng mà, tại lời của bọn hắn mới hạ xuống, chính là nhìn thấy, Tần Dật Trần mới mũi chân điểm một cái, thân hình chính là ví như một đầu mũi tên xuất hiện ở hướng nhã trước mặt. Người muốn chết sao? Đây chính là đỉnh phong nhị cảnh ma thú. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hướng nhã đầu tiên là giật mình, đợi cho thấy rõ người tới về sau, sắc mặt nàng lập tức nhất biến, vội vàng quát. Nhưng mà Tần Dật Trần vẫn không để ý tới lời của hắn, tay cầm vừa nắm, một thanh màu ngà sữa tê kiếm chính là nhanh chóng hiện ra, trôi nổi ở bên người hắn. Ông. Tại đây trôi tê kiếm xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là cảm thấy được, một cỗ sắc bén vô cùng, phản phất nếu là có thể xuyên thủng hết thể kiếm khí quyển tịch mà ra, tràn ngập tại vùng không gian này bên trong. Cùng lúc đó, từ trên người Tần Dật Trần, khuyết tán ra một cỗ cường hãn khí tức, cỗ khí tức kia, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là lớn cấp bậc võ sư, có thể là chẳng biết tại sao, liền định phong nhất cảnh lưu chân, thậm chí hướng võ, tại cảm nhận được này đạo khí tức về sau, đều là cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Từng đạo gọi tiếng quát tại lúc này hơi ngừng, trong doanh địa tất cả mọi người động tác giờ phút này đều phảng phất đầy nửa nhịp, hướng nhã càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước người cái kia một đạo thân ảnh, tại đây một sát na, cái kia đến nguyên bản thon dài lại hơi lộ ra thân ảnh gầy yếu, phảng phất tại lúc này trở nên vị như núi cao hùng vĩ. Cha nói, là thật. Giờ khắc này, hướng nhã trong đầu, chỉ có một câu nói như vậy đang vang vọng lấy, cái này thoạt nhìn vẻ bại ra hỏa, lại là thật không đơn giản. Này đột nhiên bộc phát ra lăng lệ kiếm khí cùng cường hãn khí tức, khiến cho đến nơi này không khí phảng phất đều là đọng lại một cái chớp mắt, nhưng mà cái kia xương mù ác báo thân hình lại là không có nửa điểm vì vậy mà đình trệ, trong đầu của nó chỉ có tiểu Huyên Huyên trên người hồn thú, mà ngăn tại nó trước người hết thảy, nó đều muốn đem hắn hủy diệt. giống. Sương mù ác báo gào thét một tiếng, cái kia xích hồng thú đồng tử bên trong lập lòe khiếp người hồng quang, cũng là làm cho tất cả mọi người nhanh chóng thanh tỉnh lại, nhìn cái kia khí thế hung hăng sương mù ác báo, trái tim tất cả mọi người đều là đột nhiên nhấc lên. Nó cơ hồ là mang theo một chuỗi tàn ảnh, ầm ầm mà tới, một chảo một thoáng, phản phất là không khí đều là bị hắn sinh sinh xé toạc ra, lập tức, Tần Dật Trần cũng là cảm nhận được mãnh liệt kình phong đập vào mặt, cao đến hắn gương mặt đau nhức. Mặt sương mù ác báo vừa nhanh vừa độc một chảo, Tần Dật Trần không chỉ chưa từng lùi lại, ngược lại là tiến lên trước một bước, tay phải của hắn năm năm đấm, dưới mặt quần áo cánh tay, cơ bắp run run ở giữa, một cỗ cường hàn đến đủ để cho đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả run sợ lực lượng ở trong đó rung động. Ầm. Đối mặt một chảo này, Tần Dật Trần trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo một chuỗi trầm thấp tiếng nổ đùng đoảng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hắn trên nắm tay có nhàn nhạt chân nguyên màu trắng đang cuộn trào. Hắn lại muốn cùng sương mù ác báo đối kháng chính diện. Nhìn thấy một màn này, hết thảy sơ nhật dòng binh đoàn thành viên sắc mặt thượng đô là xông lên vẻ kinh hãi, coi như là mạnh như hướng võ bực này cường giả đều phải mượn nhờ đại đao trong tay chi lợi mới có thể cùng sương mù ác báo chính diện chống lại, đến mức dùng nắm đấm cùng những này trời sinh thể sắc liền so với nhân loại phải cường đại ma thú chính diện chống lại, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn hành vi. Đối với trong mắt mọi người kinh hãi, Tần Dật Trần cũng không để ý tới, toàn bộ cánh tay bên trên cơ bắp đều là kịch liệt rung động, mơ hồ trong đó một cỗ mênh mông lực lượng phun trào mà ra. Đối với mình lực lượng của thân thể, Tần Dật Trần vẫn là tương đối tự tin. Bành! Bị gần như trong suốt chân nguyên bao quanh nằm đấm, rốt cục tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tầng tầng đánh vào sương mù ác báo lợi trảo phía trên. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ không gian đều là ngưng kết lại, ngay sau đó, một quyền mắt thường có thể thấy kình khí gợn sóng từ cả hai tiếp xúc chô dâng trào mà ra. Ầm! Mặt đất bên trên bùn đất đột nhiên mà lên, hóa thành đầy trời mảnh bùn chiếu nghiêng xuống. Ngao! Đầy trời mảnh bùn bay lượn, nhưng mà, mọi người chính là nghe được một đạo thống khổ tiếng gầm gừ, tầm mắt nhìn lại, ngay lập tức mọi người đồng tử chính là đột nhiên co rụt lại, một vệt vẻ hoảng sợ cũng là bò lên trên khuôn mặt của bọn hắn. Tại cái kia mảnh bùn tàn mát chỗ, hình thể khổng lồ sương mù ác báo cũng không có như cùng mọi người đoán như vậy đem Tần Dật Trần xé nát, ngược lại là bị một cỗ hung hãn lực lượng cho sinh sinh chấn bay ra ngoài, mà lại hắn móng phải vô lực bung phóng, lại là bị một quyền kia lực lượng cho đập gãy. Lực lượng thật kinh khủng. Sơ Nhật Dòng binh đoàn mọi người nhìn cái kia đạo hơi lộ ra gầy yếu lại vẹn vẹn chẳng qua là lui lại hai bước thân ảnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là bị nhấc lên trận sóng biển. Như vậy lực lượng kinh khủng là thế nào từ nơi này thoạt nhìn cũng không là hết sức thân thể cường tráng bên trong phát ra tới. Bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Gia hỏa này, thật chính là người sao? Làm sao bắt đầu so sánh, hắn thoạt nhìn càng giống là thú đâu. Chỗ kia tại Tần Dật Trần sau lưng hướng nhã, đồng dạng cũng là bị một màn này rung động đến thật lâu không nói nên lời. Một quyền chính diện đánh lui đỉnh phong nhị cảnh sương mù áp báo, này các loại năng lực, liền nàng sùng bái phụ thân hướng võ, cũng không cách nào làm đến a. Hưu. Mà tại mọi người vẫn còn trong kinh hãi chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia phiêu phủ ở Tần Dật Trần bên cạnh người tế kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo vết trắng, tại từng đôi rung động đồng tử phía dưới, trực tiếp đem đầu kia xương mù ác báo cho mặc vào một cái lỗ máu. Cái kia mạnh như sắt thép thân thể, tại đây trôi mảnh dưới thân kiếm, giống như là đầu hũ mở dạng, hoàn toàn không có nửa điểm trở ngại cảm giác. Ngao giống. Nhìn thấy chính mình đồng bạn khí tức chậm rãi tiêu tán, một đầu khác xương mù ác báo cũng là gào thét một tiếng, một chảo đem hướng võ cho đập một cái lảo đảo, chính là bụng cùng Tần Dật Trần nhào lướt đi tới. Hưu. Nhưng mà, đầu này xương mù ác báo thân hình còn ở giữa không trung, theo một đạo bạch mang tiềm lực mà qua, thân thể của nó đột nhiên dừng lại, sau đó huyết vũ vung mãi, ầm ầm rơi xuống đất. Giống. Hai đầu cường đại nhất xương mù ác báo đều bị chém giết, còn lại ma thú rốt cục phát ra từng đạo e ngại giống lên một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tất cả ma thú đều là trốn sạch, lưu lại đầy đất thú thi. Chương 169, nhân tài a, thủ hào a. Đàn thú tản ra, áp lực lập tức đều tiêu tán mà ra, sơ nhật dòng binh đoàn không ít người đều là đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc trước cầm cơm cực chiến, tiêu hao bọn hắn quá nhiều thể lực. Đương nhiên, tại bọn hắn tại thở hổn hển đồng thời, tầm mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia người thiếu niên, trong mắt có màu nhiệt huyết. Này nguyên bản đối với tôi nói là tình thế chắc chắn phải chết, lại là bị thiếu niên này hời hợt phá giải, hai đầu đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh ma thú càng bị đó cũng tản ra lăng lệ kiếm khí tế kiếm cho tùy tiện chém giết. Rõ ràng cái kia kiếm là đến cỡ nào mạnh mẽ, phải biết liền hướng võ trong tay màu đen đại đao đều rất khó tại xương mù ác báo trên thân lưu lại một đạo vết sẹo, so sánh một chút càng làm cho người dùng mình. Lúc này Tần Dật Trần cùng lúc trước cái kia thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên so ra, đơn giản liền là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Tiểu huynh đệ, bội phục. Hướng võ thu hồi đại đao, nhìn về phía Tần Dật Trần trong ánh mắt cũng là có chút kỳ lạ, hắn hiện tại đã thấy rất rõ ràng người sau thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Hài hước lúc trước hắn còn nhận làm người ta có ý đồ, như thật có ý đồ bọn hắn sẽ rất khó đứng ở chỗ này nói chuyện. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ngươi đã cứu chúng ta sơ nhật dòng binh đoàn, ngày khác có cơ hội chúng ta sơ nhật dòng binh đoàn chắc chắn tương báo. Nhìn mặt mũi tràn đầy thận trọng hướng võ, Tần Dật Trần cũng chỉ đành gật đầu cười. Vừa rồi nếu không phải tình huống thật sự là mối nguy, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực ra cửa tại bên ngoài giữ lại điểm át chủ bài, tóm lại là có nhất định cảm giác an toàn. Cảm ơn. Một làn gió thơm nhào vào trong mũi, Tần Dật Trần nghiêng đầu, vừa lúc là thấy một đạo linh lung tinh tế thân thể mềm mại, chợt hướng nhã thấp tạ thanh âm, cũng là truyền vào trong thai của hắn, hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, chỉ cần nhã nhi cô nương đừng coi ta là làm là người xấu là được rồi. Hướng nhã khuôn mặt từng đỏ, túi đầu. Ồ, nhìn xem hai người đứng chung một chỗ, một chút dòng binh bắt đầu ồn ào. Bầu không khí trở nên lập tức cũng có chút cổ quái. Hướng nhã xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhất là tại những lính đánh thuê kia nhạo báng muốn nàng lấy thân báo đáp thời điểm, nàng càng là thẹn thùng nút ở Hướng Võ sau lưng. Hướng lao ca, này thú triều chỉ sợ vẫn chưa xong. Tần Dật Trần bị hù mặt mũi chuyển đổi đề tài, ngựa khí có chút nghiêm túc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Chỉ cần Tiểu Huyên Huyên trên cổ cái viên kia hồn thú vẫn còn, thu tập liền sẽ không dừng lại. Ít nhất tại đây mê vụ xâm lâm bên trong sẽ không dừng lại. Mà lại hiện tại đã càng lúc càng thâm nhập, lần này xuất hiện vẫn chỉ là đỉnh phong nhị cảnh ma thú, lần sau chỉ sợ là tam cảnh, thậm chí sẽ có linh cảnh ma thú xuất hiện. Lúc kia, cho dù là Tần Dật Trần cũng không cách nào ngăn cản. Nghe được Tần Dật Trần, mọi người vừa tùng một hơi, lại là nhấc lên. Tiểu huynh đệ, ngươi nói này chút đáng chết ma thú, làm sao lại phát như điên tập kích chúng ta? Đây cũng không phải là chúng ta mặc đầu tiên đi mê vụ xâm lâm, trước kia có thể chưa từng có loại chuyện này à? Hướng Võ nhíu mày, đối Tần Dật Trần hỏi dò. Tiểu Huyên Huyên, tới. Tần Dật Trần lắc đầu, đối tại trong doanh địa, nhìn xem chính mình con mắt sáng lên tiểu nữ hải vây vây tay. Nghe được Tần Dật Trần tiếng kêu, Tiểu Huyên Huyên lập tức là sôi nổi chạy tới Tần Dật Trần trước người, trong hai mắt đều là vẻ sùng bái. Đến, đem tảng đá cho đại ca ca nhìn một chút. Nàng gái kia nhu thuận bộ dáng, nhường Tần Dật Trần tổng là nhớ tới Tiểu Linh Nhi. Tiểu Huyên Huyên hết sức tin cậy hắn, liền đem tảng đá đưa cho hắn. Thứ này, Hướng lao ca quen biết sao? Đem hồn thú cầm ở trong tay, Tần Dật Trần hỏi. Không biết, chẳng lẽ là cái đồ chơi này duyên cớ? Hướng Võ nuốt một ngụm nước bọt, xem thần tình kia, không giống là giả, chỉ bất quá, lông mày của hắn lại rõ ràng nhất túc. Không sai, cái này là những ma thú kia mục tiêu. Theo Tần Dật Trần dứt lời dưới, Hướng Võ sắc mặt lập tức kỳ biến. Tiểu Huyên Huyên càng là bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liền nhìn đều không dám lại đi xem khối kia nàng ưa thích tảng đá. Thứ này, Hướng đại ca là từ đâu có được? Tần Dật Trần có chút hiếu kỳ, dùng sơ nhật dòng binh đoàn thực lực, rõ ràng không đủ để chém giết linh cảnh ma thú. Tại Bắc Hoang dòng binh trong tay mua được, lúc kia bị hậu thổ bao lấy, chỉ xương một góc, Huyên Huyên ưa thích, liền ra mua. Hướng Võ tầng tầng thở dài một hơi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khối này nhìn như không chút nào thu hút tảng đá, vậy mà lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy, thậm chí hao tổn mấy cái huynh đệ. Thì ra là thế. Tần Dật Trần này liền hiểu. Bắc Hoang vốn là Bắc vực phồn hoa nhất chỗ, nơi đó thế gia môn phiệt săn sát, cái gì so hiện tại Trung Châu đại thành, những cái kia thế gia cường giả vẫn diệt về sau, rất nhiều thứ liền bị cùng nhau mai táng tại trong đất. Bắc Hoang sở dĩ hấp dẫn rất nhiều dòng binh đi tới, cũng là bởi vì Bắc Hoang có bảo có thể đãi. Mặc dù nói rất nhiều thứ đều đã bị phong hóa, thế nhưng vẫn là có rất nhiều thứ tàn lưu lại. Dù sao nơi đó có thể từng đại biểu cho Bắc vực rực rỡ, bên trong mai táng đồ vật, dĩ nhiên cái gì cần có đều có, không có bị người phát hiện, chỉ là bởi vì Minh Châu bị long đong mà thôi. Như Hướng Võ nói, này hồn thú ban đầu bị bùn đất bao bọc, khí tức cũng không có lộ ra ngoài, mà những lính đánh thuê kia đương nhiên sẽ không có Tần Dật Trần bực này hiểu biết. Giống như Hướng Võ đạt được về sau, cũng coi là bất quá là một khối xinh đẹp điểm tảng đá mà thôi, đưa cho Tiểu Huyên Huyên chơi đùa. Nếu không phải gặp Tần Dật Trần, bọn hắn cái đội ngũ này liền sẽ bởi vậy mai táng tại mê vụ xâm lâm bên trong. Thấy Tần Dật Trần lâm vào trầm tư, người chung quanh liền thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng có từng kia ánh mắt mang theo vẻ kiêng dè nhìn về phía trong tay hắn hồn thú. Tiểu huynh đệ, phải làm sao mới ở đây, không bằng nhét vào tại đây bên trong, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường a. Gặp bọn họ xem này hồn thú vì ổ dịch, Tần Dật Trần cũng là có chút im lặng. Thứ này, cho dù là hiện ở Trung Châu những cái kia ngàn năm thế gia, muốn có được cũng không dễ dàng, bọn hắn đến tốt, sau khi chiếm được đến nghĩ đến làm sao ném mất. Hướng lao ca yên tâm, ta là luyện đan sư, tự nhiên có biện pháp nhường những ma thú kia không cảm giác được vật này. Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng, tinh thần lực khẽ động, lan tràn tại hồn thú bên trên, đem khí tức ngăn cách về sau, liền đem hồn thú lần nữa đưa trả lại cho Tiểu Huyên Huyên, lại không ngờ rằng, tiểu nữ hài liền lùi lại hai bước, thậm chí che mắt, không dám nhìn tới cái kia viên nàng đã từng ưa thích tảng đá. Cái kia, Tiểu huynh đệ a, khu khu, nếu như ngươi không chê, đồ chơi kia ngươi cầm lấy như thế nào? Hướng Võ cũng là thấp cục hai tiếng, có chút thẹn thùng nói. Cái này, Tần Dật Trần giật mình, nhìn về phía hắn tầm mắt cũng biến thành khác biệt. Nhân tài a, thủ hào a, thậm chí ngay cả hồn thú thứ chí bảo này đều lấy ra đưa người, hắn đơn giản nghĩ không ra dùng cái gì lời để hình dung Hướng Võ. Đã như vậy, vậy vật này, trước hết thả ta này đi. Tần Dật Trần cũng không có cách, chỉ có thể đem này hồn thú thu vào. Chương 170, Bắc Hoang. Quả nhiên, tại Tần Dật Trần đem hồn thú khí tức che giấu về sau, sơ nhật dòng binh đoàn liền không có lại gặp chịu loại ma thú đó tự sát thức tập kích. Sau đó trên đường, qua cũng xem như tương đương bình ổn. Theo bọn hắn lựa chọn đường đi đến xem, sơ nhật dòng binh đoàn cũng không phải lần đầu tiên đi đường này tuyến. Hai ngày sau, đoàn người rốt cục theo mê vụ xâm lâm bên trong mặc đi ra tới. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, là mênh mông vô bờ phế tích cùng đầy trời bụi đất. Đây chính là Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy hung địa. Bắc Hoang. Tiểu huynh đệ, chúng ta ngay tại này bên ngoài săn giết tử linh, liền không thâm nhập nữa. Hướng Võ đi vào Tần Dật Trần bên người, nói ra. Hắn biết rõ chính mình đoàn người này thực lực, tại đây Bắc Hoang phía ngoài nhất, săn giết một chút cấp thấp nhất tử linh, đến mấy cái tinh châu, này đối với bọn hắn tới nói, cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Đi sâu, bọn hắn cũng không dám. Đến mức vậy chân chính tử vực phụ cận, càng là không dám đến gần. Tần Dật Trần nhẹ gật đầu, cũng hiểu rõ những lính đánh thuê này mưu sinh thủ đoạn, tại hắn nghĩ muốn xuất ra cái viên kia hồn thú thời điểm, Hướng Võ lại là ngăn trở hắn. Mặc dù ta không biết đó là vật gì, thế nhưng ta lại rõ ràng, vật kia không phải chúng ta này loại người thô kệch có thể có được, ngươi liền giữ lại, liền xem như là lão ca đối ngươi đã cứu chúng ta đoàn người đáp tạ đồ vật đi. Hướng Võ mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Mang ngọc có tội, hắn vẫn là rõ ràng. Tần Dật Trần chỉ có thể nhận lấy, hắn cũng rõ ràng, thứ này nếu để cho mặt khác người biết nhìn hàng thấy được, đoán chừng toàn bộ sơ nhật dòng binh đoàn người đều không thể may mắn thoát khỏi. Lão ca, nếu như các ngươi không chê, làm xong này một đơn, đi Thiên Lân Vương thành đi, đến Phi Lạc Thương Hội tìm cứ gọi Diệp Lương Thần, liền nói, là ta Tần Dật Trần gọi các ngươi đi, đến lúc đó, cuộc sống của các ngươi cũng có thể an ổn một chút. Tần Dật Trần nói xong lời này, lần nữa vuốt vuốt Tiểu Huyên Huyên đầu, liền tại một đám dòng binh rung động trong ánh mắt nhẹ nhàng đi. Hướng Nhã đầy mắt mê ly, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Ai, nha đồng đốc, đừng suy nghĩ, cái loại người này, không phải chúng ta trèo cao nổi. Tại các dòng binh nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hướng Võ đi vào bên người nàng, thấp giọng an ủi, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Tần Dật Trần tên, cho dù là bọn hắn cũng có nghe thấy, tại Thiên Lân cùng chung quanh vương quốc, vậy cũng là đại biểu kỳ tích một dạng tồn tại, liên quan tới hắn tầng tầng sự tích, sớm đã bị chuyển vô cùng kỳ diệu. Mà gặp qua Tần Dật Trần thủ đoạn bọn hắn, càng là rõ ràng, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, đến cùng ủng có thực lực đáng sợ dường nào. Cùng sơ nhật dòng binh đoàn sau khi tách ra, Tần Dật Trần đường tính tiến vào Bắc Hoang bên trong, một đường hướng phía Tử Vực bước đi. Tối tăm mở mịt thương di trên mặt đất, từng đầu to lớn khe danh tung hành, khiến cho đến toàn bộ đại địa nhìn qua đều là có chút nhìn thấy mà giật mình. Một loại đè nén mà băng lãnh khí tức, tràn ngập tại phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Tần Dật Trần thân hình cấp tốc tại đây mảnh hoang vu trên mặt đất lướt qua, ánh mắt của hắn cũng là cảnh giác quét mắt bốn phía. Bạch. Ngay tại Tần Dật Trần vừa đi ra bất quá chừng một dặm, theo vừa đến khe danh bên trong lướt đi mấy con quái vật hình người, này mấy con quái vật hình người quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị âm khí, thoạt nhìn thậm chí làm người ta sợ hãi. Mà lại, thân thể của bọn hắn lộ ra 10 phần hư ảo, thậm chí có thể theo hắn trong thân thể xuyên thấu thấy hậu phương cảnh tượng. Này mấy con quái vật chính là Bắc Hoang này mảnh đặc thù địa vực diễn sinh một loại quái vật. Tử linh. Tử linh theo đẳng cấp phân chia, theo hắn thân thể hư ảo trình độ cùng hắn trên người thi mao là có thể phân biệt ra được. Giống bây giờ xuất hiện tại Tần Dật Trần trước người này mấy con tử linh, thân thể hư ảo đến cực điểm, bên ngoài thân cũng chỉ có một ít lông xù màu trắng thi mao, này chút chính là chỉ có một hai chục năm cấp thấp nhất bình thường tử linh. Này loại tử linh, khi còn sống đoán chừng cũng chính là cấp bậc võ sư tả hữu, cho nên lớn lên chẳng qua là màu trắng thi mao. Tại đây phía trên, có so sánh lớn cấp bậc võ sư cường giả tử linh, những tử linh đó thân thể đã có chút thực chất hóa, bên ngoài thân thi mao cũng lại biến thành màu đen. Còn có thể mạnh hơn linh cảnh người tử linh, thân thể của bọn nó đã tiếp cận hoàn toàn thực chất hóa, hắn bên ngoài thân thi mao càng là một loại dọa người màu đỏ. Này loại tóc đỏ tử linh, hiện tại Tần Dật Trần nếu là gặp được, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Không quan trọng 10 năm tử linh. Tần Dật Trần nhàn nhạt lườm cái kia mấy con bạch mao tử linh liếc mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu ngà sữa tê kiếm liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. A. Bất quá, ngay tại Tần Dật Trần chuẩn bị dùng ngự kiếm thuật giải quyết hết này mấy con bạch mao tử linh thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động, chợt nhếch miệng lên một vẻ ý cười nhợt nhạt. Bạch. Theo linh thể quyết vận chuyển, từng sợi gần như trong suốt, rồi lại như là hỏa diễm bốc lên chân nguyên. Tại Tần Dật Trần trong tay xuất hiện, theo này sợi chân nguyên xuất hiện, bên cạnh hắn nhiệt độ đều là tăng lên không ít, loại kia làm người toàn thân không thoải mái âm khí, phản phất tại thời khắc này cũng là giảm bớt rất nhiều. Bạch, bạch. Đối với Tần Dật Trần động tác, cái kia vài đầu không có nửa điểm linh trí có thể nói bạch mao tử linh, lại phản phất cái gì cũng không có cảm thấy được, chúng nó cái kia khô héo trong đôi mắt, chỉ có vẻ hung ác phun trào, chật, này vài đầu tử linh dương nhanh múa vướt đối Tần Dật Trần nhào lướt đi tới. Diệt. Tần Dật Trần trong miệng khẽ nhả một chữ, chợt cánh tay vung lên, một đạo thật nhỏ chân nguyên thất luyện gào thét mà ra, trực tiếp đem này vài đầu bạch mao tử linh cho bao bọc. Suy suy, tại cái kia đặc thù chân nguyên bao bọc phía dưới, này vài đầu bạch mao tử linh, thậm chí liền rú thảm đều không làm đến gấp phát ra, chính là trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô. Đinh đinh, tại tử linh biến mất chỗ, mấy quả hơi có vẻ ảm đạm tinh châu rơi xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tinh châu. Tần Dật Trần lẩm bẩm một tiếng, tiện tay nhặt lên trên mặt đất cái kia mấy quả ảm đạm hạt châu. Đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Theo linh thần quyết vận chuyển, này mấy quả tinh châu hóa thành từng sợi tinh thuần tinh thần lực theo Tần Dật Trần giữa mũi miệng bị hút vào đi vào. Quá ít. Này chút tinh thần lực tham gia, mặc dù là làm cho Tần Dật Trần tinh thần khẽ rung lên, bất quá cũng không có cho hắn tăng thêm bao nhiêu tinh thần lực, thậm chí hắn đều không có cảm giác có bất kỳ tăng trưởng. Dù sao hắn hiện tại tinh thần lực đã tương đối lớn võ sư đỉnh phong nhất cảnh, này chút bạch mao tử linh tinh châu đối với hắn đã không có phần lớn hiệu quả. Đương nhiên có thăng không góp gió thành bão, tại mê vụ xâm lâm chậm trễ mấy ngày đến tăng thêm tốc độ, không phải liền đuổi không đến chết linh mở ra. Nghĩ đến Tần Dật Trần dưới chân bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, đối với tử vực chuyến đi hắn là càng ngày càng có lòng tin. Nguyên nhân tự nhiên là tại hắn vận chuyển chân nguyên thời điểm, cũng cảm giác trên người loại kia đặc thù cảm giác đè nén đều rút đi, thí nghiệm sau càng là xác nhận hắn một cái suy đoán. Hắn chân nguyên khắc chế tử khí, nay càng làm cho Tần Dật Trần tò mò, này đặc thù chân nguyên đến tột cùng là thuộc tại cái gì thuộc tính. Chương 171, Hoang Vu chi thành. So hỏa diễm càng nóng bỏng, so đao kiếm sắc bén hơn. Bất luận một loại nào đặc tính, đều cực kỳ cường đại, huống chi cả hai còn hợp hai là một. Đây là Tần Dật Trần hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Kỳ thật, lần trước tại Hắc Mộc Nhai phía dưới di tích viễn cổ bên trong, này loại thuộc tính liền cho hắn ưu thế cực lớn. Khắc chế tà linh, tử linh, có chút ý tứ. Tần Dật Trần càng ngày càng hiếu kỳ, chính mình này chân nguyên đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Có này chân nguyên đặc tính tại, lần này tiến vào tử vực, hắn cơ hội càng lớn hơn. Tại lộ ra đến vô cùng hoang vu bắc vực chỗ sâu, khoảng cách tử môn gần nhất địa vực, có một tòa thanh danh truyền xa thành thị, Minh Trọng Thành. Nay kỳ thật cũng không tính là tòa thành thị, bởi vì nội thành đều là một chút thổ phôi phòng mà thôi, khiến cho nơi này càng lộ vẻ hoang vu. Minh Trọng Thành cũng là Tần Dật Trần đích đến của chuyến này. Trên đường đi, Tần Dật Trần bằng vào tinh thần lực cảm giác, tránh đi rất nhiều do mình. Tại hắn toàn lực đi đường phía dưới, cũng là bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, thả mới là tiến nhập Bắc Hoang chỗ sâu. Một tòa như là viễn cổ hung thú, phụ phục tại hoang mạc phía trên quái vật khổng lồ, cũng là như ẩn như hiện xuất hiện ở Tần Dật Trần trong tầm mắt. Nơi đó là được. Minh Trọng Thành. Minh Trọng Thành là Bắc Hoang bên trong tàn lưu lại một tòa thành thị, quy mô vẫn là cực kỳ rộng rãi khổng lồ, sau này đi qua rất nhiều quá khứ cường giả tu bổ, trở thành Bắc Hoang chỗ sâu rất nhiều người mạo hiểm nghỉ ngơi, nơi tụ tập. Thành phố khổng lồ, an tĩnh chiếm cứ tại tràn đầy khe danh hoang mạc phía trên, như cùng đi từ viễn cổ cự thú, mặc dù đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng như cũ tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tần Dật Trần đi vào khoảng cách Minh Trọng Thành còn có một khoảng cách lúc, đã phát hiện đông đảo người mạo hiểm đang từ trong thành thị ra vào, như vậy nhân khí, so với trên đường đi không có gặp được mấy người tình huống, không thể nghi ngờ là có chênh lệch rất lớn. Ở cửa thành bên trong hơi hơi nhìn ra xa, Tần Dật Trần khỏe miệng hơi hơi nâng lên một đạo đường cong mở, sau đó, nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, đối Minh Trọng Thành bên trong đi đến. Có lẽ là bởi vì tử môn sắp mở ra duyên cớ, trong thành, trên đường phố cũng là người đến người đi, cực kỳ náo động. Không hổ là Minh Trọng Thành. Tại trên đường phố, cảm thụ được chung quanh từng đạo cường hãn khí tức, thấp nhất cấp bậc đều là võ sư đỉnh phong, Tần Dật Trần trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Tử môn mở ra, đối với vô số người bình thường tới nói, đơn giản liền là một cơn ác mộng, nhi đồng lúc, cũng là có không ít cường giả, như là Tần Dật Trần, ôm tới săn giết tử linh, thu hoạch tinh châu suy nghĩ, đi đến nơi này. Minh Trọng Thành chi tây, chính là tử vực chi môn. Tử môn. Cho nên, mới có nhiều như thế cường giả hội tụ tại trong thành này. Khi tiến vào Minh Trọng Thành về sau, Tần Dật Trần đầu tiên là tùy ý tại thành bên trong tìm một chỗ an tĩnh khách sạn ở lại. Ngựa không ngừng vó đuổi đến mấy ngày con đường, đối với hắn mà nói, chủ yếu sự tình liền là trước nghỉ ngơi một phiên, dưỡng tốt trạng thái, sau đó chuẩn bị tiến vào tử vực.